Chương 120, kết hôn thử cách cách, 2/1, chương 120, kết hôn thử cách cách, 2/1, tại Hoàng Lịch hướng Hi Phi làm lễ lúc, những cô bé này đều trốn ở sau tấm bình phòng, các thẹn thùng không thôi, hé miệng nhìn lén. Thẳng đến, Hoàng Lịch cùng Lăng Trụ chờ mẫu tộc trưởng đối lẫn nhau thấy lễ, mà Hi Phi bắt đầu gọi những này ngang hàng nữ hài ra cùng Hoàng Lịch nhận nhau làm lễ lúc, những cô bé này mới lục tục ngoe ra. Hoàng Lịch miễn những cô bé này lễ, đồng thời cũng liếc nhìn các nàng một chút. Nó như thế nào đây, nhan giá trị phổ biến không cao. Cho dù những này biểu muội có thể được an bài tới gặp hắn, đã coi như là tuyển chọn tỉ mỉ qua. Bởi vì Lăng Trụ cũng sợ mang đến xấu, làm Hi Phi cùng Hoàng Lịch không thích. Nhưng bởi vì Mãn Châu Bát Kỳ nữ phổ biến nhan giá trị không bằng Hán Mông Bát Kỳ thậm chí người Hán, cho nên cho dù tuyển chọn tỉ mỉ cũng khó có tuyệt sắc. Thanh Tú đã xem như khó được. Cái này cùng tộc đàn hàng mẫu số lượng không đủ nhiều có quan hệ, cũng liền tạo thành xuất hiện tuyệt sắc mỹ nữ khả năng càng nhỏ hơn. Huống chi Mãn Châu Bát Kỳ cùng ngoại tộc thông hôn thiếu, cho dù cùng ngoại tộc thông hôn cũng chỉ là cùng người Mãn bên trong Hán Mông người thông hôn. Cho nên Hoàng Lịch những này biểu muội bên trong đẹp mắt không nhiều. Nhưng chính là bởi vì lúc này Nữ Cố Lộc Thị bản tộc nhan giá trị có thể biểu muội thiếu, cũng liền có di nương nhà, không phải Nữ Cố Lộc Thị biểu muội bị mang đến. Mà hắn cũng liền phát hiện một vị di nương nhà biểu muội ngược lại là rất đẹp mắt, có lẽ là cùng nó phụ thân là Phú Sát Thị người có quan hệ. Bởi vì Mãn Châu trong quý tộc cũng có nhan giá trị tiêu chuẩn ngoại ý muốn rất không sai dòng họ, đó chính là Phú Sát Thị cùng Na Lạp Thị. Mà nữ nhi nhiều tiêu tra, tăng thêm cùng nên biểu muội đứng chung một chỗ, cái khác biểu muội nhan giá trị phổ biến không cao, cho nên cũng liền phá lệ để người chú ý, lộ ra càng thêm xuất sắc. Nhưng Hoàng Lịch sớm đã rõ ràng, vị này Phú Sát Thị biểu muội không phải trong lịch sử Phú Sát hoàng hậu, thuộc về các cấp Lý Phú Sát Thị, mà không phải Sa Tế Phú Sát Thị. Bởi vì hắn mẫu tộc nguyên bản tại kỳ thân phận không cao, thuộc về phía dưới ngũ kỳ, cùng mình di nương phối cưới Phú Sát Thị cũng là phía dưới ngũ kỳ thân phận khá thấp Phú Sát Thị người Mãn. Khi Hoàng Lịch tại thấy những này biểu muội sau, liền cùng Hi Phi, Lăng Trụ nói chuyện phiếm. Chỉ là ngoại thân mang ra quyến tiến hậu cung, không thể đợi quá lâu, cho nên không có trò chuyện bao lâu, Lăng Trụ những này mẫu tộc thân quyến liền cáo từ rời đi. Mà tại những này mẫu tộc thân quyến rời đi sau, Hi Phi liền đối Hoàng Lịch cười nói, ngươi ngoại tổ phụ hôm nay tiến cung, tuy nói có nhìn ta ý tứ, nhưng cũng có muốn để ngươi nhìn một chút mấy vị biểu muội tâm tư. Cứ việc ngươi còn chưa tới phối kết hôn thử cách cách thời điểm, nhưng có thể trước hết để cho ngươi nhận các nàng, nếu như ngươi có cảm thấy có thể giữ ở bên người biểu muội, tương lai cũng làm ngươi cách cách, liền lưu cái các nàng làm thế vừa. Hi Phi nói như vậy sau, Hoàng Lịch điểm gật đầu, nhi tử có thể hiểu được ngạch nương ý tứ, chỉ là một cái nhi tử niên kỷ còn nhỏ, thứ hai nhi tử phụ hoàng cùng ngạch nương sợ không thích nhi thần tương lai lưu lại quá nhiều biểu muội ở bên người. Ta đây minh bạch, ta cũng không nghĩ để vạn thuế ra cùng hoàng hậu bởi vậy tức giận, chỉ là thân thích tình cảm khó mà từ chối, ngươi cũng chỉ ý tứ tính tuyển một hai cái, cho bọn hắn biết ngươi nguyện ý cho các nàng một cái cơ hội là được. Mặt khác, ta cũng đã xin phép qua vạn thuế ra cùng hoàng hậu ban thưởng cái này ân điện, ngươi không cần quá lo lắng. Hi Phi không có vì vậy sinh khí, ngược lại cười một tiếng. Hoàng Lịch gật đầu, chỗ ấy thần liền tuyển một vị. Thế là Hi Phi liền cười hướng phân cho mình quan nữ tử phất phất tay, đem từ AK biểu bội nhóm lưu lại theo thừa lấy ra. Dạ. Không bao lâu, Hoàng Lịch liền gặp một quan nữ tử bưng một bàn theo thừa đến, những này theo thừa không phải túi thơm chính là khăn tay, phía trên cũng đều thiếp các nàng danh tự. Hoàng Lịch tại trong mâm gậy mấy lần, liền tuyển một túi thơm. Cái này túi thơm làm rất tinh xảo, vẫn là nhan giá trị không sai vị kia biểu bội làm ra. Nàng, họ Cắt Cắp Lý Phú Sát Thị, tên Ngọc Nghiên. Hi Phi thấy này mỉm cười, âm thầm đi xuống, không có nhiều lời. Tuy nói, người Mãn một mực tại Hán hóa, nhưng người Mãn nữ tử còn không có hoàn toàn giống người Hán nữ tử một dạng bị lễ giáo nghiêm ngặt trói buộc, cưới ngựa uống rượu có không ít, cũng đều là thiên túc, cũng còn không thế nào kiêng kỵ nam nữ thông qua nhất định phương thức tiếp xúc gặp mặt. Bất quá, nam tử nhận lấy một nữ tử chi vật, vẫn là có đặc biệt ý nghĩa tượng trưng. Hoàng Lịch tại cầm cái này túi thơm sau, cũng liền mang ý nghĩa hắn nguyện ý thu cái này biểu muội vào phòng, làm kết hôn thử cách cách. Đương nhiên, Hoàng Lịch có nguyện ý hay không còn không thể nói là kết quả cuối cùng, chỉ là cũng sẽ không có quá lớn biến số. Vô luận là ông chính, vẫn là hoàng hậu, cũng sẽ không cho Hi Phi cùng Hoàng Lịch cái này nho nhỏ mặt mũi. Dù sao, Hoàng Lịch chỉ tuyển một cái biểu muội, làm một cái không có quên mẫu tộc dáng vẻ mà thôi, không có không thất thời, chỉ vì mẫu tộc, không để ý đại cục. Mà lại, cũng chỉ là làm kết hôn thử cách cách, không phải muốn làm Hoàng Lịch tương lai chính phúc tấn cùng chắc phúc tấn. Nhưng ở ung chính minh sát hạ chỉ với hắn làm kết hôn thử cách cách trước đó, Hoàng Lịch cũng là không thể đối ngoại tuyên dương. Bởi vì, nghiêm chỉnh mà nói, tuyển tú vừa độ tuổi kỳ nữ, tại hoàng đế minh sát hạ chỉ trước đó, đều là có trở thành hoàng đế nữ nhân khả năng. Nhưng vượt quá Hoàng Lịch đoán trước chính là, tại hắn cùng Nữ Cố Lộc Thị trò chuyện không bao lâu tiên hậu, ung chính lại đột nhiên phái người chuyển cho hắn đi Trường Xuân Cung gặp hắn. Nhưng Trường Xuân Cung là niên quý phi tầm cung, cái này khiến Hoàng Lịch rất ngoài ý muốn. Bất quá, Hoàng Lịch cũng không nghĩ nhiều, liền theo đến chuyển chỉ thái giám Triệu Quân đi Trường Xuân Cung. Mà Hoàng Lịch vừa đến Trường Xuân Cung, đã nhìn thấy ung chính cùng niên quý phi chính cũng ngồi tại một trường ấm trên giường, giường bên cạnh còn đứng lấy một quan viên. Mà ung chính thì mặc ở không thường phục, đầu đội ấm mũ, trong tay vẫn như cũ cầm một chuôi phật châu, chỉ là không nhìn đấu trường. Tại hắn lúc đến, liền hướng niên quý phi cười một cái nói, hắn đến. Niên quý phi cười một tiếng, chỉ là sắc mặt có chút tiểu tụy. Hoàng Lịch biết, cái này cùng niên quý phi tại đẻ non sinh hạ hoàng cựu tử phúc phái có quan hệ, có thể dùng niên quý phi thân thể cũng liền không lớn bằng lúc trước. Nhưng niên quý phi dung mạo vẫn là rất đẹp. Theo Hoàng Lịch nghe thấy, niên thị nhất tộc phổ biến nhan giá trị cao. Mà Niên Quý Phi cũng không chỉ là bởi vì Niên Canh Liêu quan hệ mới có thụ Ung Chính sủng ái, cùng nó bản thân cũng dung mạo chính là quốc sắc có quan hệ. Cho dù hiện tại Niên Quý Phi bệnh trạng khó nén, nhưng cũng vẫn là có chút mỹ lệ, thậm chí còn tăng thêm một tia bệnh mỹ nhân đặc thù kiểu mỹ cảm giác. Hoàng Lịch nơi này vừa đến đã hướng Ung Chính cùng Niên Quý Phi thỉnh an. Ung Chính miễn Hoàng Lịch lễ sau, liền nói: "Để ngươi đến, không vì cái gì khác sự tình, chỉ là để ngươi nhìn một chút một vị rất xinh đẹp thông minh muội muội, nàng là quý phi chất nữ, cùng ngươi tuổi tác tương tự, ngươi mang nàng trong cung đi dạo." Niên Quý Phi nơi này cũng lần nữa cười một tiếng. Hoàng Lịch nơi này càng ngày càng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Niên Quý Phi cũng phải giới thiệu một vị cháu gái của mình cho mình nhận biết. Cần phải biết rằng, bởi vì hắn duyên cớ, Ung Chính vừa trượng đánh chết Niên Canh Liêu xếp vào tại Cảnh Lăng tiểu thái giám, Đặng Tử Vĩ. Niên gia này, vô luận như thế nào, cũng sẽ đoán được, việc này khẳng định cùng mình có quan hệ. Bởi vì, chỉ có chính mình tại đi Cảnh Lăng trở về, mới phát sinh việc này. Chỉ là, Niên gia chẳng những không có tại cái này thời điểm ghi hận bên trên hắn, ngược lại, Niên Quý Phi bản thân còn ở lại chỗ này cái thời điểm muốn đem cháu gái của mình giới thiệu cho mình nhận biết. Cái này khiến Hoàng Lịch vẫn là đối Niên Quý Phi hoặc là Niên gia người chính trị trí tuệ rất lau mắt mà nhìn. Trên thực tế, Niên gia người bên trong, trừ Niên Canh Liêu bản thân có chút điên loạn, mà lại tại Ung Chính triều trở nên càng ngày càng điên loạn bên ngoài, Niên Quý Phi cùng Niên Canh Liêu phụ thân Niên Hà Linh đều là rất điệu thấp bình thường người. Về phần Niên Canh Liêu bản thân, hắn điên loạn, cùng hắn bản thân đậu tiến sĩ rất sớm, tại Khang Hy triều nhiều lần được phá cách để bạt trọng dụng, tại Ung Chính triều lại bị Ung Chính giai đoạn trước các loại tiêu chuẩn lớn tán dương có quan hệ. Mà Niên Quý Phi bản thân, tại rất nhiều thời điểm, thậm chí so phụ thân nàng Niên Hà Linh còn muốn cẩn thận. Dựa theo trong lịch sử chính Ung Chính nói, phi làm ốm yếu, bản tính nu ra, cẩm cung thục thận. Chớ tại phiên để thời sự chấm khắp tận tính thận, tại hoàng hậu trước cẩn thận tính cẩn, ngự hạ khoan hậu hòa bình, thực có thể tán nhương nội chính. Niên Quý Phi đích xác cẩn thận, bởi vì nàng đẻ non, liền cùng hắn mang cửu hoàng tử lúc, vừa vận đụng phải Khang Hy băng hà cùng nhân thọ thái hậu băng hà có quan hệ. Mà tại cái này hai lần quốc tang trong lúc đó, nàng không chịu bởi vì mang thai, xin phép nghỉ vắng mặt các loại cần hoàng đế phi tần tham dự đại lễ nghi thức, mà nhận người chỉ trích nàng tại hiếu lễ bên trên thất đức. Mà quốc tang lễ nghi lại phức tạp vất vả, động một tí liền muốn quỳ thẳng, nam tử trưởng thành còn tiếp nhận không nổi, huống chi nàng một phụ nữ mang thai. Niên thị cũng liền cuối cùng mệt mỏi đẻ non, thân thể lớn thụ ảnh hưởng. Ung Chính thấy Hoàng Lịch thần sắc nỡ ra, không giống ngày xưa như thế thông minh thông dòng, cũng không có tức giận, ngược lại nội tâm có chút xấu hổ. Bởi vì hắn biết Hoàng Lịch khẳng định là bởi vì không muốn cùng Niên thị sinh ra quan hệ, cho nên mới không có giống ngày xưa một dạng thần thái sáng láng. Dù sao hắn tin tưởng lấy Hoàng Lịch thông minh, sẽ đoán được Niên Canh Liêu loại tính cách này sẽ không ở tương lai có kết quả gì tốt. Nhưng Ung Chính hiện tại chính cần Niên Canh Liêu tại Tây Bắc vì hắn trung tâm làm việc. Trùng hợp Niên Quý Phi lại cầu hắn, để nàng Niên ra một vừa độ tuổi nữ hài làm Hoàng Lịch tương lai kết hôn thử cách, để bày tỏ Niên thị muốn thân cận Hoàng Lịch, không có bởi vì Đặng Thừa Vĩ sự tình bất mãn Hoàng Lịch ý tứ. Cho nên Ung Chính không thể không đáp ứng Niên Quý Phi thỉnh cầu, còn chuẩn Niên Quý Phi tuyên mình chất nữ, từ nàng huynh trưởng Niên Hy Liêu mang tiếng cùng bồi nàng tâm sự, thuận tiện cùng Hoàng Lịch gặp mặt một lần, làm ra bản thân rất hy vọng Hoàng Lịch chủ động biểu thị nguyện ý tiếp nhận Niên gia nữ làm kết hôn thử cách tư thái đến. Cứ như vậy, hắn cũng phải để Hoàng Lịch làm ra một loại thích tiếp nhận Niên gia nữ vì chính mình kết hôn thử cách dáng vẻ ra. Ung Chính tự nhiên cũng liền cảm thấy có chút khó khăn Hoàng Lịch, là tại để Hoàng Lịch tụ ủy khuất. Nhưng Ung Chính nội tâm xấu hổ về xấu hổ, vẫn là tại nói như vậy sau, đối Niên Quý Phi phân phó nói, để Y Y Nhu ra đi. Dạ. Niên Quý Phi vui vô cùng cười cười, đang hướng về mình trong cung thái giám phân phó một tiếng sau, sắc mặt đều nổi lên một tia hồng nhuận chi sắc. Không bao lâu, Hoàng Lịch đã nhìn thấy một nữ hài đi ra, mặc dù nụ hoa chưa mở, nhưng cũng đích sắc đã có tuyệt sắc ưu tú thái độ. Mặc dù cùng Niên Quý Phi có chút tương tự, nhưng cùng Niên Quý Phi bệnh trạng tiểu mỹ khác biệt chính là, Hoàng Lịch phát hiện cô bé này có một loại trời sinh tự mang quyến rũ. Đặc biệt là cặp tiết như nước trong veo mắt phượng, để người có thể nhìn thấy đến, nàng này tương lai tuyệt đối là họa thủy cấp hồng nhan. Nhưng Hoàng Lịch ngược lại là có thể ổn định tâm tính, lại cũng biết Ung Chính khẳng định là không hy vọng mình đối sắc đẹp không thể tự chủ, chỉ là bức bách tại trước mắt tình thế, không được không đúng Niên thị phi thường chiếu cố, mới làm ra rất hy vọng mình cùng Niên thị nữ sinh ra quan hệ ý tứ đến mà thôi. Cho nên, Hoàng Lịch không có nhìn nhiều, rất nhanh liền đưa ánh mắt bỏ vào Ung Chính trên thân. Ung Chính bởi vậy khẽ bước cằm, mà nói với Hoàng Lịch, nàng khuê danh gọi là Y Điền Nhu, ngươi cảm thấy Y Điền Nhu muội muội xinh đẹp hay không? Xinh đẹp. Hoàng Lịch cố ý miễn cưỡng cười cười. Ung Chính thì ra vẻ nghiền ngẫm cười hỏi Hoàng Lịch, loại kia sang năm, chớ để nàng làm ngươi kết hôn thử cách, hầu ở bên cạnh ngươi như thế nào? Tạ phụ hoàng. Nhi thần rất nguyện ý. Hoàng Lịch vẫn như cũ cố ý làm ra miễn cưỡng vui cười dáng vẻ trả lời. Ung Chính thấy này, trong lòng rất hài lòng Hoàng Lịch đối loại này quyến rũ ưu tú rất có sức chống cự, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy đây khả năng cùng nó tuổi nhỏ chưa đủ lớn có quan hệ. Đồng thời, Ung Chính thấy Hoàng Lịch miễn cưỡng vui cười, trong lòng cảm giác áy náy ngược lại là càng ngày càng nặng. Cho nên, Ung Chính cũng đi theo miễn cưỡng cười cười, điểm gật đầu. Bất quá, Hoàng Lịch nội tâm nhưng thật ra là rất cao hứng, hắn ước gì mình hậu cung nhiều chút tuyệt sắc, dạng này tương lai hậu cung sinh hoạt cũng có thể muôn màu muôn vẻ một chút. Ung Chính nơi này đã đứng dậy, đối lập tại một bên Niên Hy Liêu phân phó nói, Doãn Cung, đi thôi, cùng chấm đi dưỡng tâm điện tâm sự ngươi đi Quảng Đông sự tình, đừng nhiễu muội tử ngươi quá lâu, nàng thân thể yếu đuối, cần nghỉ ngơi nhiều. Lệnh ái liền để Hoàng Lịch mang theo nàng trong cung đi dạo. Dạ. Niên Hy Liêu liền theo Ung Chính đi. Niên Quý Phi nơi này thấy Ung Chính cùng Hoàng Lịch đều rất nguyện ý tiếp nhận Niên gia người, cũng rất là cao hứng cười đứng dậy hành lễ, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Hoàng Lịch tiếp xuống cũng liền mang theo Niên Ý Liễu Nhu trong cung xoay xoay. Nhưng Hoàng Lịch phát hiện Niên Ý Liễu Nhu ngược lại là ngại ngùng, lẫn nhau cũng liền không bao nhiêu lại nói. Bởi vì Hoàng Lịch hiện tại hay là bị hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị nuôi dưỡng lấy, cho nên Hoàng Lịch vẫn là tại Vinh Thọ cung ở lại. Mà hắn tại mang theo Niên Ý Liễu Nhu tại hậu cung đi dạo, đưa nó về Trường Xuân cung sau, liền vẫn là về Vinh Thọ cung. Nhưng Hoàng Lịch một lần Vinh Thọ cung, lại vừa vặn gặp được xuất cung một vị trung niên, cũng cùng một thiếu nữ đụng cái chính diện. Thiếu nữ này mặt đỏ lên, đợi ngay tại chỗ. Nô tài ngũ cách cho tứ gia thỉnh an. Mà trung niên nhân này chính là Ô Lạt Na Lạp thị tứ đệ ngũ cách. Hoàng Lịch cũng liền theo thường lệ bận bịu đỡ dậy cái này ngũ cách, cứu cứu mau mau xin đứng lên. Sau đó, Hoàng Lịch cũng cho ngũ cách làm một chắp tay bốn phía, cho cứu cứu thỉnh an. Nô tài không dám. Ngũ cách lập tức hồi lễ. Tiếp lấy, ngũ cách liền nhìn hướng một bên thiếu nữ nói, đây là tiểu nữ Mẫn Huyền, tuổi vừa mới 12, đoán mò chúng chỉ là gần, theo nô tài tiến cùng, nhanh cho tứ gia làm lễ. Cho tứ gia thỉnh an. Thiếu nữ này trả lời một câu. Hoàng Lịch điểm gật đầu, biểu mội miễn lễ. Đồng thời, Hoàng Lịch không khỏi thầm than, Na Lạp thị quả nhiên xảy ra cô gái xinh đẹp, vị này gọi Mẫn Huyền nữ hải, liền rất có tư sắc, chỉ là so Niên Y Liễu Nhu còn muốn kém chút, nhưng ở Mãn Châu bất kỳ bên trong so, đã tính ra chọn nhất đẳng tư sắc. Tạ tứ gia. Tiếp xuống, Hoàng Lịch tại cùng ngũ cách hơi hàn huyên vài câu sau, liền về Vinh Thọ cung bên trong. Nhưng hắn vừa về đến, hoàng hậu liền đem hắn gọi đi, cười hỏi hắn, vừa rồi nhìn thấy ai? Hoàng Lịch lập tức liền minh bạch hoàng hậu ý tứ trong lời nói này, cũng đoán được mình vừa rồi va vào hoàng hậu chất nữ không phải ngoài ý muốn, mà là hoàng hậu tỉ mỉ an bài tốt. Đối này, Hoàng Lịch tự nhiên cũng sẽ không ngạch trần, chỉ gật đầu nói, hồi ngạch đường, nhi thần vừa rồi nhìn thấy tứ cứu cùng tứ cứu nhà biểu muội. Hoàng hậu cười lại hỏi, ngươi đi Niên thị nơi đó? Đi. Hoàng Lịch trả lời một câu, bởi vì hắn thấy Niên thị sự tình liên quan đến ung chính, hắn cũng không có chủ động báo cáo nói thấy chuyện sau đó. Hắn biết, cái này thời điểm, thừa vị giả không hỏi, cũng liền đại biểu nó không nhất định muốn biết. Mà hoàng hậu thì thỏa mãn điểm gật đầu, lại tiếp tục hỏi Hoàng Lịch, tại ngươi ngạch nương nơi đó trông thấy ngươi những cái kia biểu muội? Trông thấy. Hoàng Lịch trả lời. Hoàng hậu tựa hồ mang theo một tia mẹ con ở giữa chuyện phiếm giọng điệu hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay gặp những cô bé này, ai nhất làm cho ngươi thích? Hoàng Lịch không chút do dự đạo, tự nhiên là tứ cứu nhà biểu muội. Hoàng hậu càng ngày càng hài lòng. Đêm đó, hoàng hậu liền đem Hoàng Lịch trả lời cáo chi cho ung chính, hắn chưa hề nói đi Niên thị nơi đó xảy ra chuyện gì, ta hỏi hắn cảm thấy ai bảo hắn thích, hắn nói là Mẫn Huyền. Hắn xưa nay cẩn thận ổn trọng, chỉ mong tương lai sau khi lớn lên cũng có thể như thế, không bởi vì kia Niên Ý Liễu Nhu liền không thể tự kiềm chế. Ung chính trả lời. Hoàng hậu nghe xong hỏi, vậy tương lai liền thật giữ lại Niên Ý Liễu Nhu tại lao tứ bên người sao? Nhìn Hoàng Lịch cùng chính Niên Ý Liễu Nhu biểu hiện đi. Niên Hi Liêu cùng Niên Phi đến cùng cùng Niên Canh Liêu khác biệt, xử sự bên trên vẫn là trung thật, chỉ cần Hoàng Lịch tương lai có thể không vì sắc đẹp sở mê, nàng Niên Ý Liễu Nhu cũng có thể bản phận thủ lễ, để nàng lưu tại Hoàng Lịch bên người không làm phúc tấn, chỉ coi thân phận thấp thị thiếp, sinh cái một nhi nửa nữ cũng tốt. Dạng này đối Hoàng Lịch cũng là khảo nghiệm, hiện tại không có Niên Ý Liễu Nhu, tương lai hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái này ưu tú, nếu như hắn chịu đựng được Niên Ý Liễu Nhu mang đến khảo nghiệm, chấm tin tưởng, các ưu tú cũng loạn không được hắn tâm trí. Ung chính trịnh trọng nói. Chương 121, ở cạnh đua thật hạnh phúc. Chương 121, ở cạnh đua thật hạnh phúc. Ung chính năm đầu, tháng 12. Đầu tiên là, tông nhân phủ tại ung chính năm đầu lúc đấu sừng, thân vương A Ca trở tên bên trên một chữ, cùng ngự hủy cùng, mà thỉnh cầu sửa đổi. Ung chính lấy tục danh từ tiên đế khâm định, không đành lòng sửa đổi làm lý do, hạ lễ bộ hội nghị. Lễ bộ thì tấu thỉnh hoàng thái hậu quyết định. Chỉ là, hoàng thái hậu tại ung chính năm đầu tháng 8 băng hà, chưa từng quyết định việc này. Cho tới bây giờ, khi lễ bộ tông nhân phủ lại tấu việc này, ung chính liền hạ chỉ nói, chớ từng tấu nghe hoàng thái hậu, chư vương A Ca tên bên trên một chữ, ra lệnh cải thành Doãn. Đồng thời, ung chính lại hạ chỉ nói, chấm đệ di thân vương, không cần tránh chấm tục danh, ra lệnh vẫn dùng nguyên danh. Này chỉ dụ một chút, triều chính xôn xao. Mọi người đối tị úy ngược lại là có thể tiếp nhận, cho dù là Mãn Châu vương công, cũng bởi vì thụ Hán hóa ảnh hưởng, cũng duy trì loại này có định tôn ti đẳng cấp văn hóa chế độ. Nhưng bọn hắn không thể tiếp nhận, lao thập tam có thể đặc thù không cần đổi tên. Ai cũng không biết, ung chính đến cùng là thế nào nghĩ. Đám người chỉ cảm thấy, nếu không tị úy liền đều dứt khoát không tị úy, muốn tị úy liền dứt khoát đều tị úy. Bởi vì tị úy là nho gia lễ giáo truyền thống, mà không phải người Mãn truyền thống. Ung chính nếu như không nguyện ý triệt để hán hóa, còn muốn bảo vệ lưu một tia người Mãn truyền thống, cũng có thể không tị úy, nếu là thật bắt đầu ở trên chế độ cho thấy muốn càng thêm triệt để hán hóa, liền dứt khoát nghiêm ngặt tị úy chế độ, nào có cho cá biệt huynh đệ trên tị úy cho đặc quyền. Mà lại, làm như vậy, dựa theo nho gia lễ giáo logic, một vị hoàng đệ không cần tị úy đế tên, cùng cái khác hoàng đệ tướng phân chia, sẽ có đặc biệt chính trị ý nghĩa. Này sẽ rất dễ dàng để người âm thầm phỏng đoán, Di thân vương có phải hay không còn sẽ có thể trở thành hoàng thái đệ. Ung chính có phải hay không đem cha mình nhìn hoàng tôn Di ngôn đều không để ý, dự định tương lai đem đại vị chuyển cho đệ đệ, cho nên mới dự định trước thăm dò một chút, dùng không để lao thập tam tị úy phương thức. Nhất là, thân là thủ tịch tổng lý vương đại thần lao bát đều phải đổi tên, hết lần này tới lần khác lao thập tam không cần đổi tên. Cái này tự nhiên, liền càng khiến người ta không thể không có chỗ suy tư. Cứ việc, bình thường tất cả mọi người nhìn ra được, ung chính đối hoàng lịch phi thường coi trọng. Nhưng bây giờ, ung chính hành động này cũng vẫn là khó tránh khỏi để người không thể không có hoài nghi. Dù sao, lại tiểu nhân tảng đá, chỉ cần ném vào sâu không lường được trong nước, đều sẽ khó tránh khỏi gây nên bọn sóng. Quyền lực trận cũng giống vậy. nắm giữ tối cao quyền hành người, cho dù lơ đãng tại sâu không lường được quyền lực trong tràng, tùy tiện làm động tác, cũng sẽ khó tránh khỏi gây nên gợn sóng, thậm chí mưa gió. Tam A Ca Hoàng thì liền đặc biệt tới gặp lão bát, bởi vì việc này mà hỏi lão bát, bát thúc, phụ hoàng không để thập tam thúc tỉ húy, ngài cảm thấy đến cùng là vì cái gì đâu? Thứ ca tâm tư, khó đoán a. Lão bát cũng thở dài một hơi. Tiếp đấy, lão bát còn nói, cũng không biết hắn là vì mình tân chính truyền thừa kéo dài, ngay cả đại vị có thể hay không truyền cho mình dòng dõi đều không để ý, mà cho chư hoàng tử càng lớn áp lực, vẫn là cũng chỉ là thăm dò lao thập tam, mà tại vì càng thêm trọng dụng lao thập tam làm chuẩn bị. Mặc dù, chất nhi càng muốn tin tưởng là cái sau, nhưng nếu nói ta phụ hoàng có phải hay không thật có để đại vị truyền cho thập tam thúc, ta cảm thấy cũng không phải là không thể được. Bởi vì, phụ hoàng làm việc, xưa nay không thể theo lẽ thường phỏng đoán, hắn luôn luôn sẽ hạ đạt một chút không thể tưởng tượng thánh dụ. Liền so như đặt vào ta cái này trưởng thành hoàng tử không phong tước, không phải ta cái này trưởng thành hoàng tử đi đại tế tiên đế lăng tẩm, không phải trước phong cháu mình hoàng tích, hoàng sương, hoàng xuân những người này tức vị, còn để hoàng lịch đi đại tế. Hoàng thì cao mày trả lời. Lão bác nghe được, hoàng thì đối với mình tứ ca vẫn là có lời oán giận. Lão bác đối này phá lệ cao hứng, cũng liền đối hoàng thì cười nói, dạng này, hoàng thì, ngươi đi gặp thấy hoàng lịch, nói chuyện với hắn một chút việc này, nói một chút sự lo lắng của ngươi, vô luận như thế nào, hai huynh đệ các ngươi, hẳn là cũng sẽ không hy vọng các ngươi thập tam thúc bị như thế đặc thù đối đãi. Khả năng hắn hoàng lịch so còn không nguyện ý thấy hoàng lịch. Hoàng thì có chút ngoài ý muốn nhìn xem lão bát. Lão bát gật đầu, không sai. Nếu như hoàng lịch có thể làm cái này chim đầu đàn, đối ngươi mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Một cái, hắn như bởi vậy thành công ngăn cản việc này, cũng có thể tránh thật có ngươi chỗ lo lắng tình huống xuất hiện. Đồng thời, còn có thể tại cái này về sau hơi châm ngòi một chút, để ngươi thập tam thúc cùng hoàng lịch ở giữa từ đây sinh ra hiểm khích. Thứ hai, hắn nếu không thể ngăn cản, ngược lại chọc giận tứ ca, đối ngươi cũng là một chuyện tốt. Bát thúc nói là. Hoàng thì một tay nắm tay, một tay biến trưởng, sau đó trong ngực làm cái ôm quyền tư thế, còn hưng phấn địa điểm gật đầu. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy, đây là một ý định không tồi, để hoàng lịch cũng không thể không trở thành mình lợi dụng quân cờ. Kỳ thật, hoàng lịch bản thân đối lao thập tam không tị hủy sự tình, không cảm thấy ngoài ý muốn. Ai bảo hắn đã sớm biết sẽ phát sinh việc này đâu? Mà lại, hắn còn biết, lao thập tam sẽ chủ động mãnh liệt yêu cầu ung chính thu hồi này mệnh. Chỉ là, trong lịch sử, ung chính tại lao thập tam qua đời sau, lại hạ chỉ khôi phục giận tưởng nguyên danh, mục đích là trí chấm nhớ lại chi tình. Cái kia thời điểm, lão thập tam đã không tại nhân thế, tự nhiên cũng vô pháp lại ngăn cản đúng chính, mà chỉ có thể bị động tiếp nhận, mình bị khôi phục nguyên danh. Cho nên, hoàng lịch một chút cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không có bất an, vẫn như cũ như thường ngày, gối hải đường mà hưng ngủ, ăn món ngon mà sướng miệng. Nhưng hoàng lịch tại một ngày này luyện qua kỵ xa sau, liền gặp hoàng thì tới gặp hắn, lại mời hắn tại ngự thiện hầu phòng sau hành lang đơn độc tâm sự. Hoàng lịch cũng liền cùng hoàng thì đơn độc đến nơi này, lại hỏi lấy hoàng thì, tam ca đột nhiên tìm tiểu đệ vì chuyện gì? Hoàng thì thấy hoàng lịch một mặt trầm tĩnh, thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng suy đoán khả năng hoàng lịch chỉ là ra vẻ chấn định mà thôi, nội tâm nói không chính xác đã thấp thỏm lo âu đến không được, liền vẫn là mở miệng hỏi hoàng lịch, tứ đệ cũng đã biết thập tam thúc không cần tị hủy sự tình đi. Hoàng lịch gật đầu, là biết việc này. Hắn đã trên cơ bản đoán được hoàng thị ý đồ đến, cho nên trong lòng không khỏi cười thầm, liền ngươi hoàng thị cũng muốn thừa cơ lợi dụng ta. Ung chính làm chuyện như vậy, liền biết để các ngươi kiểm chế không được, kia tương lai cái khác càng thêm không thể tưởng tượng sự tình, so như muốn đem đế vương lăng cho lão thập tam tương lai âm trạch sự tình, chẳng phải là càng thêm để các ngươi váng đầu choáng. Tứ đệ đối việc này như thế nào nhìn? Hoàng thị lúc này tiếp tục hỏi hoàng lịch đến. Hoàng lịch tự nhiên không có tính toán bị hoàng thị lừa, mà chỉ cười một cái nói, tiểu đệ cảm thấy, phụ hoàng làm như vậy khẳng định có hắn thâm ý liền cái này. Hoàng thị có chút thất vọng, hắn không nghĩ tới hoàng lịch tuổi tác không lớn, lại như thế lao cá, không chịu để lộ ra nửa điểm thái độ đến. Hoàng thị vì thế nhíu mày, tứ đệ, mặc dù tam ca bình thường không đành lòng chậm trễ ngươi bài tập, mà thiếu cùng ngươi lui tới, nhưng ngươi ta dù sao cũng là huynh đệ, cũng không cần thiết tại ta trước mặt không chịu nói nửa điểm lời thật lòng đi. Hoàng lịch như cũ lơ đến cười nói, tam ca trách oan tiểu đệ. Tiểu đệ là cảm thấy khả năng phụ hoàng cũng đích thật là bởi vì rất coi trọng thập tam thúc, nhất là lúc này tân chính, phụ hoàng còn rất cần thập tam thúc phụ tá, tự nhiên cũng khó tránh khỏi muốn đối thập tam thúc càng ra ân sủng. Cho nên, tiểu đệ mới có thể nói, phụ hoàng làm như vậy lúc có hắn thâm ý, chúng ta có thể không hiểu, nhưng cũng không thể bởi vì không hiểu liền đối thánh ý vọng thêm chỉ trích, ngài nói đúng không? Hoàng thị bị hoàng lịch lời này bồi thường đối đến nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Mà hắn tại nguyên chỗ do dự tốt một hồi, mới có mở miệng nói, nhưng phụ hoàng lại ân sủng thập tam thúc, lại cần thập tam thúc, cũng không nên làm như vậy, này sẽ để bách quan chỉ trích, để thập tam thúc rất khó khăn. Tứ đệ nói dĩ nhiên có lý, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì không hiểu liền không vì thập tam thúc nói chuyện, cũng không thể không để phụ hoàng biết ý của chúng ta. Ngươi cứ nói đi, tứ đệ. Hoàng thì hỏi hoàng lịch đến. Hoàng lịch thì ra vẻ nghiêm túc hỏi hướng hoàng thì, kia tam ca ý tứ là ba huynh đệ chúng ta bên trong, tứ đệ ngươi xưa nay cùng thập tam thúc quan hệ tốt nhất, mà lại thập tam thúc hiện tại vẫn là ngươi tiên sinh một trong. Càng quan trọng chính là phụ hoàng cũng xưa nay càng trọng thị tứ đệ ngươi ý kiến. Cho nên ta cảm thấy cái này khuyên phụ hoàng thu hồi để thập tam thúc không tị hủy sự tình, không phải tứ đệ ngươi không ai có thể hơn a. Dạng này thập tam thúc cũng sẽ cảm kích ngươi người học sinh này đem hắn đặt ở trong lòng a. Hoàng thì nói ra mình chân thực mục đích, lại nói sau, liền cười nhìn về phía hoàng lịch. Hoàng lịch thì lắc đầu, sau đó chắp tay, tam ca có tam ca cân nhắc, tiểu đệ cũng có tiểu đệ chủ trương, cho nên mời tam ca thứ lỗi, tiểu đệ không có khả năng đi khuyên phụ hoàng thu hồi này dụ. Vì sao? ngươi này sẽ để thập tam thúc thất vọng. Nói không chính xác, phụ hoàng cũng sẽ rất thất vọng, bởi vì không chừng phụ hoàng liền đợi đến ngươi đi khuyên hắn thu hồi thành ý, mà nhìn xem ngươi có hay không nói thẳng cảm gián dũng cảm đâu. Hoàng thị có chút thất vọng nhìn chằm chằm Hoàng Lịch. Hoàng Lịch ra vẻ ngưng trọng điểm gật đầu. Hoàng thị thì thấy Hoàng Lịch ánh mắt sáng rực, mà hận không thể đem Hoàng Lịch trực tiếp buộc đi dưỡng tâm điện. Hoàng Lịch nơi này thì cũng càng ngày càng nghiêm túc nói với Hoàng thị, tam ca có thể vì tiểu đệ suy nghĩ, quan tâm tiểu đệ, bây giờ đến cho tiểu đệ nói chuyện này, cũng là cho tiểu đệ mặt mũi, cho nên tiểu đệ rất cao hứng, tiểu đệ cũng nguyện ý cho tam ca mặt mũi, chỉ là tiểu đệ cũng có tiểu đệ nguyên tắc. Chuyện này, tiểu đệ tuyệt đối không thể đi làm. Thuế thân nhập vào thuế đất cái này tân chính, phụ hoàng đã hạ chỉ khiến Cửu Khanh bàn luận tập thể, nói rõ là cố ý phổ biến, ta không thể tại cái này thời điểm, xấu phụ hoàng phổ biến tân chính đại cục. Hoàng Lịch nói sau liền xoay người đi. Hoàng thị há mồm muốn lại nói, đã thấy Hoàng Lịch đã đi xa, tăng thêm cũng không biết nên như thế nào tiếp tục khuyên, cũng liền đành phải ngậm miệng, đem nắm đấm bóp càng ngày càng gấp. Tốt ngươi cái Hoàng Lịch, ngươi thế mà không mắc mưu, chẳng lẽ ngươi không ngấp nghé đại vị? Ngươi nếu không ngấp nghé đại vị, làm gì tích cực để thế nhân cảm thấy tiên đế là bởi vì ngươi mới tuyển định phụ hoàng? Hoàng thị tự nhủ vặn hỏi lấy, hiền hòa lại ha ha cười lạnh, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là phụ hoàng thật sự có để thập tam thúc tiếp đại vị ngược lại là chuyện tốt, dạng này, chí ít có thể để ngươi Hoàng Lịch nếm thử ta hưởng qua hối hận tư vị. Hoàng Lịch nơi này một lần cùng, liền gặp hoàng chú tại nội hữu môn chờ lấy hắn. Thứ ca, thập tam thúc không cần tị úy sự tình, ngươi biết sao? Hoàng chú tại nhìn thấy Hoàng Lịch sau, cũng hỏi việc này. Hoàng Lịch vẫn như cũ gật đầu. Hoàng chú lại hỏi Hoàng Lịch, ngươi nói phụ hoàng là có ý gì? Hoàng Lịch cười cười nói, như thế nào nghĩ liền biết có như thế nào suy đoán, cho nên, cùng nó nghĩ nhiều như vậy, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, ta không phải dạy qua ngươi sao, giả dối quỷ quyệt sự tình, ra tay trước thường thường bị người hạn chế, đi sau thường thường có thể chế nhân. Tứ ca nói đúng, tiểu đệ cũng chỉ là vì ngươi lo lắng, tiểu đệ mình ngược lại là không quan tâm. Chỉ cần tứ ca chính ngươi không thấp thỏm liền tốt. Tiểu đệ mình là không có lăng vân trí, huống chi, tiểu đệ mình cũng đích xác không thể đi lên. Hoàng chú thì tại lúc này cho thấy mình chân chính tâm tư. Hoàng Lịch cười vỗ vỗ Hoàng chú bả vai, không có nhiều lời, chỉ cùng Hoàng chú cùng một chỗ về riêng phần mình chỗ ở cung điện. Mà khi Hoàng Lịch hồi cung không lâu sau, Ung Chính liền đem hắn chuyển đi. Ung Chính tại nhìn thấy Hoàng Lịch sau liền hỏi hắn, chấm để ngươi thập tam thúc không cần đổi tên tị úy sự tình, biết? Nhi thần biết. Hoàng Lịch gật đầu. Ung Chính nói, nhưng ngươi thập tam thúc hiện tại lại dâng tấu trình khăng khăng thỉnh cầu cùng nhau đổi tên, đối này ngươi thấy thế nào? Hoàng Lịch nhìn Ung Chính một chút, trong lòng thầm than, cái này Ung Chính dù hiện tại là mình cha ruột, nhưng đến cùng là hoàng đế, tổng yêu không ngừng khảo nghiệm mình, còn chủ động cho mình đào hố khảo nghiệm mình. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ung Chính thấy Hoàng Lịch một mực không có trả lời, liền trầm giọng hỏi một câu. Hoàng Lịch lập tức ngẩng đầu nói, nhi thần suy nghĩ, ở cạnh đua thật. Thật cái gì? Ung Chính không đợi Hoàng Lịch nói xong cũng ngắt lời hắn, hỏi một câu. Hoàng Lịch lộ ra chói lọi sáng sủa nụ cười đến, ở cạnh đua thật hạnh phúc. Ung Chính cười nhạo một tiếng. Hắn tự nhiên không tin Hoàng Lịch nói là thật tâm lời nói. Bởi vì, hắn dù sao cũng là làm qua hơn 40 năm Hoàng A Ca, sao có thể không biết ở cạnh đua là tư vị gì? Rõ ràng ở cạnh đua việc này, dùng dẫm lên cầu độc một qua vách núi để hình dung cũng không đủ nha. Cho dù là hoàng tử, hôm nay được sủng ái, cũng không có nghĩa là tương lai liền sẽ không bị triệt để chèn ép thậm chí cay nghiệt đối đãi. Lão nhị, lão bát, lão thập tam liền từng có dạng này kinh lịch. Liền ngay cả hắn chính Ung Chính, cũng từng ở Khang Hy đối với hắn bất mãn lúc, bị an một cái hỉ nộ không chắc, làm người khinh suất lời phê bằng bút đỏ lại bình, doa đến Ung Chính một trận cho là mình cùng đại vị đem vô duyên. Nhưng Ung Chính tự nhiên cũng không thể phủ định Hoàng Lịch lời này không đúng, vạch trần hắn đang nói láo, dù sao nói thẳng ở cạnh đua không tốt là có bội trung hiếu chi đạo. Cho nên, Ung Chính chỉ ở tiếp xuống gật đầu nói, nói chính sự. Dạ. Nhi thần cảm thấy không cần đáp ứng. Hoàng Lịch không biết trong lịch sử Càn Long có hay không bởi vì chuyện này bị Ung Chính hỏi qua, cũng không biết trong lịch sử Càn Long trả lời thế nào. Nhưng hắn rõ ràng, Ung Chính là thật nguyện ý không cho lão thập tam đổi tên, bằng không cũng sẽ không kiên trì đến Ung Chính 8 năm cũng còn hạ chỉ cho lão thập tam khôi phục nguyên danh. Cho nên, hắn cũng liền trả lời như vậy. Hắn không thể để cho Ung Chính cảm thấy, hắn bị mình tương lai có thể thành hoàng đế, mà không chịu trông thấy Ung Chính hiện tại cho lão thập tam đặc thù đãi ngộ. Hắn thấy, cho dù muốn lão thập tam đổi tên, cuối cùng cũng chỉ có chính lão thập tam mãnh liệt yêu cầu Ung Chính đổi mới có thể đi. Chân chính có thể để cho Ung Chính thỏa hiệp đổi chủ ý không phải hắn, là Lao Thập Tam. Dù sao, xưa nay kiên cường không thể đoạt ý chí chân hắn tử, Ung Chính, chỉ có tại Di Vương biến sắc thời điểm, mới có thể thỏa hiệp một chút. Thứ ca, ngươi không bằng lấy trước chén rượu độc ban chết tiểu đệ. Lại xuống chỉ không để tiểu đệ đổi tên. Lúc này, Lao Thập Tam thanh âm đã từ bên ngoài chuyển đến, ngựa khí có chút không đúng. Chương 122, Di Vương biến sắc, Hoàng Lịch lấy được ban ân. Chương 122, Di Vương biến sắc, Hoàng Lịch lấy được ban ân. Ung Chính lập tức biến sắc, nhìn về phía Hoàng Lịch, ngươi Thập Tam thúc đến. Nhi thần còn có bài tập muốn làm, cáo lui trước. Hoàng Lịch bận bịu chắp tay trả lời. Ung Chính phất tay. Hoàng Lịch thừa dịp Ung Chính không có tỉnh táo lại, lập tức quay người lui xuống. Nhưng Hoàng Lịch tại lui xuống đi lúc, Ung Chính lại bất an nhìn về phía Hoàng Lịch bóng lưng, há mồm muốn là, chờ một chút. Hoàng Lịch làm bộ không nghe thấy, bước nhanh ra dưỡng tâm điện, đồng thời cười thầm, tại nhìn thấy Lao Thập Tam lúc, mới dừng lại bước chân, cho Thập Tam thúc thỉnh an. Miễn. Lao Thập Tam không có tâm tư cùng Hoàng Lịch hàn huyên, chỉ bước nhanh đi vào dưỡng tâm điện minh gian. Ung Chính gặp một lần Lao Thập Tam xuất hiện, liền chê cười đứng dậy. Thập Tam đệ tới rồi, ngươi tới thật đúng lúc, chấm có mấy món quân vụ, muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Tứ ca, chúng ta vẫn là trước tâm sự tiểu đệ tính mệnh sự tình đi. ngài hôm nay hoặc là cũng làm cho tiểu đệ đổi tên, hoặc là trước hạ chỉ đem tiểu đệ giết. Bao lớn chút chuyện, về phần cái dạng này sao, hai huynh đệ chúng ta còn không thể hảo hảo nói chuyện. Ta nói với ngươi, Hoàng Lịch để Vĩnh Thọ cung ngự chủ lại cả mấy cái món ăn mới thức, chúng ta để bọn hắn bưng tới, vừa ăn vừa nói chuyện thế nào? Ngài không đồng ý đổi tên, ta ăn không dưới đi. Về phần mà, ai có thể đổi tên, ai không thể đổi, chấm còn không thể nói tính. Thế nhưng là tứ ca, ngài làm như vậy, có hay không nghĩ tới Hoàng Lịch nghĩ như thế nào, thiên hạ người nghĩ như thế nào? Ngươi thật không biết tâm tư của ta. Ta biết, nhưng ta không xứng, ngài thật muốn cưỡng ép như thế, ta chỉ có lấy cái chết làm do ý chí, mà an Hoàng Lịch tâm. Ngài đừng quên, Hoàng Lịch hiện tại phía sau có thập tứ đệ, còn có tiên đế Di Vấn, cùng tứ tẩu thân nuôi Minh Chiếu. Hoàng Lịch nơi này tại gia dưỡng tâm điện lúc, nghe tới một đôi lời ung chính cùng Lao Thập Tam, mà vì điểm này gật đầu. Hắn đối Lao Thập Tam cẩn thận cùng một trọng, vẫn là rất bội phục. Cái này khiến hắn cảm thấy, Lao Thập Tam đến cùng cũng là từng theo cựu thái tử nhiều năm, trong nước tiến trong lửa ra, lục bộ làm việc, qua được thánh sủng, nhận qua nghiêm trị hoàng ác ca, mà bởi vậy, không đến mức tại ung chính qua cách tin mù quáng trước mặt bắn đầu. Hắn nhớ kỹ, trong lịch sử, ung chính thậm chí còn đem coi trọng bên trong các chi đế lăng chi địa, chỉ vì Lao Thập Tam tương lai lăng, dọa đến Lao Thập Tam vội vàng cự tuyệt. Thậm chí, có loại thuyết pháp là, Lao Thập Tam sợ đến, không thể không sớm cho mình viện một khối phổ thông lăng, sau đó nuốt thổ tự sát, khiến cho ung chính đem hắn táng nhập mình đã lấy lòng nhìn chúng lăng, mà cuối cùng không cần lấy thân vương thân phận nhập táng đế lăng. Mà lại, Lao Thập Tam còn đã từng bởi vì ung chính đối với hắn dòng dõi nhóm cũng quá tốt, khiến hắn sợ đến, đem hơi đối ung chính cùng ung chính một nhà có chút bất mãn trưởng tử Hoàng Sương, cho chủ động thỉnh chỉ nốt. Cái này cũng có thể dùng, Càn Long lên ngôi sau, cho dù Lao Thập Tam nhi tử nhóm, đi theo hoàng tích những người này làm chút để Càn Long không cách nào khoan dung sự tình, mà Càn Long cũng chỉ là gõ giam lòng bọn hắn, không có đem Lao Thập Tam hậu nhân thế nào, cũng bảo vệ lưu lại Lao Thập Tam cái này một chi thiết mạo tử vương đãi ngộ. Chính là bởi vì này, hiện tại ung chính chỉ là để Lao Thập Tam không cần đổi tên, đối với biết đến tiếp sau càng nhiều liên quan tới Lao Thập Tam ngạc nhiên sự tình Hoàng Lịch mà nói, một chút cũng không tính ngạc nhiên. Hoàng Lịch về Vĩnh Thọ cung sau, đã nhìn thấy ba vị mới thêm ở bên cạnh hắn cung nữ, đã tại hắn hiện đang ở hậu điện. Ba vị này mới thêm cung nữ dĩ nhiên chính là, lúc trước hắn nhìn thấy ba tương lai từ Na Lạp thị, Niên thị, các cấp Lý Phú sát thị nữ hải. Theo thường lệ, có quan lại nhà, có thể phụng chỉ kính hiến nhà mình nữ nhi tiến cung, lấy học tập lễ nghi vì danh, đi các điện làm cung nữ. Cho nên, ung chính đã chuẩn hoàng hậu mời, lệnh bắt kỳ quan lại nhà kính hiến nữ hải tiến cung, từ chỉ dẫn ma ma giáo tập lễ nghi, xung đảm nhiệm cung nữ, thực tập mọi việc, lấy làm tương lai nữ quan tri tuyển. Mà trên thực tế, đây chính là vì tương lai cho vừa độ tuổi AK cùng Tôn Thất Vương công nhóm, an bài kết hôn thử cách làm chuẩn bị. Bất quá, đây không phải tuyển tú nữ, bởi vì tuyển tú nữ tuổi tác yêu cầu cao hơn một chút, quy trình phức tạp hơn, mà lại là trực tiếp chỉ định cho hoàng đế làm nữ nhân hoặc là chỉ định cho Tôn Thất Vương công làm phúc thần. Kể từ đó, Na Lạp thị, Niên thị, các cấp Lý Phú sát thị trước hết được an bài đến Vĩnh Thọ cung hậu viện, Hoàng Lịch bên người làm cung nữ. Rất rõ ràng, đây chính là muốn đem các nàng hướng tương lai trở thành Hoàng Lịch kết hôn thử cách phương hướng bồi dưỡng, mà để Hoàng Lịch trước cùng ba vị này nữ hài quen thuộc, cũng làm cho ba vị này nữ hài dần dần học làm sao hầu hạ Hoàng Lịch. Đồng thời, tại gần đây thời gian 2 năm bên trong, ba vị này nữ hài còn muốn cùng cái khác vào cùng quan lại kỳ nữ một dạng, học tập một chút tính phương diện tri thức, khả năng còn bao gồm mình nữ tính phương diện sinh lý tri thức. Dù sao, các nàng hiện tại cũng còn không có khai thiên quỷ dâng lên, mà đoán chừng dâng lên cũng sẽ ở trong cung học tập khoảng thời gian này phát sinh. Ba vị này nữ hài tại bị an bài đến Vĩnh Thọ cung sau, liền ở tại hậu viện Tây Phối điện ba gian trong phòng. Trong đó, Na Lạp thị bởi vì là hoàng hậu chất nữ nguyên nhân, ở tại chính giữa đại phòng, Niên thị cùng Phú sát thị thì phân biệt ở tại trái phải phòng. Lúc đầu những này gian phòng đều là hoàng đế phi tần ở, nhưng lúc này, hậu viện thành hoàng lịch vị này hoàng A ca trụ sở, điện thờ phụ cũng liền có thể tạm thời an bài làm tương ứng nhân viên trụ sở. Đây là bởi vì, trong cung quý nhân chỗ ở gian phòng phổ biến cũng không lớn, tôn ti đẳng cấp thể hiện phía trên cung bày. Rất nhiều thời điểm, đông tây lục cung sẽ có bao nhiêu cái phi tần ở tại một cái đại cung điện bên trong. Khi hoàng lịch đi tới hậu viện lúc, Tây Phối điện ba gian trong phòng, Na Lạp thị đang ngồi ở trên một cái ghế, nhìn xem Nạp Lan tử. Mà Niên thị thì tại một chương trước án chộp lấy kinh văn. Biểu muội các cấp Lý Phú sát thị thì ngồi tại bên cạnh bàn theo thừa. Các nàng mặc dù là lấy cung nữ thân phận tiến cung, nhưng là đến học tập lễ nghi, làm nữ quan, khi kết hôn thử cách, tương lai thấp nhất cũng là hoàng lịch thị thiếp, tự nhiên không cần làm việc chân tay, cũng không cần học làm việc chân tay, mà chỉ là học làm sao hầu hạ hoàng lịch là được. Cho nên, các nàng cũng không có giống cung nữ khác một dạng muốn làm vậy nước quét nhà sự tình, muốn tại không phải trong thời gian nghỉ ngơi vẫn đứng đợi tại nơi nào đó, mà tại khi nhàn hạ, là có thể giống trong nhà mở dạng, làm chút mình có thể lựa chọn sự tình, thậm chí còn có thể đi nhìn mình tại hậu cung làm phi tần cô mụ di nương cái gì. Chỉ là, khi Hoàng Lịch sau khi xuất hiện, các nàng mới cùng Hải Đường mở dạng, đứng dậy từ trong phòng ra, hướng Hoàng Lịch hành lễ. Hoàng Lịch để các nàng miễn lễ sau, liền về hậu viện trong chính điện đường, tức trước đó chỗ sách hậu điện chính phòng. Hải Đường cùng ba vị này nữ hải cũng cùng đến, hầu hạ ở một bên. Hoàng Lịch đang ngồi ở trên ghế sau, liền nhìn các nàng bốn người một chút. Chứ Hải Đường bởi vì đã tại Hoàng Lịch bên người đợi một đoạn thời gian rất dài, so khá quen nhẫm tự nhiên bên ngoài, mà khác ba vị nữ hài bởi vì mới ngày đầu tiên đến hậu viện này, cũng đều còn có chút câu nệ. Hoàng Lịch cũng không nghĩ ba người này tại trước chân cũng giống như đầu gỗ một dạng, có thể dùng bầu không khí quá ngột ngạt. Lúc đầu tiền triều liền đã đủ nghiêm túc, hậu viện nếu là còn như thế kiềm chế, là người đều sẽ bị điên. Cho nên, Hoàng Lịch cũng liền đập đầu gối nói, thực tế là ngột ngạt, ta nói cho cười, dù sao trừ Hải Đường bên ngoài, các ngươi hoặc là biểu nội ta, hoặc là ta quý phi chất nữ, cho nên không cần quá mức câu nệ. Dạ. Các ngươi biết gấu cắt móng tay lại biến thành cái gì sao? Hoàng Lịch hỏi bốn người này đến. Hoàng Lịch cũng không biết, các nàng là thật không biết, vẫn là làm bộ không biết, dù sao bốn người đều giao ngẩng đầu lên. Lại biến thành có thể. Hoàng Lịch lập tức công bố đáp án. Hải Đường không khỏi nết lên miệng đến. Na Lạp Thị thì bịt miệng lại. Phú Sát Ngọc Nghiên cũng lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Chỉ Niên Thị một mặt ngốc manh, yêu mị trên mặt trái xoan, tràn ngập dấu chấm hỏi. Hoàng Lịch cười cười, xem ra không phải rất buồn cười. Hồi Tứ gia, buồn cười. Chỉ là, các nô tỳ hôm nay vừa học quy củ, trong cung không thể cất tiếng cười to, cho nên các nô tỳ không dám cười quá rõ ràng. Phú Sát Ngọc Nghiên lúc này nghiêm túc trả lời một câu. Hoàng Lịch nghe xong điểm gật đầu, lập tức liền đứng lên, tiện tay đi đến ngoài điện, ngắm nhìn bầu trời dài nơi chân trời mang sắc xanh thẫm, duỗi lưng một cái. Mà Hoàng Lịch thì tại duỗi người sau, chú ý tới Phú Sát Ngọc Nghiên đang trộm ngắm hắn, liền quay đầu lại hỏi nàng, biểu muội, trên mặt ta có chữ sao? Hồi Tứ gia, nô tỳ chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngài mỗi ngày đều học muộn như vậy, khổ cực như vậy, liền có chút đau lòng. Phú Sát Ngọc Nghiên hạ thấp người trả lời. Hoàng Lịch buồn cười, nhưng hắn không có tốt đối Phú Sát Ngọc Nghiên nói thêm cái gì, bởi vì luận thân duyên, hắn tuy nói cùng Phú Sát Ngọc Nghiên quan hệ gần nhất, nhưng hai người khác, một người là hoàng hậu chất nữ, một người là ung chính sủng phi niên quý phi chất nữ, hắn hiện tại còn không phải hoàng đế, tự nhiên không thể đối xử lạnh nhạt hai vị này. Cho nên, cho dù Phú Sát Ngọc Nghiên chủ động lấy lòng định mà hắn, hắn cũng không tốt đối nó càng thêm thân mật. Các ngươi trước về đi thôi, có việc ta lại chuyển cho các ngươi. Hoàng Lịch trả lời. Dạ. Na Lạp Thị cùng Phú Sát Thị vừa trả lời một câu, Nghiên Thị lại tại lúc này lồng tay che miệng nở nụ cười, khanh khách. Hoàng Lịch cho nên nhìn về phía nàng, ngươi đột nhiên cười cái gì? Nghiên Thị tại Hoàng Lịch hỏi sau, mới bận bịu dừng lún đồng tiền, lộ ra khiếp đảm dáng vẻ đến, lại lập tức hạ thấp người đáp, hồi Tứ gia, nô tỳ là bởi vì ngài vừa rồi nói gấu cắt móng tay biến thành có thể, mà nhận không được cười, còn mời Tứ gia thứ tội. Niên Thị nói sau liền cắn răng mím chặt miệng. Hoàng Lịch không nghĩ tới Niên Thị phản xạ cung dài như vậy, mà kinh ngạc bật cười nói, không sao, về đi. Tạ Tứ gia. Tại cái này tam nữ hài rời đi sau, Hải Đường liền đi đến, Tứ gia, nô tỳ hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. Hoàng Lịch chính gật đầu, liền gặp Lý Ngọc đi đến, Tứ gia, Vạn Tuế gia tuyên thấy. Hoàng Lịch không nghĩ tới Ung Chính lại muốn gặp hắn, đành phải lại tới Dưỡng Tâm Điện. Chấm không có cố chấp qua ngươi thập tam thúc, đồng ý hắn cũng đổi tên. Tại Hoàng Lịch đến sau, Ung Chính liền thở dài lên tiếng một chuyện lúc trước đến. Hoàng Lịch bởi vậy không khỏi hỏi hắn, kia A Mã Tuyên Nhi thần tới là vì cái gì? Ngươi thập tam thúc là vị minh thần người, là chân chính hiền vương. Cho nên, ngươi trước đó đồng ý chấm không thay đổi kỳ danh, không có sai, để chấm rất hài lòng, để chấm nhìn ra được, ngươi là minh bạch trong tâm tư. Vì thế, chấm quyết định, đến ban thưởng ngươi chút gì? Ung Chính nói ngay tại mình Dưỡng Tâm Điện bên trong băn khoăn lên các loại đồ cổ bày biện đến. Băn khoăn một lúc lâu sau, Ung Chính đột nhiên cúi đầu, đem mình giấu ở hốc tối bên trong một đầu màu vàng kim đai lưng, đưa cho Hoàng Lịch. Thôi, đầu này cùng chấm đai lưng tiểu dáng nhất trí kim hoàng đai lưng, liền ban cho ngươi đi. Chấm đặc biệt để tạo bạn sử làm đầu này đai lưng, vốn là định cho ngươi thập tam thúc, nhưng bây giờ ngẫm lại, cho ngươi càng phù hợp. Hoàng Lịch có chút kinh ngạc, cùng hoàng đế đai lưng tiểu dáng nhất trí màu vàng kim đai lưng, theo biên chế là thái tử mới có thể đeo đai lưng, mà Ung Chính thế mà là định cho lão thập tam. Hiện tại lại đổi chủ ý cho mình. Cái này chẳng phải là nói, so sánh tại, dùng loại phương thức này đi cho thấy Lao Thập Tam là thường vụ phó hoàng đế thân phận, Ung Chính bắt đầu, càng thêm có khuynh hướng hướng ngoại giới biểu đạt mình mới là thái tử. Chương 123, hoàng tử cuộc sống hạnh phúc chương 123, hoàng tử cuộc sống hạnh phúc. Hoàng Lịch cũng vì này không khỏi hỏi Ung Chính, A Mã, đây có phải hay không quá mức chút? Nhi thần dù sao chỉ là bối lặng, chỉ cần không phải màu vàng sáng, coi như không lên hơn lễ. Hung chi, chớ muốn chính là, ngươi có một ngày đeo lên cái này đai lưng lúc, người thông minh vừa nhìn thấy cái này đai lưng, liền tự sẽ minh bạch tâm tư của chấm. Về phần người hồ đồ, nhất là giả bộ hồ đồ người, ngươi làm sao biểu thị, hắn đều sẽ cố ý không rõ trắng, ngược lại sẽ còn thúc đẩy nó biến vốn thêm lệ, nhưng dạng này tốt hơn, có thể dẫn xà xuất động, so để bọn hắn một mực giấu đi tốt. Ung Chính nói sau, Hoàng Lịch điểm gật đầu, mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói, nhi thần minh bạch, chỗ ấy thần tạ A Mã long ân. Ung Chính cười gật đầu, để Hoàng Lịch lui xuống. Màn đêm buông xuống, phồn tinh treo trên cao, bầu trời như tẩy. Hoàng Lịch nâng màu vàng kim hoàng đế quy cách đai lưng, hướng Vĩnh Thọ cùng đi trở về. Phu hoàng truyền nhi thần về phía sau, đem một đầu để tạo bạn sử theo thiên tử quy cách làm màu vàng kim đai lưng ban cho nhi thần. Khi hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Thị tại hắn về Vĩnh Thọ cùng hỏi hắn bị Ung Chính ban đêm lại truyền đi là vì chuyện gì lúc, hắn cũng liền thành thật trả lời. Hoàng Lịch còn đem đầu này đai lưng hai tay nâng ở hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu kinh hãi đứng dậy, hai mắt trừng trừng nhìn về phía đầu này đai lưng. Tại thanh triều, theo biên chế, chỉ có hoàng đế mới có thể phối mang theo 9 khỏa đại đông châu cùng hình tròn long văn kim bản đai lưng, mà cho dù là thân vương cũng chỉ có thể đeo có 4 khỏa đại đông châu đai lưng. Nó long văn kim bản cũng chỉ có thể là hình vuông. Ngụ ý là cựu ngũ chí tôn cùng trời tròn đất vuông, tức thân vương lại tôn quý cũng không thể là thiên tử, nhưng đến cùng chỉ so cựu ngũ chí tôn hơi thấp một chút. Mà bây giờ Hoàng Lịch đoạt được đai lưng, cũng cùng đế vương quy cách, tự nhiên cũng mang ý nghĩa hắn cũng có thể đại biểu trời, còn có thể vì cựu ngũ chí tôn. Chỉ là cùng hoàng đế dùng đai lưng chính là màu vàng sáng khác biệt, Hoàng Lịch đoạt được đai lưng chính là màu vàng kim, cũng liền mang ý nghĩa hắn là tương lai cựu ngũ chí tôn, tương lai thiên tử. Hoàng hậu nhìn xem đầu này đai lưng, tự nhiên cũng minh bạch Ung Chính ý tứ, trong lòng cũng có chút vui vẻ, mà cười lấy nhìn nói với Hoàng Lịch, "Tốt, hoàng thượng quả nhiên đối ngươi ký thác kỳ vọng. Trở về nghỉ ngơi đi. Nhi thần cáo lui, còn mời ngạch nương ăn nghỉ." Hoàng Lịch cũng liền nâng ngay lưng, ngã lui ra ngoài. Hoàng hậu điểm gật đầu, trong mắt chất đầy ý cười. Mà tại Hoàng Lịch sau khi đi, hoàng hậu thì kìm lòng không được lộ ra thần sắc lo lắng, đối Trần Ngọc Thuần nói, "Mẫn Huyên đứa nhỏ này cần phải không chịu thua kém a. Khi mượn hiện tại ta cái này cô mụ, bây giờ là Hoàng Lịch dưỡng mẫu lại nhập chủ trung cung cơ hội, hảo hảo cùng Hoàng Lịch thân cận, tương lai nói không chính xác, mẹ ta nhà lại bởi vậy, cho dù không còn ra một hoàng hậu, cũng có thể ra một quý phi nha." "Chủ tử yên tâm, Mẫn Huyên cô nương xưa nay thông minh, lại nhu thuận động lòng người, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chỉ mong đi." Hoàng hậu lại thở dài một cái, nói liền xoay người trở về nhà. Lại nói, "Na Lạp Mẫn Huyên, Niên Y Liễu Nhu, Phú Sát Ngọc Nghiên ba người, tại Hoàng Lịch trở lại hậu viện sau, liền lập tức đi theo hải đường cùng một chỗ, đi qua làm bằng đá nguyên đại lớn ảnh bích, hướng Hoàng Lịch hành lễ. Thứ ra, Hoàng Lịch miễn các nàng lễ sau, liền đối hải đường cười nói, phụ hoàng ban thưởng một đầu đai lưng cho ta, chính là có 102, ngươi thay ta nhận lấy đi." "Dạ." Hoàng Lịch đối hải đường không có nhiều lời, cái này đai lưng như thế nào có 102, nhưng ở cung điện đợi cũng có nhiều năm hải đường, thô sơ giản lược dùng con mắt quét qua, cái này đai lưng Đông Châu cùng mang bản hình dạng, liền biết làm sao cái có 102. Cho nên, hải đường tại lên tiếng sau, liền cũng không nhịn được nhếch miệng, khó nén tâm tình kích động đem đai lưng rẻ rặt tiếp tới, mà đi đến trong phòng. Na Lạp Mẫn Huyên, Niên Y Liễu Nhu, Phú Sát Ngọc Nghiên ba người cho dù mới vào cung đình, cũng đối lễ chế đã có hiểu biết, cũng tại lúc này nhìn ra đầu này đai lưng khác biệt, mà nhìn về phía Hoàng Lịch thần sắc cũng càng thêm phức tạp. "Chúc mừng tứ gia." Vì thế, ba người đều hướng Hoàng Lịch hạ thấp người nói vui. Hoàng Lịch khẽ bước cằm, liền vào phòng, cũng làm cho các nàng đều riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Đêm đó, ba người đều lăn lộn khó ngủ. Hôm sau, Hải Đường cũng tại cho Hoàng Lịch thay quần áo lúc, hỏi Hoàng Lịch, "Tứ gia muốn mang hôn qua ngự tứ đầu kia đai lưng sao?" "Không cần, vẫn là dùng thường ngày." Hoàng Lịch quyết định vẫn là phải điệu thấp, muốn cùng thập tam thúc học, không thể khoe khoang Hoàng Ân Thánh Sủng, muốn đem Hoàng Ân Thánh Sủng dùng tại chỗ mấu chốt. "Bởi vì hoàng đế cho ngươi vượt mức bình thường đặc quyền, không phải để ngươi khiêu chiến hoàng quyền, là để ngươi tại mấu chốt thời điểm dùng hoàng quyền cho lực lượng, giữ gìn hoàng quyền." "Dạ." "Mà tại ngày đó, Ung Chính sẽ hạ chỉ, đem đại trực lệ thực hành thuế thân nhập vào thuế đất dân sớ tái phát cửu khanh, lệnh bàn lại. Lý do là, sơ nghị kết quả lộ ra có chút qua loa, một mực phụ họa thiên tử ý vị rất nặng. Cho nên, Ung Chính tại lệnh bàn lại trong ý chỉ giáo huấn cửu khanh một phen, đối bọn hắn không chịu thiết thực đưa ra tệ nạn, chỉ một mực nói lợi chỗ, mà qua loa quyết nghị thông qua có thể thực hành nên chính kết quả, biểu thị rất bất mãn. Đồng thời, Ung Chính lại hạ chỉ, lệnh nội bộ phủ tại sang năm tháng riêng 16 sau bắt đầu xây dựng thêm viên minh viên. Lý do là, chính hắn thể chất không kịp trước kia, rất nhiều lao thần cũng không bằng trước kia khỏe mạnh, mà tử cấm thành ngày mùa hè khốc nhiệt khó nhịn, cho nên ngày mùa hè cần mang một đám lao thần đi biệt viện làm việc. Đương nhiên, trên thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì tử cấm thành năm đó lúc kiến tạo, muốn cố kỵ đến rất đa lễ pháp bên trên biểu tượng, cho nên hy sinh rất nhiều ở lại thoải mái dễ chịu tính. Đặc biệt là xanh hóa suất không đủ, nước cảnh không nhiều. Cho dù là có cái ngự hoa viên, cũng thực tế là cực kỳ nhỏ, khó mà tại ngày mùa hè điều tiết toàn bộ tử cấm thành nhiệt độ không khí. Cho nên, Ung Chính mới có thể không kịp chờ đợi xây dựng thêm viên minh viên, chuẩn bị tại tương lai đi viên minh viên ở, mà hắn sở dĩ lựa chọn tương lai đi viên minh viên, không đi sướng xuân viên, thì là bởi vì chính hắn quen thuộc hơn viên minh viên. Dù sao, viên minh viên là hắn tại làm A ca lúc, Khang Hy liền bàn cho hắn nghỉ mát biệt viện, hắn đã đem nơi đó xem như chính hắn chân chính nhà. Đương nhiên, vô luận là bàn lại thuế thân nhập vào thuế đất, vẫn là xây dựng thêm viên minh viên, khiến cho trở thành ở không cùng xử lý triều chính một thể lớn lâm viên, đều không phải Hoàng Lịch hiện tại cần trực tiếp tham dự sự tình. Hắn hiện tại chủ yếu đảm nhiệm vụ vẫn như cũng là học tập. Mà lúc này, kiến thức của hắn lượng cùng kỹ năng cũng đích xác đang tăng nhanh như gió. So như tại xạ nghệ phương diện, hắn đã có thể kéo ra bên trong lực cùng, còn chưa tới hán triều một thạch, nhưng đối một thiếu niên mà nói, đã tính không sai. Mặt khác, hắn thông qua ban đêm cùng lão thập tam học tập, cũng đối thanh triều thời kỳ này dùng gạ, La Sát quốc cùng phương Nam Miến Điện, quốc khách, Nepal, có càng thêm cẩn thận hiểu rõ, bao quát Tây Dương Anh quốc, Pháp quốc những này. Dù sao, chiến tranh nha phiến nếu như sớm đến hắn khi hoàng đế lúc liền phát sinh, hắn ngược lại không đến nỗi giống đạo quan mở dạng, không biết Anh quốc ở nơi nào, cũng không đến nỗi không rõ ràng Anh quốc hiện tại quốc lực như thế nào. Lại nói, Hoàng Lịch tại một ngày này, bên trên xong một học, cùng dặn tường từ biệt, mà quay về Vĩnh Thọ cung hậu viện lúc, ngược lại là phát hiện, Hải Đường cùng Na Lạp Mẫn Huyên, Nghiên Y Liễu Nhu đều không tại, chỉ Phú Sát Ngọc Nghiên tại hậu viện chờ lấy hắn. Thứ ra, tại Hoàng Lịch buồn bực lúc, Phú Sát Ngọc Nghiên đã đi đến, hướng hắn hành lễ. "Lên đi." Hoàng Lịch giơ tay lên một cái, liền về hậu điện, lại đồng thời hỏi Phú Sát Ngọc Nghiên, Hải Đường cùng Mẫn Huyên các nàng đâu? Hải Đường tỷ bị hoàng hậu nương nương gọi đi, Mẫn Huyên tỷ cùng Y Liễu Nhu tỷ cũng phân biệt bị hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương gọi đi. Hoàng Lịch thỏa mãn điểm gật đầu, Phú Sát Ngọc Nghiên biết như thế rõ ràng, nói rõ Hải Đường không có giấu giếm chính nàng cùng hai người khác hành tung, mà đang cố ý thông qua Phú Sát Ngọc Nghiên hướng hắn thuật lại. Mà đi theo sau Hoàng Lịch, Phú Sát Ngọc Nghiên nói sau, liền đi trà thiệp phòng, đem một bát sữa uống đặt ở Hoàng Lịch trước mặt, "Tứ gia, hiện tại muốn uống sao?" Đã ngồi trên ghế dưỡng thần, Hoàng Lịch nhận lấy. Thanh triều đã bắt đầu uống sữa tươi, chỉ là bởi vì tại thời kỳ này, sữa bò còn có chút chân quý, cho nên không có phổ cập đến dân gian, mà chỉ lưu hành tại cung đình cùng vương công đại thần ở giữa. Tại trong cung đình, rất nhiều thời điểm sẽ còn uống sữa người dưỡng sinh, lại cùng sữa bò mở dạng, đều gọi làm cái bú, cũng cứ gọi là sữa uống. Bất quá, thanh triều sữa nhiều thích làm thành trà sữa. Mà Hoàng Lịch mặc dù là mình dinh dưỡng, mỗi đêm đều sẽ bú sữa uống, nhưng sẽ không để cho người thêm trà, hắn không nghĩ ảnh hưởng giấc ngủ, cũng sẽ không để người thêm quá nhiều đường, mà gia tăng quá nhiều lượng đường hấp thụ. Thêm đường nhiều không? Hoàng Lịch bởi vì là phú sát ngọc nghiên vị này tân thủ cho mình bưng tới sữa uống, cũng liền liếc mắt nhìn cái này sữa uống, mà hỏi nhiều một câu. Phú sát ngọc nghiên trả lời, cũng bình thường hải đường tỷ yêu cầu một giảm nhiều, chúng ta đã từ hải đường tỷ nơi này học được, ngài không khiến người ta tại sữa uống bên trong thêm quá nhiều đường. Hoàng Lịch nghe xong gật đầu, liền bưng lên sữa uống đến, từ từ uống. Uống xong sau, Hoàng Lịch là bởi vì hiện tại chỉ có chính mình cùng Phú Sát Ngọc Nghiên, lại nghĩ tới Phú Sát Ngọc Nghiên dù sao cũng là mình mẹ đẻ cháu gái, mình vẫn là phải cho đối phương một chút mặt mũi, cũng coi là cho mình mẫu tộc một chút mặt mũi, liền chủ động đối Phú Sát Ngọc Nghiên nói, tại bí mật, chỉ có hai người chúng ta lúc, có thể chỉ cần ra lễ, xương biểu ca ta. Ừm. Phú Sát Ngọc Nghiên khéo léo điểm gật đầu. Hoàng Lịch vì thế cười cười. Mặc dù, hắn mẫu tộc mới vừa vận chuyển kỳ, còn không có gì hiển hách nhân vật, nhưng cũng nói không chính xác, tương lai liền có cần dùng đến mẫu tộc bên trong người địa phương. Huống chi, có thời điểm tiểu nhân vật cũng có thể tại lịch sử trọng yếu tiết điểm sinh ra đại tác dụng. Cho nên, Hoàng Lịch cảm thấy tỉnh phẳng hạ nhàn cờ là cần thiết, như Hi Phi đối với hắn nói, cho mẫu tộc một chút hy vọng cùng chờ mong, không phải chuyện gì xấu. Vì thế, Hoàng Lịch cũng liền thừa dịp lúc này chỉ có hắn cùng Phú Sát Ngọc Nghiên hai người, liền chủ động quan tâm hỏi nàng, biểu muội trong cung còn quen thuộc. Có chút không quen, nhưng nghĩ đến có Di Nương cùng biểu ca tại, cũng liền cảm thấy không có gì, trọng yếu nhất chính là còn có thể mỗi ngày trông thấy biểu ca. Phú Sát Ngọc Nghiên mỉm cười cười nói. Hoàng Lịch có chút giơ lên quẻ miệng, có đúng không, cũng không biết Di phụ Di Nương dạy thế nào ngươi, giáo được ngươi thật biết nói chuyện. Tạ biểu ca tán dương. Nhưng nô tỳ không phải lấy lòng biểu ca, là thật tâm thực lòng. Bởi vì nô tỳ trong nhà đã sớm nghe A Mã Ngạch Nương đề cập qua, Di Nương là sự kiêu ngạo của chúng ta, mà ngài là Di Nương kiêu ngạo. Nô tỳ cũng liền bởi vậy một mực ngưỡng mộ lấy biểu ca, vừa nghe thấy có quan hệ biểu ca tin tức tốt, nô tỳ liền cảm giác là phát sinh ở trên người mình tin tức tốt một dạng cao hứng. Phú Sát Ngọc Nghiên điềm nhiên cười lên tiếng mình ý nghĩ, tại sao khi nói cảm ơn. Hoàng Lịch điểm gật đầu, không có phủ nhận, chỉ bất chi bất giác lại hỏi Phú Sát Ngọc Nghiên, các ngươi gần nhất đều học thứ gì? Trừ trong cung lễ nghi cùng thị tẩm quy củ những này, chính là liên quan tới hầu hạ biểu ca ngày lúc, cần thiết phải chú ý địa phương, so như buổi sáng muốn chuẩn bị một chén ấm áp nước sôi, ban đêm sữa uống không thể thêm quá nhiều đường cũng không thể thêm trà, trong phòng hân hương không thể quá nồng. Phú Sát Ngọc Nghiên rõ ràng biết, trả lời thế nào mới để cho Hoàng Lịch hài lòng, cũng liền lựa chọn đem liên quan tới chú ý Hoàng Lịch thói quen sinh hoạt phương diện sự tình, xem như trọng yếu nhất tri thức điểm sách ra. Hoàng Lịch nghe xong đúng như là uống cam lộ, thầm than làm hoàng tử đích xác dễ chịu, chỉ là sinh hoạt tập tính đều sẽ bị người phi thường quan tâm, mà không cần chiếu theo ai. Tâm tình không tệ Hoàng Lịch, cũng càng thêm nguyện ý cùng người khác nhiều một chút quan tâm cùng giao lưu, cũng liền tiếp tục hỏi Phú Sát Ngọc Nghiên, người gần nhất nhàn rỗi, liền vẫn như cũ chỉ là làm một chút theo thừa. Đúng vậy, nô tỳ không dám giấu biểu ca, nô tỳ biết, gia thế bản thân không bằng Mẫn Nguyên tỷ cao quý, trưởng bối trong nhà không có ý để nô tỳ trưởng bối lợi hại như vậy, chỉ có biểu ca cùng Di Nương mới là nô tỳ tại trong cung dựa vào. Cho dù biểu ca cầm nô tỳ túi thơm, mà một mực không có đeo ở trên người qua, nô tỳ cũng minh bạch, biểu ca là vì tránh hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương không cao hứng. Cho nên, nô tỳ liền nghĩ, làm tốt hơn nhìn khăn tay cho biểu ca, dạng này đã có thể biểu chứng một chút nô tỳ đối biểu ca tâm, biểu ca nếu có cần, cũng có thể thuận tiện khu vực ở trên người, không dễ để người phát giác. Phú Sát Ngọc Nghiên tâm kia tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lộ ra khéo hiểu lòng người lại dáng vẻ đáng yêu đến, sau đó liền cúi đầu xuống, cuốn chỉ làm lên ống tay áo. Hoàng Lịch phi thường cảm động. Dù sao, Phú Sát Ngọc Nghiên như thế thông tình đạt lý vì hắn suy nghĩ, còn thời khắc chính rõ ràng tình cảnh, cũng đúng mức hướng mình lấy lòng, mặc kệ là thật tâm vẫn là vì mình cùng gia tộc tiền đồ như thế, không thể nghi ngờ đều coi là một vị hảo muội muội. Chương 124, ngăn cản kết đảng làm lớn chương 124, ngăn cản kết đảng làm lớn ngày thứ hai, Hoàng Lịch mới vừa ở mậu cần điện đi theo Chu Thức bên trên song hán học trường chính học, liền biết được một tin tức. Đó chính là, đầu tiên đưa ra thực hành thuế thân nhập vào thuế đất tân chính trực lệ tuần phủ Lý Duy Quân, bị mãn cấp sự trung nhạc linh bạch tội. Bạch tội tội trạng là tham ô nhạc linh nói về hướng tổng lý đại thần Long Khoa Đa đút lót, mà mưu đến tuần phủ trước, lại có cấu kết Long Khoa Đa bán quan bán tức chi ngại. Lại dựa theo đạn trương lời nói, trực lệ quan viên lên trước, đã từ hai người điều khiển, mà được xưng Long tuyển. Hoàng Lịch đối này cười thầm không thôi. Hắn biết, cái này đạn trương, mặc dù công khai là bạch tội Lý Duy Quân cùng Long Khoa Đa tham ô cùng bán quan bán tước, nhưng thật ra là nhằm vào thuế thân nhập vào thuế đất tân chính đến. Khả năng Lý Duy Quân cùng Long Khoa Đa thật sự có phương diện này được xấu. Nhưng cái này Nhạc Linh tại cái này thời điểm bạch tội Lý Duy Quân, không thể nghi ngờ chỉ là cùng lúc này tân chính có quan hệ. Bên ngoài, Cửu Khanh bên trong cho dù có phản đối phổ biến thuế thân nhập vào thuế đất, cũng sẽ không công khai phản đối, chỉ biết đón ý nói hiệu ông chính. Nhưng mục trộm, bọn hắn khẳng định sẽ vây ngụy cứu triệu, lấy công kích Lý Duy Quân người phương thức, ngăn cản thuế thân nhập vào thuế đất tân chính tại trực lệ thực hành. Huống chi, ông chính vị này muốn cải cách hoàng đế rõ ràng không có tốt như vậy lắc lư. Bọn hắn nghĩ qua loa thức thông qua cải cách quyết nghị, tiêu cực đối đại tân chính phổ biến, tiến tới để phía dưới có thể loạn chấp hành, mà không nói trước dự phán tân chính phổ biến quá trình bên trong khả năng gặp được vấn đề, có thể dùng tân chính rất khó chân chính phổ biến thành công ý nghĩ cũng bị ung chính bạch trần. Cho nên, bọn hắn không thể nghi ngờ chỉ có thể công kích Lý Duy Quân bản thân. Súng bắn chim đầu đàn. Ai bảo Lý Duy Quân muốn đưa ra thuế thân nhập vào thuế đất thực hành đề nghị đâu? Hoàng Lịch rất hiếu kỳ, ung chính sẽ ứng đối như thế nào? Hắn cũng cố ý mượn cơ hội này, cũng hướng ung chính học tập một chút như thế nào phổ biến mình muốn phổ biến tân chính. hắn rất rõ ràng, tuy nói lập tức hoàng quyền rất lớn, nhưng làm hoàng đế, thật muốn làm thành một sự kiện, cũng vẫn là rất khảo nghiệm năng lực. Bởi vì hoàng quyền lại lớn, đối với làm cụ thể một sự kiện mà nói, cũng vẫn là muốn quan lại tập đoàn đi chấp hành. Mà lại, làm thành một sự kiện, hình thành hợp lý tân chế độ, cũng không phải túc tham đơn giản như vậy, chỉ tra rõ ràng sau đó giết người xét nhà là được. Muốn làm thành một sự kiện, có thời điểm vừa gặp phải trở ngại cũng chỉ dựa vào giết người giải quyết, ngược lại sẽ để cải cách hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Dù sao, cái này thuộc về không giải quyết được vấn đề liền giải quyết xảy ra vấn đề người, là bị thay chồng chung. Hoàng Lịch mặc dù dự định để Ung Chính đi thay mình hoàn thành rất nhiều nội chính cải cách, nhưng hắn cũng không phải dự định tương lai thật đối nội không làm gì, cũng là dự định thích hợp phổ biến một chút tân chính. Hắn tự nhiên cũng liền phải học tập học tập. Bên trên xong cho tới chưa hắn học khóa, Hoàng Lịch đã đói đến ngực dán đến lưng, cũng liền cùng Hoàng Chú cùng một chỗ bước nhanh về riêng phần mình tẩm cung. Mà hắn vừa về đến, đã nhìn thấy Na Lạp Mẫn Huyền, Nghiên Y Điền Nhu, Phú Sát Ngọc Nghiên cũng đã học xong trở về. Hoàng Lịch không cùng các nàng nhiều lời, chỉ làm cho Hải Đường mau mau phân phó ngự trả thiện phòng người truyền lệnh. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi sau, Hoàng Lịch mới đi Na Lạp Mẫn Huyền nơi này, để tỏ rõ mình đối nó thích nhất. Vô luận như thế nào, Na Lạp Mẫn Huyền là hoàng hậu chất nữ. Lại thêm, bên cạnh hắn Hải Đường cũng là hoàng hậu người, tùy thời cũng đều đang nhìn mình đối Na Lạp Mẫn Huyền phải chăng thân cận. Cho nên, Hoàng Lịch cũng liền cần đem lực chú ý càng nhiều thả trên người Na Lạp Mẫn Huyền. Không có cách nào, hắn làm hoàng tử, tương lai còn muốn làm hoàng đế, khó tránh khỏi muốn tại tình cảm lựa chọn bên trên, cũng phải càng giống cái chính trị sinh vật một chút. Cũng may, Na Lạp Mẫn Huyền tư sắc thượng thừa, mặc dù tuổi còn nhỏ, không biết nó dáng người tương lai như thế nào, nhưng bây giờ chí ít cùng đại đa số thiếu nữ một dạng eo thon. Hắn tới thân cận chút, cũng liền không cảm thấy không đáng. Biểu muội, là muốn làm thơ sao? Hoàng Lịch tại đi tới Na Lạp Mẫn Huyền nơi này sau, cũng bởi vì trông thấy nàng vừa mới ngay tại loay hoay làm thơ dùng bận bài hộp, liền nhờ vào đó bắt chuyện lấy. Na Lạp Mẫn Huyền hạ thấp người hành lễ, hồi tứ gia, đúng vậy. Hoàng Lịch gật đầu, an vị tại một bên, cũng lật một chút những này vận bài hạng, cũng cười nói, biểu muội nhưng có làm tốt thơ. Hồi tứ gia, còn không có. Na Lạp Mẫn Huyền sau khi trả lời, cũng không có lại nói, chỉ quy củ đứng ở một bên, không chủ động mở ra chủ đề. Hoàng Lịch đã cảm thấy vẻ lúng túng, mà không thể không xem ở hoàng hậu trên mặt mũi, tiếp tục bắt chuyện, biểu muội vào cùng sau còn quen thuộc. Hồi tứ gia, nô tỳ quen thuộc. Na Lạp Mẫn Huyền hé miệng trả lời. Đi theo Hoàng Lịch cùng đi Hải Đường thấy này gấp đến độ mặt lúc đỏ lúc trắng, điên cuồng cho Na Lạp Mẫn Huyền máy mắt. Nhưng Na Lạp Mẫn Huyền chỉ đem miệng mím lại càng chặt, vùi đầu đến thấp hơn, tựa hồ trên mặt đất có càng thêm thú vị chi vật một dạng. Rõ ràng, tối hôm qua hoàng hậu đưa nàng gọi đi, đã dặn dò nàng muốn tại Hoàng Lịch trước mặt biểu hiện tốt một chút, nhưng nàng vẫn là không dám đi ra bước đầu tiên, mà đi lấy Hoàng Lịch niềm vui. Hoàng Lịch thấy Na Lạp Mẫn Huyền câu nệ, cũng liền đang cười gật đầu nói vậy là tốt rồi sau, rời khỏi nơi này. Tiếp lấy, Hoàng Lịch liền tới gặp Niên Y Hiền Nhu. Hiện tại Ung Chính đều muốn cho Niên ra mặt mũi, hắn tự nhiên cũng là muốn cho đưa một cái Niên ra mặt mũi. Bất quá, Hoàng Lịch vẫn là làm ra miễn cưỡng dáng vẻ, mà không nghĩ để người cảm thấy hắn rất muốn cùng Niên Y Hiền Nhu bị này tuyệt sắc ưu tú ở chung. Hoàng Lịch tại đi tới Niên Y Hiền Nhu nơi này lúc, Niên Y Hiền Nhu chính đem khay mã não bên trong chân châu từng khóa mà vào, thậm chí đều không có chú ý tới hắn đến. Hải Đường thấy này nhẫn không được muốn mở miệng nhắc nhở, lại nhìn về phía Hoàng Lịch. Hoàng Lịch thì hướng Hải Đường lắc đầu, lại chủ động đi tới hỏi, ngươi đây là xuyên cái gì? Niên Y Hiền Nhu vẫn không có trả lời. Vòng tay. Qua một hồi sau, Niên Y Hiền Nhu mới trả lời một câu, lại tại đeo lên thủ đoạn sau, còn dơ lên như ngưng xương tuyết cánh tay hỏi, tứ gia, đẹp không? A, không phải mới vừa tứ gia tới rồi sao? Niên Y Hiền Nhu bởi vì không có người đáp lại, liền nhấc đầu, sau đó mới phát hiện, chung quanh không có người. Hoàng Lịch đã tới Phú Sát Ngọc Nghiên nơi này. Hắn nhìn ra được, cái này Niên Y Hiền Nhu là thật là chậm hiểu ghê, một bộ không thông minh dáng vẻ. Tứ gia, đây là trước khi mưa trả bút. Hoàng Lịch tại đi tới Phú Sát Ngọc Nghiên nơi này lúc, mới đến một bát uống trà, lại là hắn xưa nay thích nhất trước khi mưa trả bút. Đối này, Hoàng Lịch cười ừ một tiếng, liền uống vào mấy ngụm, sau đó liền kiếm cớ rời đi. Mặc dù Phú Sát Ngọc Nghiên nhất là hiểu chuyện quan tâm, biết tại có người lúc, không để bày tỏ ca sừng hắn, cũng sớm chuẩn bị hắn thích uống trà, nhưng hắn không tốt tới quá nhiều thân mật, mà để hoàng hậu cùng Niên Quý phi cảm thấy, trước mắt hắn càng thích chính là nàng. Bởi vì, dạng này sẽ để cho Phú Sát Ngọc Nghiên ngược lại mất đi trở thành kết hôn thử cách cơ hội. Cần biết, Hoàng Lịch mẫu tộc có thể có một vị biểu muội bị sớm phái ở bên cạnh hắn làm tương lai kết hôn thử cách đã là Ung Chính cùng hoàng hậu xem ở Hoàng Lịch trên mặt mũi, cho ngoài định mức cân điện. Dù sao, Hoàng Lịch hiện tại còn không phải hoàng đế, Phi Phi cũng liền vẫn chỉ là một vị phi tử mà thôi. Mà hoàng đế cùng chung cũng có thể cho nàng ân điện, cũng có thể đem cho nàng ân điện thu hồi đi. Hoàng Lịch lúc rời đi, lại thoáng nhìn Niên Y Liễu Nhu, gặp nàng đã đem chân châu liên mang tại trắng non trên cổ tay, cảm thon thon chính nâng ở trên tay, mà nhìn chằm chằm nó trước mặt một bức họa, cũng chưa hề đụng tới. Hắn không khỏi nghĩ lại đi đến, nhưng sau đó đem bước chân rút về. Hắn không biết cái này Niên Y Liễu Nhu là cố ý phản ứng trì độn vẫn là tự nhiên ốc, nhưng hắn cảm thấy mình cũng không có cần thiết đối nó quá thân mật, chỉ làm bộ dáng cho Niên Quý phi nhìn là được. Dù sao, Ung Chính cùng hoàng hậu kỳ thật không hy vọng hắn đối Niên Y Liễu Nhu quá thân cận. Cứ như vậy, Hoàng Lịch tại mỗi ngày bên trên xong bài tập, về mình viện từ sau, vẫn như cũ giống hoàn thành chính trị bài tập mở dạng, cùng ba vị mới thêm bên người cùng nữ tiếp xúc một chút, cũng căn cứ chính trị nhu cầu biểu hiện ra khác biệt nhiệt tình. Tuy nói, hắn hiện tại nội tâm vẫn là càng muốn cùng Phú Sát Ngọc Nghiên vị này thân biểu mỗi tiếp xúc. Bởi vì Phú Sát Ngọc Nghiên đối với hắn quan tâm không thua Hải Đường, ôn nhu có yêu còn hơn xa Hải Đường, tựa hồ giống như Vương Ngự Yên ngay từ đầu đối đại hắn biểu ca mộ dung phục mở dạng, lại phú sát Ngọc Nghiên cũng dung mạo không sai. Hoàng Lịch chỉ cần không phải ý chí sắt đá người, tự nhiên cũng liền càng muốn cùng mình vị này thật biểu muội ở chung, thưởng thụ nó mang đến ôn nhu mà ý, cũng để cho hai người khác biết sốt ruột cùng cải biến. Nhưng Hoàng Lịch hiện tại dù sao không phải hoàng đế, còn không thể tùy tâm sử dụng, biểu hiện ra chân chính sướng vui giận buồn. Cho nên, hắn còn phải tiếp tục biểu diễn. Chỉ có chờ hắn tương lai trở thành hoàng đế, liền có thể không cần cân nhắc cái gì hoàng hậu quý phi cảm thụ, mà có thể càng thêm tự do. Bất quá, Hoàng Lịch cũng không có uổng phí biểu diễn. Một ngày này, khi hắn ra nội lưu môn, chuẩn bị đi học kỵ xa lúc, liền gặp hồi kinh nhất kiến Nghiên Canh Điêu, bước nhanh từ một đội đại thần đi vào trong đi qua, hướng Hoàng Lịch đập tay áo quỳ xuống, nô tài cho tứ gia thỉnh an. Nghiên đại tướng quân, không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Hoàng Lịch cười trả lời một câu, tạ tứ gia. Mà tiếp lấy, Nghiên Canh Điêu liền cười nói, nô tài đã nghe chất nữ Y Y Nhu hiện tại tứ gia trước mặt hầu hạ, trong lòng quả thực vì nàng cao hứng, chỉ là Y Y Nhu xưa nay có thụ gia phụ gia mẫu cương triều mà khó tránh khỏi có kiêu căng chi khí, cho nên nếu có mạo phạm tứ gia chỗ, còn mời tứ gia thứ tội. Nàng rất giữ một phận, ngược lại là không có cái gọi là kiêu căng chi khí, Niên đại tướng quân yên tâm chính là. Hoàng Lịch trong lòng ha ha cười lạnh, hắn không thể không thừa nhận, cái này Niên Canh Liêu sát thực thiếu lòng cung kính, mặc dù lại nói khách sáo lễ kính, nhưng rõ ràng cũng biết mình không tốt so đo, cho nên mới trực tiếp mời mình thứ tội. Niên Canh Liêu tiếp lấy liền lại chắp tay nói, còn có một việc, nô tài cả gan nghĩ phiền phức tứ gia, không biết tứ gia có thể hay không thưởng nô tài một cái chút tình mọn. Niên đại tướng quân đã mở miệng, tự nhiên là chuyện trọng yếu, cứ nói đừng ngại. Hoàng Lịch rất nóng tình cười trả lời. Niên Canh Liêu liền nói, nô tài hảo hữu Lý Dụ Sơn bây giờ bị gian nhân bị tội, nói nó cùng Long Trung Đường cấu kết, thực tế là oan uổng. Nghe qua tứ gia bảo vệ hiền lương, lại có thụ thánh chủ tin đảm nhiệm, cho nên cả gan mời tứ gia cứu nô tài cái này hảo hữu một cứu. Hoàng Lịch biết Lý Dụ Sơn chính là Lý Duy Quân, bởi vì người này chữ Dụ Sơn, cho nên cũng liền bị Niên Canh Liêu lấy Lý Duy Quân tương xứng. Hắn mặc dù cùng Lý Duy Quân không có gì giao tình, cùng Niên Canh Liêu cũng không có gì giao tình, nhưng đã Niên Canh Liêu lấy mình chất nữ đã tại bên cạnh mình làm cung nữ vì danh, đến cùng mình dính liễu giao tình, Hoàng Lịch cũng không tốt không cho nó mặt mũi. Mà lại, Hoàng Lịch cũng biết lúc này Lý Duy Quân là phái cải cách, ung chính khẳng định đều sẽ che chở một hai người. Cho nên, Hoàng Lịch cũng liền không có khả năng không đáp ứng, liền tại lúc này gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng. Tạ tứ gia. Về sau tứ gia có cái gì muốn nô tài xử lý, mời tứ gia cứ việc phân phó, phàm là nô tài có thể làm đến, nhất định hết sức làm theo. Niên Canh Liêu cũng liền bởi vậy lập tức đi đại lễ. Hoàng Lịch cười đỡ dậy Niên Canh Liêu, nói, Niên đại tướng quân khách khí. Ta còn có bài tập, liền không nhiều trò chuyện. Nô tài cung tiễn tứ gia. Hoàng Lịch tại học xong kỵ xa sau, ngay tại hướng Ung Chính thỉnh an, cho Ung Chính nói việc này. Ung Chính nghe xong gật đầu nở nụ cười, cái này Niên Canh Liêu, vì cứu Lý Duy Quân thế mà cầu đến trên đầu ngươi. A Mã nói là, hắn đoán chừng cũng là vì nhiều nhất trọng hy vọng, nhi thần nghĩ đến Tây Bắc sự tình, cũng không thể không đáp ứng. Hoàng Lịch biết Ung Chính hiện tại còn cần Niên Canh Liêu, cũng liền trả lời như vậy. Ung Chính gật đầu, ngươi đáp ứng là hắn là đúng, vừa vặn cũng làm cho thiên hạ người cho rằng Lý Duy Quân là hắn Niên Canh Liêu bảo vệ, không phải chấm bảo vệ, chấm là xem ở hắn Niên đại tướng quân phân thượng, không được không đúng Lý Duy Quân mở một mặt lưới. Thế là tiếp xuống, Lý Duy Quân liền bởi vậy không có trị tội, ngược lại là cấp sự trung Nhạc Linh dính liễu vu cáo bị hạ ngục. Hoàng Lịch cũng không có đi quan tâm Nhạc Linh kết cục như thế nào, chỉ là tại ngày thứ hai chuẩn bị trở về cung lúc, tại Càn Thanh môn phía bên phải gặp đến nội vụ phủ làm việc thượng tam kỳ nô bộc tá Linh Phú Sát ông quả đồ. Bởi vì Phú Sát ông quả đồ là Phú Sát Ngọc Nghiên phụ thân, Hoàng Lịch cũng liền khách khí với hắn lấy di phụ tương xứng. Mà Phú Sát ông quả đồ cũng bởi vì chính mình nữ nhi hiện tại là Hoàng Lịch người bên cạnh nguyên nhân, chủ động nói với Hoàng Lịch, có chuyện nô tài cần bẩm tại tứ gia biết. Nô tài một bằng hữu tại thập tam gia phụ thượng Hoàng Xương Bối Tử bên người làm việc, theo hắn nói cho ta, vạch tội Lý Duy Quân sự tình là Hoàng Xương Bối Tử sai sự. Mặt khác, Hoàng Xương Bối Tử gần nhất cùng tam gia rất thân cận, có Hoàng Xương Bối Tử cùng tam gia cùng Nhạc Linh lui tới mật tín làm chứng. Hoàng Xương cùng Hoàng Thị đi được gần. Hoàng Lịch nói thầm trong lòng một câu. Hắn biết, Tôn Thất Vương công bên người rất nhiều nô buộc nô tài, bởi vì đều là nội vụ phụ từ các nô buộc tá linh chọn duyên cớ, cho nên, ông quả đồ loại này nô buộc tá linh từ một chút vương phủ nô tài nơi đó biết một chút nội tình là chuyện rất bình thường. Mà bây giờ, Phú Sát ông quả đồ rõ ràng là bởi vì hắn Hoàng Lịch cho mình mẫu tộc một chút mặt mũi, để Phú Sát Ngọc Nghiên đến bên cạnh hắn dự bị làm tương lai kết hôn thử cách cách, cũng liền lớn mật cho mình truyền lại chống canh một nhiều tin tức. Bất quá, Hoàng Lịch cũng bởi vì tin tức này ý thức được một tia không ổn, cảm thấy Hoàng Thị phía sau láo bát nhất đảng, khả năng có cùng Hoàng Xương phía sau Hoàng Tích nhất đảng hợp lưu xu thế. Hoàng Lịch quyết định đến mau chóng ngăn cản tình huống này xuất hiện, nếu thật là láo bát nhất đảng cùng còn duy trì Hoàng Tích một chút cựu thái tử tàn đảng hợp lưu, không thể nghi ngờ sẽ cho Ung Chính cải cách tạo thành rất lớn trở ngại. Vì thế, Hoàng Lịch trước chạy về Vĩnh Thọ cung hậu viện, lại tại nhìn thấy Hải Đường sau liền nói, đem ngự tứ đầu kia đai lưng cho ta thay đổi, ta đêm nay đến mang theo đầu này đai lưng đi gặp thập tam thúc. Chương 125, Hoàng hậu đối Hoàng Lịch có bao nhiêu coi trọng. Chương 125, Hoàng hậu đối Hoàng Lịch có bao nhiêu coi trọng. Hải Đường nghe xong lập tức làm theo. Tại đêm đó, Hoàng Lịch liền đeo buộc phi thường hoa lệ màu vàng kim đai lưng, đến mộ cần điện. Lao thập tam vừa thấy được Hoàng Lịch, liền chú ý tới trên người hắn đai lưng khác biệt, mà vì này kinh hãi không thôi, ngươi cái này đai lưng là tứ ca cho ngươi. Thập tam thúc cảm thấy chất nhi mình dám để cho tạo bạn sử làm như thế một đầu đai lưng sao? Hoàng Lịch cười hỏi. Lao thập tam gật đầu, cười nói, dạng này rất tốt, tứ ca liền nên cho thêm ngươi thêm đánh, mà không phải thật làm cho ngươi thập tam thúc ta đi gánh hôm nay hạ. Nhưng hôm nay hạ không có thập tam thúc cũng không được. Hoàng Lịch trả lời một câu. Lao Thập Tam khoát tay áo, không nói những này, ngươi đặc biệt xuyên như thế một đầu ngự tứ đai lưng đến, là có cái gì muốn để ngươi Thập Tam thúc làm? Chất nhi nào dám phân phó Thập Tam thúc, chỉ là có chuyện muốn nói cho Thập Tam thúc. Hoàng Xương Đường ca gần nhất cùng Tam ca đi được quá gần, còn âm thầm kết đảng, thao túng triều chính, cùng bạch tội Lý Duy Quân cấp sự trung nhạc linh lùi tới có chút mật thiết. Hoàng Lịch nói xong liền đem ân tưởng cho hắn mật tín đưa cho Lao Thập Tam, đây là Hoàng Xương Đường ca cùng bọn hắn lui tới thư tín, còn mời Thập Tam thúc lấy về còn cho Hoàng Xương Đường ca. Lao Thập Tam lúc này đã sắc mặt kinh hãi, vội vàng từ Hoàng Lịch trong tay đoạt lấy thư tín, sau đó nhìn kỹ. Lao Thập Tam nhìn sau, liền một mặt xanh xám, mà nhe răng đạo, cái này nịch tử. Ta đã sớm nói qua hắn, không muốn cùng Hoàng Tích bọn hắn lui tới, không nên đi tranh quyền đoạt lợi, hắn lại không nghe. Thế mà còn cùng Hoàng Thị lui tới. Nói. Lao Thập Tam liền xoay người nhìn về phía Hoàng Lịch, mà vô vô bờ vai của hắn, trịnh trọng kỳ sự nói, Hoàng Lịch nha. Thập Tam thúc đến cảm ơn ngươi, cũng thay Hoàng Xương cảm ơn ngươi, ngươi đây là đang cứu hắn cứu ngươi Thập Tam thúc nha. Thập Tam thúc ở đây đi đầu cảm ơn, cũng thay ngươi Hoàng Xương Đường ca cảm ơn ngươi. Lao Thập Tam còn trực tiếp bộn một tiếng, hướng Hoàng Lịch ôm quyền chắp tay. Thập Tam thúc chớ như thế. Chết sát chất nhi. Hoàng Lịch bận biểu đáp lễ lại. Hôm nay muộn học liền không lên, ta đến lập tức đi gặp ngươi A Mã. Chính ngươi cũng trước về cùng đi. Lao Thập Tam lúc này đã quay người hướng dưỡng tâm điện đi đến, lại vừa đi vừa đem phần eo kim bài lấy xuống. Hoàng Lịch vì thế không khỏi hỏi, Thập Tam thúc thấy A Mã làm cái gì? Thỉnh chỉ đem ngươi Hoàng Xương ca cái nốt. Hoàng Lịch nhìn xem Lão Thập Tam bước nhanh mà đi bóng lưng, khỏe miệng dưng lên. Hắn muốn kỳ thật chính là kết quả này. Hoàng Xương a Hoàng Xương, ngươi thật sự hẳn là cảm tạ ta. Nếu như ta không nói trước ngăn cản ngươi tiếp tục cùng Hoàng Thị tiếp xúc, chỉ sợ tương lai, không chỉ là Hoàng Thị tại bị nhận làm con thừa tự sau, lại bị Minh Chu, chỉ sợ ngươi cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy à? Ta không chỉ có riêng là bởi vì lo lắng ngươi cùng Hoàng Thị đi quá gần, mà cuối cùng bắt đầu đối phó ta. Hoàng Lịch như thế đoán thầm sau vẫn lạnh lùng cười một tiếng, lại về Vĩnh Thọ Cung. Mà Hoàng Lịch bởi vì là sớm về Vĩnh Thọ Cung, không có bên trên môn học, cho nên hắn phát hiện Hải Đường, Na Lạc Mẫn Huyên cùng Niên Y Lệ Nu lại không có tại, vẫn như cũ chỉ có Phú Sát Ngọc Nghiên tại gian phòng của mình bên trong chờ hắn. Các nàng lại là tại Ngạch Nương cùng Quý Phi Nương Nương nơi đó không có trở về sao? Hoàng Lịch vì thế nghiêm nghị hỏi Phú Sát Ngọc Nghiên. Phú Sát Ngọc Nghiên thì ôn nhu khuyên Hoàng Lịch, biểu ca đừng sinh khí Hải Đường tỷ các nàng. Hải Đường tỷ các nàng là lại đi Hoàng hậu Nương Nương cùng Quý Phi Nương Nương nơi đó còn chưa có trở lại, nhưng Hải Đường tỷ cũng đích xác cho ta nói, để nô tỷ đợi ngài trở về nói cho ngài. Hoàng Lịch thỏa mãn điểm gật đầu, ta không có sinh khí, nàng có thể nói cho ngươi, chẳng khác nào nói cho ta biết. Hải Đường là Hoàng hậu cùng Ung Chính người, bị Hoàng hậu thậm chí Ung Chính truyền đi tra hỏi, là khó mà tránh sự tình. Nhưng Hải Đường có thể hai lần tại đơn độc thấy Hoàng hậu trước đó, đều sẽ thông qua Phú Sát Ngọc Nghiên cho hắn biết, rõ ràng cũng là cố ý cho thấy, nàng đối với mình cũng không có tính toán che giấu. Hoàng Lịch cũng liền bởi vậy yên tâm rất nhiều, mà không có tức giận tất yếu. Đồng thời, hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này đại nội cung nữ, nhất là có địa vị cung nữ, cũng không phải hạng đơn giản, là biết làm sao tại hiện tại chủ tử cùng tương lai chủ tử ở giữa của nhau. Hải Đường tại Hoàng hậu trước mặt lúc, cũng vẫn như cũ như thế thường ngày, không có nói không lợi cho Hoàng Lịch, chỉ bẩm báo Hoàng Lịch đối Na Lạp Mẫn Huyên như thế nào để bụng, mà Na Lạp Mẫn Huyên lại như thế nào kiếp đảm lãnh đạo. Nô tỷ cũng không biết chúng ta cô nương nghĩ như thế nào. Tứ gia thấy cô nương thích thi tử, chủ động hỏi cô nương có hay không mình làm thi tử, cô nương lại nói không có, hỏi nàng trong cung quen thuộc không quen, cô nương chỉ trả lời nói còn quen thuộc, không biết nói hơn hai câu lời nói một chút vì sao quen thuộc. Như là bởi vì tứ gia đợi cô nương tốt, để cô nương không thế nào nhớ nhà cái gì. Nô tỷ chỉ có thể vì cô nương lo lắng xuông, cũng không thể tại cái kia thời điểm thay nàng nói. Hải Đường bởi vì chính rõ ràng đối Hoàng Lịch cho tới bây giờ cũng trung trinh như một nguyên nhân, cũng liền không lo lắng bởi vậy nói thẳng mà để Na Lạp Mẫn Huyên không cao hứng, chỉ căn cứ vì Mẫn Huyên làm tốt hoàng hậu nhà mẹ đẻ tốt duyên cớ, đối hoàng hậu nói thật. Hoàng hậu nghe xong vặn chặt lông mày, nhìn về phía cháu gái của mình Na Lạp Mẫn Huyên, Hải Đường nói không sai. Ngươi lúc đó là thế nào nghĩ? Người ta Hoàng Lịch hỏi ngươi thơ, ngươi liền lấy ra đưa cho hắn nhìn xem, nói không chính xác liền có thể như cái kia Nạp Lan cho như viết một dạng, cũng có thể cùng Hoàng Lịch có một ngày đến khi cùng nhau đánh cược lúc đọc sách, để rồi hương trà thua cuộc vẫn ngắt thơm. Cô mụ bất giận. Ta là sợ tứ gia cảm thấy ta viết không tốt, ngược lại không cao hứng. Na Lạp Mẫn Huyên cúi đầu, ngượng ngùng hồi đáp. Hoàng hậu lông mày càng ngày càng quá chặt, nhìn xem mình cháu gái này nói, ngươi không lấy ra, làm sao biết hắn không cao hứng? Lại nói, hắn hỏi ngươi trong cung quen thuộc không quen, ngươi làm gì chỉ về mấy chữ, cự người lấy ở ngoài ngàn dặm. Ngươi có biết hay không, ta nuôi hắn, là phúc phần của ta, là hoàng thượng cho ta cái này một chi ô lạt Na Lạp thị tiếp tục phú quý cơ hội. Không phải hắn cần cầu ta vị hoàng hậu này nuôi dưỡng hắn, càng không phải là cần cầu ngươi thân cận hắn. Ngươi chỉ có được đến hắn tâm, để hắn một mực thích ngươi, tương lai mới có thể cho gia tộc mang đến càng lớn vinh quang. Ngươi không thể chỉ chờ lấy dựa vào ta đi được đến hắn cùng ngươi thân cận cơ hội. Lại nói, ta cũng cho không được ngươi cả một đời dựa vào. Ngươi không thừa dịp ta vị hoàng hậu này cô mụ còn tại thế, nắm chặt để hắn càng thêm thích ngươi, chờ ta ngày nào không có, ngươi nghĩ có một cái để hắn thân cận ngươi cơ hội, nói không chắc sẽ so còn khó hơn lên trời. Mà lại, hoàng thượng cũng không có khả năng để cho mình hoàng hậu thân tộc tử đệ, còn có thể thông qua tuyển tú trực tiếp trở thành hoàng lịch phúc tấn, mà tại tương lai có cơ hội lần nữa trở thành nhập chủ hậu cung người, duy nhất có thể tiếp nhận cũng chỉ là để chúng ta trong gia tộc có người có thể lấy kết hôn thử cách thân phận, tại tương lai trước từ cấp thấp phi tần làm lên, mà để tân đế căn cứ tình huống lúc đó lên trước. Cho nên, gia tộc bọn ta có thể hay không lại có nữ tử hiển quý ở phía sau cùng, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đi cố gắng, đi từng bước một đi lên. Cô mụ ta cũng chỉ có thể cho ngươi một cái tiến cung cơ hội, cùng tại tiến cung sau, so người khác có càng giúp đỡ nhiều hơn lực, nhưng cuối cùng có thể đi bao xa, phải xem chính ngươi. Hoàng hậu nói như vậy sau, Na Lạp Mẫn Huyên chỉ kính cẩn nghe theo hạ thấp người hành lễ, chất nữ biết. Ngươi cũng biết, hoàng lịch đã bị ngự tứ thái tử quy cách ngai lưng, vẫn là triều chính đều tán đồng tiên đế hướng vào chi hoàng tôn, ngươi không nắm chặt thân cận hắn, nói không chính xác ngược lại bị hắn ghét hận, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngươi là khiếp đảm sợ hãi, chỉ biết cảm thấy ngươi là cố ý cậy vào xuất thân cao quý mà đối xử lạnh nhạt hắn. Như vậy, không chừng tương lai, ta một khi không thể làm ngươi dựa vào, hắn liền biết gấp bội đối xử lạnh nhạt ngươi. Khi đó, đừng nói vì gia tộc mang đến vinh quang, chính ngươi tính mệnh cũng khó khăn bảo vệ. Ngươi có hiểu hay không? Hoàng hậu lại hỏi Na Lạp Mẫn Huyên đến. Mẫn Huyên vẫn như cũ tịch mịch cúi đầu, chất nữ biết. Biết, biết, đừng chỉ biết về biết, muốn lấy ra hành động đến. Ta Ô Lạt Na Lạp thị nữ tử xưa nay trên dũng cảm không so nam nhi kém. Ngươi không thể cho Ô Lạt Na Lạp thị mất mặt. Dạ, cô mụ yên tâm. Đoán chừng, hoàng lịch cũng mau trở lại. Ngươi nhanh đi về đi, nghĩ thêm đến biện pháp như thế nào để hoàng lịch thật đối ngươi để bụng. Hải Đường, ngươi bình thường có cơ hội, cũng nhiều chỉ điểm lấy nàng. Ta phàm là có cái mình thân sinh nhi tử, cũng không đến nỗi không phải làm cho ngươi đi lấy hoàng lịch quan tâm, nhất là tại ngươi nhỏ như vậy thời điểm. Hoàng lịch nơi này, kỳ thật cũng có thể đoán được, Hải Đường cùng Na Lạp Mẫn Huyên cùng Niên Y Liễu, bị hoàng hậu quý phi lưu lại thời gian rất lâu nguyên nhân. Hắn đối này, chỉ cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, hoàng hậu cùng Niên quý phi hẳn là đối với mình chất nữ biểu hiện cũng phi thường không hài lòng, bằng không sẽ không như thế tấp nập chuyển kiến, tấp nập tự mình hạ tràng dạy bảo. Bởi vì lúc này, chỉ có Phú Sát Ngọc Nghiên ở bên cạnh hắn, lại tăng thêm Phú Sát Ngọc Nghiên phụ thân vừa cho hắn lập được công, hoàng lịch liền chủ động hỏi Phú Sát Ngọc Nghiên, ngươi trước đó nói cho ta thêu khăn tay, thêu tốt chưa? Thêu tốt ba tấm, sợ biểu ca không thích hoan, vẫn không có tìm cơ hội cho biểu ca. Phú Sát Ngọc Nghiên hỉ hỉ cười một tiếng. Hoàng lịch cũng mỉm cười, lấy ra ta xem một chút. Không bao lâu, Phú Sát Ngọc Nghiên liền bước nhanh về bổng trong, đem ba tấm lụa chế khăn tay dùng trắng khay ngọc nâng, đem ra, rất là nghiêm túc nói, nô tỳ làm những này, chỉ là nghĩ biểu lộ một chút tâm ý, không có mục đích khác, cũng không hoàn toàn là nghĩ dựa vào biểu ca cho gia tộc mang đến cái gì vinh quang. Bởi vì, nô tỳ là thật tâm sùng kính biểu ca. Nô tỳ có thể bị biểu ca chọn chúng, tiến cung hầu hạ biểu ca, là nô tỳ đời này nhất vui vẻ sự tình, về phần tương lai là cái gì danh phận, thì không phải vậy nô tỳ nhiều quan tâm sự tình. Hoàng lịch điểm gật đầu, nhìn kỹ những ngày khăn tay, mà cười nói, công phu hạ rất đủ. Cũng là ta thích mang thi từ núi cư đồ án, khó được biểu bội một phen tâm ý, ta nhận lấy. Hoàng lịch nói xong liền đem ba tấm khăn tay cất vào trong tay áo. Phú Sát Ngọc Nghiên ngọt ngào cười một tiếng, lập tức túi đầu xuống, nhẹ giọng sụt sùi khóc. Hoàng lịch thấy này không khỏi hỏi, khóc cái gì? Không có vì cái gì, chỉ là bởi vì biểu hiện ca ôn nhu như vậy đợi nô tỳ cảm động đến có chút không quen. Phú Sát Ngọc Nghiên nói sau liền nâng lên một đôi ngập nước mắt to đến. Hoàng lịch nội tâm run lên, lập tức hít vào một hơi thật sâu, đem tâm thần ổn định sau, mới từ ống tay áo hình móng ngựa bên trong rút ra một cũ khăn tay đưa cho nàng, mà còn qua thân đi. Sở dĩ quay lưng lại, hắn sợ nhận không được cho đối phương một cái yêu ôm một cái, bởi vì cái này biểu muội thật sự là quá khéo. Tạ ơn biểu ca. Hoàng lịch thì ở sau đó về mình hậu điện thư phòng, nhìn lên sẽ đến. Phú Sát Ngọc Nghiên không bao lâu cũng dừng nước mắt, thần thái như thường, lại bởi vì là tại ban đêm, cũng thấy không rõ con mắt đỏ, chỉ ở một bên lặng lặng đứng hầu lấy. Mà không bao lâu, Hải Đường cùng Na Lạp Mẫn Huyên cùng Niên Ý Liễu Nhu đều trở về. Na Lạp Mẫn Huyên vừa nhìn thấy Hoàng Lịch liền tâm loạn như ma, bởi vì nàng gặp một lần Hoàng Lịch, liền nghĩ đến mình hoàng hậu cô mụ từng nói với mình để cho mình đi rút ngắn cùng Hoàng Lịch khoảng cách, lại thêm bên người còn có một đôi hoàng hậu cô mụ con mắt nhìn chằm chằm, nàng liền rất cảm thấy áp lực như núi. Hải Đường ngược lại là không nghĩ tới Hoàng Lịch sẽ sớm trở về, bận điệu đi tới hỏi Hoàng Lịch, "Tứ gia, làm sao sớm trở về? Tứ gia muốn vào tối nay sao?" "Tứ gia, là hiện tại uống thuốc nước uống nguội, vẫn là đợi một chút lại uống." Hải Đường bọn người vừa về đến, Phú Sát Ngọc Nghiên liền trầm mặc ít nói, cũng chủ động thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong. Hoàng Lịch thấy này, tại đáp lại Hải Đường đồng thời, cũng đối Phú Sát Ngọc Nghiên có chút tán thưởng, nghĩ thầm mình cái này biểu muội đích xác hiểu chuyện, biết có hoàng hậu cùng quý phi chất nữ tại lúc, liền không thể lại tích cực biểu hiện mình. Hoàng Lịch hiểu chuyện, biết loại sự tình này, muốn đề phòng cẩn thận. Dưỡng Tâm Điện, Lao Thập Tam giận tường, tại nói rõ với Ung Chính Hoàng Sương cùng Hoàng Thị, Nhạc Linh kết bè kết cánh sau đó, còn tán dương Hoàng Lịch một câu. Ung Chính gật đầu, hắn cũng rất thưởng thức Hoàng Lịch cái này một cử động, cũng liền đi theo nói, hắn cái này đã là bảo vệ toàn ngươi vị này thập tam thúc, cũng là vì đại cục suy nghĩ, nhưng là thập tam đệ, ngươi thật muốn nuốt Hoàng Sương. Ung Chính mặc dù không thích Hoan Hoàng Thị, nhưng cũng còn không có hạ quyết tâm nuốt Hoàng Thị, cho nên hắn đối Lao Thập Tam quyết định vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Lao Thập Tam nói, không dạng này, ngược lại hại hắn. Nói, Lao Thập Tam liền nhìn về phía Ung Chính, tứ ca, ngươi liền chuẩn ta tấu thỉnh đi, ta không nghĩ tương lai còn phải lấy giết con phương thức cho ngài cùng Hoàng Lịch một câu trả lời thỏa đáng. Chương 126, nuốt Hoàng Điệt. Chương 126, nuốt Hoàng Điệt. Ngày kế tiếp, Di Thân Vương trưởng tử Hoàng Sương đột nhiên thu được Ung Chính muốn nó tiến cung chỉ dụ. Hoàng Sương cũng liền tiến cung. Hoàng Lịch cho nên tại đi mậu cần điện khi đi học, tại Càn Thanh Môn gặp Hoàng Sương. Đường ca đây là muốn đi gặp phụ hoàng. Hoàng Lịch còn hỏi Hoàng Sương một câu. Hoàng Sương đối Hoàng Lịch bên ngoài cũng còn khách khí, cười điểm gật đầu, tứ bá sai người đến truyền chỉ nói, cố ý cùng ta thương lượng, để ta lĩnh cái gì việc phải làm. Phụ hoàng luôn luôn rất đau yêu Đường ca, nghĩ đến tất cho thỏa đáng việc phải làm, tiểu đệ ở đây trước chúc mừng Đường ca. Hoàng Lịch trước cười trả lời một câu. Kia là, Sư tái, Càn Long từng hạ chỉ dụ, nói Hoàng Xương bản tính ngu xuẩn, từ trước đến nay không biết xuất giáo. Hoàng Xương giờ phút này cũng xác thực rất là khinh suất bất cẩn, thế mà trực tiếp đắc ý ngửa đầu, mà cười lấy về một câu như vậy. Chờ ta lĩnh việc phải làm, lại mời ngươi, huynh đệ chúng ta hảo hảo gặp. Hoàng Xương còn bởi vậy vỗ vỗ Hoàng Lịch bả bay. Hoàng Lịch cũng cười gật đầu. Hoàng Xương tại cùng Hoàng Lịch phân biệt, lại vừa tiến vào nội hữu một lúc, lĩnh thị vệ nội đại thần Mã Nhĩ Tái lại đột nhiên hướng hắn đi đến. Nhưng Mã Nhĩ Tái không có hướng Hoàng Xương hành lễ, còn đụng phải Hoàng Xương cánh tay một chút. Mã Nhĩ Tái, Hoàng Xương kêu hắn lại, lại một bàn tay vỗ tới, ngươi mắt bị mù sao? Mã Nhĩ Tái bận bịu quỳ xuống bồi tội, bối tử ra bất giận. Nô tài là bởi vì có việc gấp ra ngoài, liền quên cho ngài hành lễ, còn không cẩn thận đụng phải ngài. Hoàng Xương, Ung Chính lại tại lúc này đi ra, trầm giọng hô Hoàng Xương một tiếng. Hoàng Xương thấy này gấp hướng Ung Chính cáo trạng, tứ bá, Mã Nhĩ Tái hắn vô lễ. Hắn vô lễ, ngươi đều có thể hướng chấm tấu hặc, mà không phải trực tiếp ẩu đả đại thần. Ngươi A Mã nói ngươi hành vi bất cẩn, làm việc đường hoàng, thỉnh chỉ đem ngươi nhốt tại phủ. Nhưng chấm nghĩ đến, vẫn là cho ngươi một cơ hội, cho nên liền đặc biệt triệu ngươi đến nói chuyện, sau đó lại cho ngươi cái việc phải làm, chứng minh cho ngươi A Mã nhìn. Nhưng ai biết, biểu hiện của ngươi lại để chấm cũng như thế thất vọng. Ung Chính nói sau liền xoay người về Dưỡng Tâm Điện. Sau đó, Tô Bội Thịnh liền đưa lời phê bằng bút đỏ chỉ dụ ra, có chỉ ý, Hoàng Xương hành vi tùy tiện, sợ gây tai họa hạ nhà, chuẩn ý phụ mời, nhốt tại phủ. Mã Nhĩ Tái lúc này lĩnh chỉ, lại nhìn về phía Hoàng Xương, bối tử ra mời đi. Hoàng Xương đứng tại nguyên chỗ, rồi ra đầu lưỡi hồi lâu đều không thu hồi đến. Trốn ở nội hữu môn sau Hoàng Lịch Thanh rõ ràng sở thấy rõ một màn này, mà không khỏi cười thầm. Hán tử Mã Nhĩ Tái đụng Hoàng Xương một khắc này, liền biết kia là Ung Chính cho Hoàng Xương đào hố. Bởi vì lấy Mã Nhĩ Tái bình thường tại hắn trước mặt biểu hiện ra định nọt cùng cẩn thận, không đến mức tại nhìn thấy Hoàng Xương lúc, lại bởi vì một chút việc gấp, mà ngay cả lễ nghi cơ bản đều sơ sẩy. Tứ bá, chất nhi sai. Tứ bá, ngài đừng nghe A Mã, đừng nhốt ta a. Tứ bá, ngài không phải từ trước đến nay rất đau chất nhi sao? Hoàng Lịch nghe thấy Hoàng Xương thanh âm càng ngày càng tiếp cận nội hữu một lúc, liền lập tức tiến cản thanh môn. Mà Hoàng Xương cũng liền không nhìn thấy Hoàng Lịch bóng lưng, càng không biết là Hoàng Lịch thúc đẩy hắn bị nhốt. Hoàng Xương bị nhốt tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng. Cả triều tự nhiên phi thường kinh hãi, thậm chí so biết được lão cựu bị nhốt sự tình, còn muốn kinh hãi. Dù sao, Hoàng Xương là lão thập tam nhi tử, mà lại xưa nay cũng đích xác bị Ung Chính rất tin mù quáng. Bởi vì, Ung Chính một lên ngôi liền phong Hoàng Xương bối tử, đối nó có thể nói không kém hơn thân tử. Huống chi, lần này nhốt, thế mà là chính lão thập tam tìm cầu. Lúc đầu coi là tứ ca đã đủ hung ác, không nghĩ tới lão thập tam ác hơn, lại dám nhốt mình nhi tử. Lão Bát tại biết việc này sau, liền không khỏi than thở một tiếng. Cũng bởi vì chuyện này tới gặp lão Bát hoàng thì, tại lão Bát nói sau, cũng đi theo điểm gật đầu. Thập Tam thúc chủ động tỉnh chỉ nhốt mình nhi tử, quả thật làm cho chất nhi cũng không nghĩ tới. Bất quá, Bát thúc, ngươi nói, Hoàng Xương Đường huynh bị nhốt, có phải hay không là bởi vì ta cùng hắn cùng Hoàng Tích Đường huynh tiếp xúc, sai sử Nhạc Linh Bạch tội Lý Duy Quân sự tình, để Thập Tam thúc cùng phụ hoàng biết. Hoàng thì tiếp lấy cũng có chút lo âu hỏi lão Bát đến. Lão Bát khẽ mút cằm, khả năng có. Nếu như là, kia phụ hoàng vì sao không có sự chỉ ta? Hoàng thì hỏi. Lão Bát phân tích nói, có hai loại khả năng, một là còn không biết ngươi có tham dự, hai là ngươi phụ hoàng đến cùng không phải ngươi Thập Tam thúc, không xuống được cái kia tay, mà trực tiếp nước ngươi, hắn đối ngươi lại không đầy, cũng nhiều nhất chỉ là đối xử lạnh nhạt ngươi, đem cho ngươi phong tức sự tình một mực kéo lấy. Chất nhi ngược lại là cảm thấy, nếu như là bởi vì bạch tội Lý Duy Quân, kia phụ hoàng đã biết khả năng càng lớn, bởi vì chất nhi gần nhất xác thực cùng bọn hắn đích xác lui tới mất tiết. Mà Bát thúc ngài nói qua, Thập Tam thúc ngoại hiệu Liều Mạng Thập Tam Lang, hắn năm đó vì nhị bá làm việc, hung ác lên, dám hành binh gián sự tình. Hiện tại xem ra, phụ hoàng lại hung ác, đến cùng không bằng Thập Tam thúc, mà sẽ không nhốt chất nhi, cho nên cho dù khả năng đã biết chất nhi có tham dự, cũng không tốt lập tức ra tay. Hoàng thì như thế phân tích sau, liền nhìn về phía lão Bát, Bát thúc, ngài nói có đúng hay không? Lão Bát cười một cái nói, rất tốt. Hiện tại, ngươi cũng biết mình đi phân tích, mà ngươi nói cũng không sai, loại này khả năng càng lớn. Đứa cháu kia nên làm như thế nào? Hoàng thì hỏi. Lão Bát trực tiếp trả lời, hướng ngươi phụ hoàng thẳng thắn. Tứ ca đã rất khả năng đã biết, nhưng không có xử trí ngươi, đã nói lên, hắn đang chờ chính ngươi đi thẳng thắn. Mặt khác, nếu như hắn kỳ thật không biết, ngươi đi thẳng trắng, hắn cũng không tốt xử trí như thế thành cần ngươi. Làm cha, tóm lại là hy vọng mình nhi tử có thể đối với mình có thành hiếu chi tâm. Lão Bát cóng lên tay tại sau lưng, nghiêm túc thay Hoàng Thí phân tích. Hoàng Thí nghe xong điểm gật đầu, sau đó ngay tại ngày đó cầu kiến Ung Chính, hướng Ung Chính chủ động thừa nhận mình cùng Hoàng Xương, Hoàng Tích, Nhạc Linh tiếp xúc sự tình. Bất quá, Hoàng Thí chưa hề nói, hắn là bởi vì muốn thông qua đồng tình Hoàng Tích danh nghĩa cùng Hoàng Xương tiếp xúc, mà cố ý lôi kéo Hoàng Xương, chỉ nói là bởi vì nghe nói tại Trịnh gia trang Hoàng Tích bị trực lệ tuần phủ Lý Duy Quân làm khó, cho nên mới bất mãn Lý Duy Quân, mà giúp đỡ Hoàng Xương liên hệ Nhạc Linh. Ung Chính mặc dù xem thấu, thật cũng không bạch trần, vẫn như cũng lựa chọn tin tưởng Hoàng Thị, mà khẩn thiết nói với Hoàng Thị, ngươi có thể đến chủ động thảm nhận việc này, A Mã rất cao hứng, có thể thấy được ngươi so Hoàng Xương vẫn là phải minh bạch một chút, về phần ngươi là vì Hoàng Tích lên tiếng bất bình mới cấu kết triều thần công kích Lý Duy Quân, cũng coi như tình có thể hiểu, là ngươi có nghĩa khí biểu hiện. Nhưng là, Hoàng Thị nha, ngươi về sau coi như vì ai lên tiếng bất bình, cũng phải nhớ kỹ tới trước cùng A Mã nói, không nên tự cho là đúng đi cùng thúc bá Đường huynh đệ nhóm âm thầm bọn ngay cả, coi là dạng này lộng quyền tốt hơn. Đây là ngu xuẩn nhất biểu hiện. Ngươi phải hiểu được, cho dù ngươi đối chấm thành khẩn, chấm cự tuyệt ngươi, thậm chí phê bình ngươi, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ung Chính còn thầm tiếng nói. Hoàng Thi gật đầu, nhi thần ghi nhớ. Ung Chính cũng cười đứng dậy vỗ vỗ Hoàng Thi bả vai, ngươi ghi nhớ, ngươi làm sai sự tình không có gì, cần gấp nhất chính là, ngươi không thể giấu giếm chấm làm sai sự tình. Hoàng Thi thấy nghe đặc biệt cảm động, trong lòng cũng vui vẻ rất, cũng bởi vì thấy Ung Chính đối thái độ đổi mới, liền nhạy bén khẽ động, cảm thấy đây là một cái cho Hoàng Lịch nói xấu cơ hội, liền nói, nếu như thế, A Mã, nhi thần có một chuyện cả gan nói cho ngươi. Chuyện gì? Ung Chính nhìn về phía hắn. Hoàng Thi nói, nhi thần nghe nói, tứ đệ cùng Trương Đình Ngọc bọn hắn tại cái đảng. Ngạc Luân Đại, A Nhĩ Tùng A Tại bị chạm trước đó, ngay tại Ngọc Thành Viên nhìn thấy qua tứ đệ cùng Trương Đình Ngọc, là Ngạc Luân Đại bên người Gia Nô nói, kia Gia Nô bây giờ bị nhi thần lặng lẽ giam lại. Ung Chính đổi sắc mặt. Hoàng Thi coi là Ung Chính là đối Hoàng Lịch sinh ra bất mãn, mà chủ động hỏi, phụ hoàng, muốn hay không chuyển tứ đệ đến hỏi một chút. Ngươi đem lời của chấm khi gió thoảng bên tai, đúng không? Ngươi vẫn cảm thấy chấm là kẻ ngu, nghe không ra ngươi tại hãm hại ngươi tứ đệ. Ngươi tứ đệ tại Ngọc Thành Viên thấy Trương Đình Ngọc, Ngạc Luân Đại sự tình, chấm là biết, mà lại, ngươi tứ đệ cho tới bây giờ gặp qua ai, với ai nói lời gì, cũng sẽ không giấu giếm chấm. Ngược lại là ngươi, một mực tự cho là đúng, cùng Ngạc Luân Đại tiếp xúc, không nói cho chấm, chấm lúc ấy hỏi ngươi lúc, cũng vẫn là tại chấm trước mặt nói láo. Hiện tại, ngươi thậm chí còn đổi trắng thay đen, coi là chấm không tha Ngạc Luân Đại, vừa muốn đem Ngạc Luân Đại liên lụy thành ngươi tứ đệ bây cánh, để chấm đem đối Ngạc Luân Đại hận chuyển rời đến ngươi tứ đệ bên trên. Ung Chính lạnh giọng nói, liền chỉ vào đã trợn mắt hốc mồm Hoàng Thị, nghiêm nghị uốn vào, Hoàng Thị. Phản phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn giáo huấn mình trưởng tử dừng lại Ung Chính, vừa uống như thế một tiếng, liền nhất thời phản phất tất cả đều ngăn ở yết hầu, mà không có nói ra miệng. Sau đó, Ung Chính chỉ khoát tay, ngươi đi đi. Phu hoàng. Chính Hoàng Thị lúc này ngược lại hô to một tiếng, lập tức dập đầu trên mặt đất, nói, nhi thần sai. Nhi thần không nên lên ly gián tứ đệ cùng ngài ý đồ xấu, nhi thần lại càng không nên giấu giếm ngài tiếp xúc Ngạc Luân Đại sự tình. Nhi thần chỉ là không có cách nào. Nhi thần cùng ngũ đệ không giống, nhi thần đắc tội qua tứ đệ, cho nên nhi thần sợ nhà. Hoàng Thị nói đến đây liền thương tâm khóc lớn lên, ngược lại một bộ mình nhất dáng vẻ bị khuất, mà đối Ung Chính khóc nói, nhi thần sợ tương lai tứ đệ tiếp ngài đại vị, lại bởi vậy giết nhi thần nhà. Hoàng Thị nhất thời đem không có phát sinh sự tình, trước giả thiết ra, còn càng khóc càng thương tâm, thần sắc cũng càng ngày càng thấp thỏm lo âu, phản phất Hoàng Lịch mới là ra hại người, là dẫn đến hắn bất an kẻ cầm đầu, hắn cái này lúc đầu ra hại người, hoàn thành ủy khuất người bị hại. Ha ha, ngươi A Mã người thế nào của ta chưa thấy qua, ngươi thế mà còn tại ngươi A Mã trước mặt ra vẻ bị khuất. Ngươi như thế nhìn đệ đệ của ngươi, là bởi vì chính ngươi chính là loại người này. Ung Chính ngược lại là một lời bên trong. Tiếp lấy, Ung Chính nhìn về phía hắn, cho nên, chớ nên lo lắng, không phải Hoàng Lịch tương lai đối với ngươi như vậy, mà là ngươi tương lai sẽ đối Hoàng Lịch thế nào. Hoàng Thị tại Ung Chính nói như vậy sau, không có lại khóc, chỉ kinh ngạc nhìn xem Ung Chính, vợ môi run rẩy, không lời nói. Nghĩ không tới còn có thể lấy cái gì lời nói để chấm đi trách tội Hoàng Lịch. Ung Chính tại lúc này ngược lại hỏi Hoàng Thị đến. Hoàng Thị trầm mặc cúi đầu. Dạng này, ngươi đi hỏi một chút ngươi bắt thúc, hỏi một chút hắn, ngươi ở loại tình huống này, làm như thế nào ứng đối, để hắn dạy ngươi. Để hắn dạy ngươi ứng đối như thế nào sự lo lắng của ngươi. Ung Chính ngược lại là cho Hoàng Thị cung cấp lên đề nghị đến. Hoàng Thị nghe xong lập tức mặt như bôi sơn trắng, mà bĩu môi nói, phụ hoàng cho bẩm, nhi thần là có thường đi gặp bắt thuốc, nhi thần cũng sai, không nên không nói cho ngươi, nhi thần cam đoan, không còn đi gặp bắt thuốc, không đi, ô ô, chấm cho ngươi đi, ngươi nhất định phải cho chấm đi. Ung Chính đột nhiên giống giận, Hoàng Thị dọa đến ngẩng đầu, thấy Ung Chính tử trướng nghiêm mặt, hai mắt huyết hồng, đành phải bận bịu dập đầu, nhi thần đi, nhi thần cái này liền đi. Sau đó, Hoàng Thị liền đứng dậy bước nhanh rời đi dưỡng tâm điện. Hoàng Thị ra lúc, vừa vặn Hoàng Lịch cũng tan học trở về. Tam ca, Hoàng Lịch hành lễ. Hoàng Thị ngừng chân, bóp bóp nắm tay, nhưng vẫn là tại trên mặt gạt ra khuôn mặt tươi cười đến, học xong. Ừm. Hoàng Lịch gật đầu. Ta còn có việc, về sau hai minh đệ chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Hoàng Thị nói liền bước nhanh rời đi. Hoàng Lịch không có nhiều lời, cũng cất bước rời đi, chỉ hiếu kỳ vì sao Hoàng Thị từ dưỡng tâm cửa ra lúc, mặt mũi tràn đầy nước mắt, hai mắt càng là sưng cùng hột đảo mở dạng. Về Vĩnh Thọ cung hậu viện sau, Hoàng Lịch liền phát hiện, hôm nay bên cạnh mình bốn vị cung nữ ngược lại là đều tại, mà Phú Sát Ngọc Nghiên càng là thò đầu ra. Hoàng Lịch hướng Phú Sát Ngọc Nghiên khẽ bước cằm, sau đó liền xoay người đi sau Tây Phối Điện, hướng Na Lạp Mẫn Huyên gian phòng đi đến. Xem ở Hoàng hậu trên mặt, hắn vẫn là đối với Na Lạp Mẫn Huyên có càng nhiều chú ý mới được. Biểu muội tại viết chữ. Hoàng Lịch nhìn thấy Na Lạp Mẫn Huyên sau liền hỏi một câu. Na Lạp Mẫn Huyên túi đầu trả lời, không có viết vài câu, viết không tốt, để tứ gia chê cười. Rất tốt, có chút nạp lan phong. Hoàng Lịch nói một câu, liền gặp Na Lạp Mẫn Huyên chần chừ lấy bưng một ly trà đến, tứ gia, uống trà. Đa tạ biểu muội. Biểu muội về sau tại bí mật đều có thể chỉ cần ra lễ, xưng biểu ca ta liền có thể. Hoàng Lịch tiếp nhận trà. Dạ. Mà Na Lạp Mẫn Huyên lên tiếng sau, liền đứng tại một bên, im lặng không nói gì. Nhưng nàng trong lòng vẫn là khó mà tránh nhớ tới, nàng hoàng hậu cô mụ giáo dục nàng muốn lấy Hoàng Lịch tích. Nhất là, hôm nay hoàng hậu còn cầm Di Thân Vương vì Hoàng Lịch nhốt mình nhi tử sự tình, giáo dục nàng một phen, càng là phảng phất tại cái này thời điểm tại Na Lạp Mẫn Huyên bên hai, tiếng vọng không ngừng. Lúc này, Hải Đường cũng xuất hiện tại ngoài cửa. Cái này khiến Na Lạp Mẫn Huyên tâm phanh phanh chực nhảy, dài nhỏ đen nhánh mày ngài bên trên, suýt lên mồ hôi. Cô mụ nói rất đúng. Ta xuất thân cao quý về cao quý, nhưng cao quý xuất thân không thể bảo vệ hộ cả đời mình. Nhưng làm sao lấy tứ gia thích? Thật là khó, ta nên nói cái gì cho phải nghe nha. Hải Đường tỷ dạy cho ta, ta làm sao một câu đều nghĩ không nổi đến. Chương 127, ung chính bởi vì hoàng lịch cách cục mà kinh hỉ. Chương 127, ung chính bởi vì hoàng lịch cách cục mà kinh hỉ. Hoàng lịch thấy Na Lạc Mẫn Huyên hồi hộp thành cái dạng này, ngay tại uống một ngụm trà sau, đứng dậy, đi ra ngoài. Biểu muội tiếp tục viết đi, không cần đến trước mặt hầu hạ, trước viết xong mình tự, đến thời điểm, lấy thêm đến cho ta nhìn xem. Cùng tiễn tứ ra. Na Lạc Mẫn Huyên nhíu mày, quay người trả lời một câu, có chút muốn cho nghĩ một đằng nói một nẻo mình một bàn tay. Thứ ra. Hải Đường lúc này ngược lại bước nhanh đi tới hoàng lịch trước mặt thi lễ một cái. Đồng thời, nàng sốt ruột liếc nhìn Na Lạc Mẫn Huyên. Na Lạc Mẫn Huyên lúc này cũng nhìn về phía hoàng lịch, đem miệng há lại bế, đóng lại trường. Tại hoàng lịch còn chưa mở miệng miễn Hải Đường lễ lúc, nàng cuối cùng mở miệng nói một câu, tứ gia có ghi qua cái gì từ sao? Lên đi. Hoàng lịch trước về Hải Đường một câu. Tiếp lấy, hoàng lịch liền quay đầu nhìn về phía Na Lạc Mẫn Huyên, tin miệng đạo, ngược lại là biết qua. Hải Đường nơi này thở dài một hơi, có loại bội bội mình rốt cục lớn lên cảm giác vui sướng. Nhưng Na Lạc Mẫn Huyên lại trầm mặc. Hải Đường lại hướng Na Lạc Mẫn Huyên ngáy mắt. Na Lạc Mẫn Huyên đầu trống trơn, gấp đến độ đầu ngón chân sắp đâm thủng dày theo ngọn nguồn. Nhưng đỡ không được Hải Đường tại một bên tạo áp lực, nàng cắn răng cúi đầu lần nữa chủ động mở miệng, biểu ca có thể để cho nhìn xem sao? Tự nhiên có thể. Đến ta thư phòng đi. Hoàng Lịch cười nói liền đi thư phòng mình. Hải Đường chẳng biết lúc nào đã tranh trước hiện tiến thư phòng, trải rộng ra giấy, để lên cái chặn giấy, nghiên tốt mực. Hoàng Lịch thấy này mỉm cười, liền chấm mực tại hơi trắng giấy bên trên viết. Điểm dáng thần cuối xuân Na Lạc Mẫn Huyên trông thấy thi tử, ngược lại là không cần người xuất ruột, trước hết mở miệng, chủ động đọc. Bích cỏ thanh thanh, bùn tan yến ngự gió xuân mềm. Con ong tìm khắp, cách nước hoa đào cạn. Một mình dựa vào lan can, gió dương áo lưới quyển. Sầu vô hạn, mộ vân lộn xộn, không thấy xuân về yến. Hoàng Lịch trước kia đọc qua không ít thi tử. Hết lần này tới lần khác sau khi xuyên biệt, đã từng đọc qua đều có thể nhớ lại. Cho nên, hắn cũng liền đem thanh triều nữ tử nhân hạ song khanh viết cô độc vẻ u sầu tử, tại lúc này đem ra. Hắn tin tưởng, đồng dạng là nữ tử, cũng thích loại này huyền ước từ Na Lạc Mẫn Huyên hẳn là thích. Na Lạc Mẫn Huyên đích xác thích. Mà lại, nàng cũng không có hoài nghi đây không phải Hoàng Lịch sở tác. Bởi vì, từ xưa đến nay, làm huyền ước từ, khuê đoán từ thậm chí vì thanh lâu nữ tử làm diễm từ nam tử không ít. Chỉ là, cái này khiến Na Lạc Mẫn Huyên trong lòng cũng đống nhiên xuất hiện một loại chưa bao giờ có cảm hưởng. Nàng phát hiện, lúc đầu, vị này tứ gia cũng cùng mình một dạng, bởi vì rời nhà cô độc mà sầu vượt qua. Na Lạc Mẫn Huyên vừa nghĩ tới, trước mắt mình vị này tứ gia đã từng rời đi phụ mẫu, tại Sướng Xuân Viên một mình đợi qua một đoạn thời gian, liền càng ngày càng tới trung tình, thầm nghĩ, tứ gia lúc ấy hẳn là giống như ta hồi hộp, không biết nên làm sao đối mặt mình hoàng phụ đi. Tứ gia viết thật tốt. Nô tỷ càng ngày càng không dám lấy chính mình tác phẩm cho biểu ca nhìn. Na Lạc Mẫn Huyên giống như là mở ra máy hát, lần nữa chủ động nói với Hoàng Lịch lên lời nói, còn đủ cười như hoa. Hoàng Lịch cười trả lời, biểu muội không cần tự coi nhẹ mình. Tứ gia có thể đem bộ này từ làm đưa cho nô tỷ sao? Nô tỷ muốn cầm trở về học thuộc, phiền muộn thời điểm, liền đọc một chút. Na Lạc Mẫn Huyên tiếp lấy lại nháy mắt to, lần nữa hướng Hoàng Lịch chủ động mở miệng, còn chủ động nói ra một điều thỉnh cầu. Hoàng Lịch gật đầu, lại tự mình đem viết xong từ tờ giấy này cho Na Lạc Mẫn Huyên. Tạ tứ gia. Na Lạc Mẫn Huyên nội tâm lập tức nhảy cẫng không thôi, phấn phấn mặt nở rộ như hoa, lại đem Hoàng Lịch từ làm cầm trở về, nâng ở nụ hoa chấm nở trước ngực, xem đi xem lại. Hoàng Lịch là bởi vì thấy Hải Đường cũng cười như hoa, liền nhìn về phía nàng, uy, đừng vui vẻ quá rõ ràng. Ngươi có phải hay không hiện tại rất muốn nói, thật lâu đều không gặp mình cô nương dạng này cười qua nha. Hoàng Lịch còn hỏi Hải Đường một câu. Hải Đường bận bịu dừng nụ cười, đỏ mặt, cúi đầu nhận tội, tứ gia bất giận, nô tỳ, nô tỳ. Được rồi, không cần giải thích, ta hiểu. Chỉ là ban đêm không cho phép lặng lẽ đem tay ta buông ra. Hoàng Lịch cười nói sau, lại nghiêm túc dặn dò Hải Đường một câu. Tiếp lấy, hắn liền lại ngồi xuống, đối Hải Đường phân phó nói, đem ta chưa biên xong toán học chương trình học lấy ra. Dạ. Hải Đường nơi này mắt đỏ lên tiếng. Phú Sát Ngọc Nghiên cùng Niên Ý Liễu Nhu thì vẫn đứng ở đây. Qua một hồi sau, Niên Ý Liễu Nhu mới nói khẽ với Phú Sát Ngọc Nghiên nói, từ đích sát tốt. Phú Sát Ngọc Nghiên điểm gật đầu. Tại có người thời điểm, nàng sẽ tại Hoàng Lịch trước mặt yên tĩnh giống một con mèo, ngay cả đi đường đều không có âm thanh. Tại Na Lạc Mẫn Huyên trở về, tại Hoàng Lịch trước mặt hầu hạ lúc, trong đầu hắn cũng xuất hiện lần nữa mình vừa rồi viết kia bài ca. Hoàng Lịch thậm chí còn bởi vậy nghĩ đến tác giả Hạ Song Khanh bản thân. Theo hắn biết, cái này Hạ Song Khanh xuất thân nông gia, bởi vì cứu cứu là nhà bên tư thuộc tiên sinh nguyên nhân, để nàng từ nhỏ đến lấy đi theo cứu cứu tại tư thuộc học tri thức, còn học xong viết, học được làm văn chương thi tử. Chỉ là, cái này Hạ Song Khanh vận mệnh bi thảm, phụ mẫu đều mất sau, bị nhị thúc ăn không người nối dõi, bán cho một thích cờ bạc các hán làm thế tử. Cái này Hạ Song Khanh cũng liền bị trượng phu thường xuyên bạo lực gia đình. Mẹ chồng càng là hung hãn, thường ngược đãi nàng, có thể dùng nàng năm gần 20 liền đi thế. Đến mức nàng xuất giá sau sở tác thi từ đều đau khổ không chịu nổi, mà không giống xuất giá lúc trước A Thanh Tân đậm nhã. Mà hắn ước lượng nhớ kỹ, cái này Hạ Song Khanh hiện tại hẳn là đã có cái 9 tuổi hoặc 10 tuổi, cách xuất giá bị bán còn có cái mấy năm. Hoàng Lịch nghĩ đến, mình cũng không thể lấy không người ta tác phẩm, là mình rút ngắn đương triều hoàng hậu thích thuộc quan hệ công cụ. Mình khi lợi dụng quyền thế của mình, đối nó nhân sinh thực hiện một chút ảnh hưởng, cải biến nó vận mệnh. Ngày đông, ban ngày ngắn đêm dài, không bao lâu, trời liền đen. Hoàng Lịch dùng chút tối nay, uống một bát sữa uống, lại tại đọc một hồi lời bạn, liền cùng Hải Đường cùng một chỗ nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hải Đường cũng không có lại đem tay của hắn lặng lẽ buông ra, chỉ nhận không được tại buổi sáng vụng trộm nhìn Hoàng Lịch hạ thân một chút. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Lịch vừa tới Vĩnh Thọ cung tiền viện chính điện, chuẩn bị hướng hoàng hậu thỉnh an, Trần Sĩ Thuật lại ra đối với hắn nói, "Tứ gia, nô tài có chuyện quan trọng, cần mượn ngài quý bước một lần." "Chuyện gì, lão Trần?" Hoàng Lịch liền đi tới chính điện đằng sau trên đất trống, hỏi hắn đến. Trần Sĩ Thuận trả lời nói, "Hôm qua, Vinh Thái phi bên người tiểu vũ tử đến cho nô tài nói, Thành Thân Vương bởi vì Di Thân Vương nhốt mình trưởng tử sự tình, tại Vinh Thái phi trước mặt trách cứ Di Thân Vương lòng dạ ác độc, còn mắng rất khó nghe, Vinh Thái phi khuyên đều khuyên không được." Trần Sĩ Thuận sau đó liền đem tờ giấy cho Hoàng Lịch, "Đây là mắng nội dung, nô tài không tốt nghiệp, tứ gia tự mình xem đi, nô tài không dám nói xấu thiên hoàng quý tộc, bây giờ nói cho tứ gia, vì tận nô tài bản phận, hết thảy mặc cho tứ gia phân phó, tứ gia nếu muốn nô tài làm chứng, nô tài như phủ nhận, cam nguyện tụ chu." Hoàng Lịch gật đầu, "Ngươi làm rất tốt." Đối này, Hoàng Lịch ngay tại thu tờ giấy sau, lần nữa đi chính điện phía trước. Hoàng Lịch tại nhìn thấy hoàng hậu lúc, phát hiện hoàng hậu tâm tình thật tốt, hắn biết đây là cùng Na Lạp Mẫn Huyên hôm qua biểu hiện tốt có quan hệ. Hoàng hậu khẳng định đã thông qua mình xếp vào tại Vĩnh Thọ cung hậu viện phổ thông cung nữ hoạn quan bên trong nhân tuyến, biết việc này. Tại hắn không có làm hoàng đế trước mặt, bên người có hình người giám sát không thể tránh được. Mà Hoàng Lịch đối này cũng có thể hiểu được, bởi vì nếu là chính hắn, cũng sẽ nhiều an giám sát. Bất luận là địch hay bạn, càng quan tâm người, ngược lại càng phải chậm chậm đến gấp chút mới tốt. Bất quá, Hoàng Lịch cũng không thể không thừa nhận, hắn là không có phí công trên Na Lạp Mẫn Huyên bỏ công sức, bằng không, hắn cũng không thông suốt qua Trần Sĩ Thuận biết, Lao Tam giận chỉ trong nhà mình mắng Lao Thập Tam. Tại cho hoàng hậu mời xong ăn sau, Hoàng Lịch liền đi mậu cần điện, chuẩn bị tiếp nhận Chu Phu Tử giảng bài. Hoàng Lịch thừa dịp Chu Thức còn chưa tới, liền cùng thư đồng Phúc Bành Hàn Huyên, "Ngươi biểu đệ gần nhất có cho ngươi gửi thư sao?" Phúc Bành lắc đầu, "Còn không có." Hoàng Lịch bởi vì đối Tào Tuyết Cần cảm thấy hứng thú, mà lấy nhìn xem Tào Tuyết Cần viết chữ trình độ làm lý do, để làm Tào Tuyết Cần biểu ca Phúc Bành đem Tào Tuyết Cần cho hắn viết qua tin cho hắn nhìn qua. Cho nên, Hoàng Lịch lúc này cũng liền hỏi Tào Tuyết Cần cho Phúc Bành phải chăng tới qua tin. Lên tiếng đến, "Ta gần nhất ngược lại là ngẫu nhiên được đến một tiểu nữ hài viết chữ, phát hiện nó viết chữ nhỏ vô cùng tốt. Chỉ là cô bé này xuất thân nhỏ khó, sợ khó mà bền bỉ học viết chữ, ngươi nói cho ngươi A Mã, để hắn chuyển lời Tào gia, lấy nó phái người đi Kim Đàn tìm xem, nhìn xem có hay không người này. Người này tên gọi Hạ Song Khanh, ước chừng cùng ngươi biểu đệ lớn không sai biệt lắm, ở tại nông thôn, nàng có cái cứu cứu, tại một tư thục làm việc. Tìm tới người này sau, có thể giúp đỡ nuôi dưỡng tốt nhất là đưa vào kinh từ lệnh đường nuôi dưỡng, dạy nàng làm thơ tử, ta tương lai có tác dụng lớn." Hoàng Lịch đích xác có tác dụng lớn, hắn không có khả năng chỉ lấy chính mình trong đầu thi tử, ứng phó cần dùng thi tử ứng phó người. Giống lần này cần ứng phó Na Lạp Mẫn Huyên tình huống, đằng sau khẳng định sẽ còn xuất hiện. Nếu không thể tiếp đến kinh sư, liền tận lực tiếp tế, tránh nàng thụ ức hiếp, dù sao để tạo ra chú ý phương thức phương pháp, không muốn làm khó. Đem việc này như làm tốt, tương lai ta tất ghi nhớ các ngươi phần này tốt. Đừng nói cho người khác, nếu không, hậu quả các ngươi biết. Đường phụ yên tâm. Hoàng Lịch nhớ kỹ, cái này Hạ Song Khanh không chỉ là thi từ lợi hại, thư pháp cũng lợi hại, cho nên liền nhờ từ nói nhìn thấy qua chữ của nàng, mà hắn cũng tin tưởng, lấy tạo ra tại Giang Nam quyền thế, không đến nỗi ngay cả cái Hạ Song Khanh đều giúp không được. Phúc Bành hơi kinh ngạc, thầm nghĩ cô bé này chữ phải thêm tốt, vậy mà để thâm cư hậu cùng tứ bối lặc chú ý tới. Nhưng đối với Phúc Bành mà nói, đây là chuyện tốt. Bọn hắn Bình Quận Vương phủ cùng hắn Mâu tộc Tào gia ước gì có như thế một cái vì tứ bối lặc lấy lòng lại là tứ bối lặc bảo thủ bí mật cơ hội. Cho nên, Phúc Bành bận bịu đồng ý Hoàng Lịch mỉm cười, hắn thầm than, mình cuối cùng không có phí công giúp Tào gia một lần. Đêm đó, Bình Quận Vương Nạp Nhĩ Tô tại từ Phúc Bành nơi này biết việc này sau, liền phấn chấn đến không được, ta tự mình biết phong thư, phải làm cho cứu cứu ngươi nhất thiết phải làm tốt việc này, đường thâm hụt trả không hết, ngay cả chuyện này cũng đều làm không tốt, kia liền thật sự là thần tiên cũng không thể cứu hắn nhà. Gần một tháng sau, Tào phủ thu được thư này, liền vội vàng đem quản gia Đinh Hán Thần chuyển đến, buông xuống trong tay ngươi tất cả sự tình, tự mình đi một chuyến Kim Đàn, tiếp Kim Đàn chi huyện, để hắn mau chóng tìm được một vị gọi Hạ Song Khanh nữ hải. Không biết lão gia tìm cô bé này là vì cái gì? Tính, ta mang theo Lý Quý tự mình đi, có người đến hỏi, ngươi liền nói ta đi hỏi giá tơ tằm thô. Tào phủ trong đêm liền rời đi Giang Ninh, lại tại đi Kim Đàn trên thuyền hương phấn xoa tay, có thể vì tứ gia làm việc, là ta tạo ra phúc phận a. Không thể có mảy may sai lầm. Lại nửa tháng sau, khi Hạ Song Khanh tại tư thục vừa viết xong một thiên chữ lúc, liền ngẩng đầu nhìn thấy, mình cứu cứu chính bồi tiếp rất nhiều quan viên đi đến. Đây chính là lệnh xanh nữ Hạ Song Khanh. Chính là, quả nhiên khuôn mặt không tầm thường, khí chất bất phàm, có quý nhân tướng. Bản huyện có thể ra nhân vật này, sao mà may mắn cũng. Lời nói quay lại đến, lại nói, Hoàng Lịch bên này tại phân phó phúc bành sau, liền tại đêm đó đi ung chính nơi này, hướng ung chính bẩm báo Lao Tam trong nhà Vinh Thái phi trước mặt mắng chửi Lao Thập Tam. Ung chính tại Hoàng Lịch bẩm báo sau, trên mặt treo một tầng băng. Hắn không khỏi hoài nghi, Hoàng Lịch đối Lao Tam có phải hay không bí mật có quan hệ gì, hoặc là thụ Lao Thập Tam xúi giục, như Hoàng Thị thụ Lao Bát xúi giục một chút, cố ý đang mượn này tại hắn trước mặt tiến Lao Tam sáng ngôn. Dù sao, Hoàng Thị mới tại hắn trước mặt cáo một lần trạng. Hiện tại, Hoàng Lịch lại tới hắn nơi này cáo trạng. Cái này khiến đối người bên cạnh cáo trạng việc này còn dị ứng Ung Chính, nhiều chút ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác. Vì thế, Ung Chính lạnh giọng hỏi Hoàng Lịch đến, ngươi nói cho A Mã việc này, là vì cái gì? Nhi thần là muốn tỉnh giáo A Mã, bất kỳ tôn thất vân quý ở giữa mâu thuẫn đến cùng cái gì thời điểm mới có thể có đến hòa hoãn. Nhất là hoàng thất minh đệ con cháu ở giữa mâu thuẫn, có thể hay không truyền đến đời sau, còn càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, khoa cử xuất thân thân sĩ quần thể càng ngày càng khổng lồ, không ít người mãn cũng thông qua khoa cử tại hướng thân sĩ quần thể chuyển biến. Mà cái này càng ngày càng khổng lồ thân sĩ quần thể, có thể hay không lợi dụng bất kỳ tôn thất vân quý nội chiến cùng lẫn nhau càng ngày càng sâu tiêu hận, phân hóa tan rã tôn thất vân quý, để đại thanh vũ lực cùng hoàng quyền vỡ vụn, mà tại tương lai lại diễn sĩ Lâm kết đảng điều khiển triều đình tiền minh chuyện xưa. Hoàng Lịch không có vì thế hồi hộp, chỉ bình tĩnh lại nghiêm túc đem mình lo lắng trình bày cho Ung Chính nghe. Bởi vì Hoàng Lịch biết Ung Chính làm tài đức sáng suốt chi quân, không có khả năng thật nguyện ý trông thấy mình cái này hoàng tử lợi dụng hoàng quyền đả kích đối lập mà không để ý lại cục, chỉ vì quyền thế của mình. Cho nên hắn cũng không có nhờ vào đó thật muốn Ung Chính đem lão tam thế nào, chỉ là từ đại thanh xã tắc phương diện nhờ vào đó sự tình nói ra mình lo lắng. Đồng thời Hoàng Lịch cũng là ở giữa tiếp biểu thị, hắn hy vọng Ung Chính có thể mau chóng đả kích những này không có cái nhìn đại cục hoàng tộc thành viên, không cần chờ hắn tương lai khi hoàng đế sau còn muốn tiếp tục đả kích để trong hoàng tộc đấu tăng lên. Ung Chính mỉm cười gật đầu, trong lòng ngờ vực vô căn cứ tan thành mây khói. Cho dù là lao tam bụng trộm mắng lao thập tam như vậy một kiện được nhỏ, Hoàng Lịch đều có thể đem cách cục thả cao như vậy. Cái này khiến Ung Chính phi thường thưởng thức. Hắn bắt đầu ở trong nội tâm cảm thấy đại thanh xã tác giao đến dạng này nhi tử trên thân đích xác đáng giá, mình vì dạng này nhi tử trả giá hết thảy cũng đích xác đáng giá. Chương 128, chớ diễn tiền minh chuyện xưa. Chương 128, chớ diễn tiền minh chuyện xưa. Ung Chính cho nên cũng đứng dậy, đem Hoàng Lịch bả vai vỗ vỗ, phi thường hòa ái dễ gần nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, A Mã rất cao hứng. Nhưng là, Hoàng Lịch nha, chúng ta không thể bởi vì muốn hòa hoãn tôn thất vân quý ở giữa mâu thuẫn liền lôi kéo. Không cho cá biệt ngu xuẩn không thay đổi người lấy nghiêm khắc trừng trị, là không thể trừ khử phân tranh. Ung Chính lời nói này có chút lời nói thâm thiế, lại lần nữa chủ động đem mình thay vào đến dạy bảo tương lai thiên tử tình cảnh bên trong, nói với Hoàng Lịch lên làm hoàng đế làm như thế nào điều khiển tôn thất vân quý quần thể phương pháp đến. Hoàng Lịch nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình có tại nghiêm túc tiêu hóa Ung Chính nhân cần dạy bảo. Nhi thần minh bạch. Qua một hồi sau, Hoàng Lịch liền lộ ra chói lọi sáng sủa nụ cười đến, nhìn về phía Ung Chính. Ung Chính trông thấy Hoàng Lịch cái này một mặt mẫn mà hiếu học dáng vẻ, như uống cam lộ, phản phất một ngày mọi bệnh đều biến mất vô tung vô ảnh, cũng mỉm cười. Hắn phát hiện, chỉ có tại Hoàng Lịch nơi này, hắn mới cảm nhận được phụ tử ở giữa chân chính nên có niềm vui gia đình. Loại này, hắn đã trông thấy nhi tử tại tiến bộ, mình lại tại nhi tử trước mặt thể hiện ra giá trị cảm giác thành tựu. Tại hoàng thị cùng hoàng chú trước mặt, hắn đều không có cảm giác. Nhất là tại hoàng thị trước mặt, hắn vừa nghĩ tới đối phương, liền bắt đầu vô ý thức cảm thấy, đối phương có phải là lại phải cho mình khí thụ. Mà đối hoàng thị sinh ra TTS giờ triệu chứng. Cho nên, cái này càng ngày càng để hắn rất lưu luyến si mê loại này cùng Hoàng Lịch đơn độc ở chung cảm giác. Mà bây giờ, Ung Chính cũng 100% khẳng định, Hoàng Lịch tương lai làm hoàng đế là sẽ không bởi vì tư đoán đối với mình thúc bá huynh đệ ra tay đoạt gắt. Nếu quả thật muốn ra tay đoạt gắt, vậy chỉ có thể là cái này thúc bá huynh đệ đã trêu đến người người oán trách, hoàng đế đều không thể bao che, xử trí sau chỉ biết càng đến dân tâm tình huống. Đối với loại tình huống này, Ung Chính ngược lại có thể tiếp nhận. Hắn không phải Khang Hy, thực sẽ nhớ thân tình đến không có nguyên tắc tình trạng. Cho nên, nếu như Hoàng Lịch tại tôn thất vân quý trước mặt biểu hiện có nguyên tắc, hắn là thưởng thức, chỉ biết cảm thấy cái này không hổ là mình loại. Hoàng Lịch nơi này cũng đích xác cố ý cho Ung Chính làm thầy người cơ hội, mà chủ động hỏi hắn, nếu như thế, kia A Mã vẫn là phải bởi vậy xử trí tam bá. Xử trí hắn còn sớm, còn phải nhìn hắn thái độ. Nhưng hắn cùng ngươi thập tam thúc mâu thuẫn, chấm cùng ngươi đều phải nghiêm túc đối đãi, chấm hiện tại không tiện quá vì ngươi thập tam thúc đối phó ngươi tam bá, nhưng ngươi đại khái có thể giúp ngươi thập tam thúc. Không chỉ là bởi vì ngươi thập tam thúc càng bằng phẳng vô tư, mà là tương lai có thể cho các ngươi đời sau trải đường dòng họ, còn phải là ngươi thúc thúc bối. Ngươi tam bá niên kỷ quá lớn, lại độ lượng còn không bằng ngươi thúc thúc bối. Ung Chính nói đến đây, liền không khỏi bởi vì nghĩ đến giận chỉ ngày xưa những cái kia làm người buồn nôn bị ổi thủ đoạn má lắc đầu. Nhi thần ghi nhớ, ta A Mã chỉ giáo. Hoàng Lịch gật đầu, lại làm bái chào. Ung Chính cười cười. Hoàng Lịch nhìn một chút trên bàn đồng hồ, thấy Ung Chính một mực không có để hắn lui ra, liền chủ động chắp tay, A Mã, thời điểm không sớm, nhi thần cáo lui trước, ngài nghỉ sớm một chút. Ung Chính không có gật đầu, trầm tư một hồi, liền cầm lên trên bàn Phật châu nói, ta đi chung với ngươi vinh thọ cùng, rất lâu không có đi xem một chút hoàng hậu. Hoàng hậu rất rõ ràng, Ung Chính không phải nghĩ đến nhìn nàng. Hoa tàn ít bướm nàng, đối Ung Chính đã không có đảm nhiệm gì liên quan tới nam nữ bên trên lực hấp dẫn, mà bị giới hạn hoàng hậu thân phận, nàng cũng không cách nào cho Ung Chính quá nhiều cảm xúc giá trị. Cho nên, nàng rõ ràng, Ung Chính nơi nào là nghĩ đến nhìn nàng, rõ ràng là muốn cùng Hoàng Lịch chờ lâu một hồi. Vì thế, tại Tô Bồi Thịnh lúc đến, nàng liền phân phó ngự thiện phòng tại chuẩn bị mấy cái Ung Chính thích ăn thức nhắm bên ngoài, cũng chuẩn bị mấy cái Hoàng Lịch thích ăn thức nhắm, chuẩn bị làm tối nay. Nhưng hoàng hậu đối này vẫn là rất cao hứng, dù sao ai không hy vọng có thể cùng trượng phu của mình nhiều ở chung một chút thời gian đâu. Cái này khiến hoàng hậu trong lòng cũng đối Hoàng Lịch càng cao hơn nhìn, nàng không nghĩ tới Hoàng Lịch để Ung Chính thích đến, sẽ chủ động đến Vinh Thọ cung nhìn nàng. Tuy nói, thanh triều hoàng đế ban đêm lựa chọn thị tẩm phi tần, sẽ lật lệnh bài, nhưng cũng không phải sẽ không đi các phi tần tẩm cung chủ động nhìn các nàng. Chỉ là quy trình muốn phiền phức chút. Ung Chính bên người thái giám sẽ sớm đi thông chi muốn đi sủng hạnh phi tần, để nó sớm chuẩn bị quy tiếp. Cho nên, khi Ung Chính buổi tiếp Hoàng Lịch về Vinh Thọ cung lúc, hoàng hậu đã mang theo cung nội tất cả mọi người sớm đến Vinh Thọ ngoài cửa. Bầu trời đêm như thầy, đèn đỏ ngàn ngọn. Hoàng Lịch đảm nhiệm từ Ung Chính nắm mình tay, mà vừa đi vừa nghe Ung Chính giảng hắn tại Hoàng Lịch cái tuổi này lúc phát sinh chuyện lý thú. Hoàng Lịch phát hiện, người càng già thì càng thích tại con cháu trước mặt giảng mình lúc tuổi còn trẻ sự tình, giống như tại uống năm xưa lão tiểu mở dạng, có chút say mê. Hoàng Lịch càng là hô ứng tốt, Ung Chính càng là giảng thuật có tư có vị. Ung Chính kể kể, rất nhanh, liền đến Vinh Thọ Cung. Thân thiếp khấu kiến hoàng thượng. Khi hoàng hậu mỉm cười dẫn mọi người quỳ xuống sau, tâm tình thật tốt Ung Chính cũng đỡ dậy hoàng hậu, trong ánh mắt đối với mình vị này vợ cả cũng nhiều thêm mấy phần ôn nhu, mà không chỉ là căn cứ vào đối hoàng hậu một phần tôn trọng. Có ăn sao? Vì thế, Ung Chính còn giống dân gian trượng phu mở dạng, chủ động lôi kéo hoàng hậu tay, cắn nàng lỗ tai thấp giọng hỏi một câu. Hoàng hậu cũng mừng rỡ như điên cười trả lời nói, mỗi ngày đều cho hoàng thượng dự sẵn đâu, thuận đường cũng đúng lúc cho hoàng lịch dự sẵn, hắn lúc này bài tập gấp, lại là lớn thân thể thời điểm. Ung Chính nghe xong rất hài lòng, liền quay đầu nhìn về phía hoàng lịch, có đói bụng không? Hoàng lịch tự nhiên phối hợp sờ sờ bụng dưới, có chút. Vậy thì bồi A Mã ăn chút tối nay lại nghỉ. Ung Chính nói trước hết tiến Vĩnh Thọ cung chính điện. Hoàng hậu cũng cười hướng Trần Sĩ Thuận đưa nháy mắt, bởi vì cũng ở tại Vĩnh Thọ cung, mà cùng hoàng hậu đi ra tới đón giá Na Lạp Mẫn Huyền, Niên Y Liễu Nhu, Phú Sắc Ngọc Nghiên ba người, cũng không nghĩ tới hoàng lịch sẽ như thế chiêu Ung Chính sủng ái, thế mà lại để Ung Chính tự mình đưa nó trở về, còn muốn lôi kéo hoàng lịch cùng mình cùng một chỗ tại Vĩnh Thọ cung chính điện dùng tối nay. Na Lạp Mẫn Huyền những ngày thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tại hoàng hậu nơi này đợi rất khuya. Cho nên, nàng nhất rõ ràng hoàng thượng đến chính mình hoàng hậu cô mụ nơi này số lần, đến cỡ nào có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời, ba người các nàng mặc dù tại ngoài cung cũng là dài đợi tại đại trạch hậu viện, tiến cung cũng bởi vì các loại quy củ mà ít giao du với bên ngoài, mà gặp qua người và sự việc không tính rất nhiều, nhưng các nàng cũng là tại con cái đông đảo thê thiếp đông đảo nhà giàu sang bên trong trường thành, tự nhiên rõ ràng Ung Chính vừa rồi cử động là đối hoàng lịch có bao nhiêu yêu thương. Cái này khiến các nàng tại hơi nhớ nhung cha mẹ mình yêu thương mình thời gian sau khi, cũng càng thêm chắc chắn hoàng lịch thật có thụ hoàng thượng ân sủng, mình những người này rất khả năng tương lai điểm cuối thật không chỉ là hoàng lịch bên người cách cách. Đêm đó, Ung Chính ngủ lại tại hoàng hậu trong cung, mà hoàng lịch thì mang theo Hải Đường bọn người về mình hậu điện. Ung Chính nơi này không có lập tức đi ngủ, chỉ đợi tiêu thực sau, mới rất hiền giả cùng hoàng hậu nằm nói đến đến, mà thở dài nói, hoàng lịch vẫn là mạnh hơn hoàng thị à, hoàng thị là chỉ nghĩ chính hắn. Lại nói, hoàng thị từ Ung Chính nơi này rời đi sau, liền phụng chỉ tới gặp lão bác, đem hắn thay Ung Chính. Hướng Ung Chính thẳng thắn thừa nhận mình cùng Hoàng Dương tiếp xúc, thậm chí mình tiến rèm pha nói hoàng lịch kết đảng sự tình, đều một năm một mười báo cho lão bác. Lão bác nghe xong cũng là thở dài một hơi, cười khổ một cái. Hoàng thì đi theo cười thảm. Hoàng thì nha, không phải bắt thúc nói ngươi, ngươi về sau, chỉ đem bắt thúc bảo ngươi nói cho ngươi phụ hoàng nghe, nói là được, không có cần thiết vẽ rắn thêm chân. Lão bác nói tiếp đi, trong lời nói mang theo thuần hóa ý tứ, quyết định thừa cơ để hoàng thì không muốn tự tác chủ trương, chỉ hoàn toàn nghe mình bài bố. Hoàng thì gật đầu. Thứ ca là ai? Kia là tiên đế lúc đoạt đích cuối cùng bên thắng a. Ngươi cho rằng ngươi tại tứ ca trước mặt là tại cho hoàng lịch nói xấu, nhưng kỳ thật là tại cho mình bên trên độc dược. Ngươi bắt thuốc năm đó ta, cũng không dám công khai tại tiên đế trước mặt nói rõ các huynh đệ điểm yếu, cũng là có thể che giấu liền che giấu, trừ phi là tiên đế cho thấy muốn bạch trần nào đó huynh đệ điểm yếu, ta mới dám bạch trần. Làm cha thật sủng lên cái nào đó nhi tử đến, đừng nói hắn kết đảng, chính là nói hắn tại mưu đồ bí mật tạo phản, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi là quá gấp lấy để hoàng lịch ăn thiệt thòi. Lão bát thấy hoàng thị gật đầu, liền thấm tiếng lại nói với hoàng thị. Hoàng thị thì một mặt phiền muộn nhào cao mày, bát thuốc. Vậy nếu là phụ hoàng hỏi chất nhi tại ngài nơi này làm sao học, chất nhi làm như thế nào đáp lời? Tứ ca hẳn là sẽ không hỏi ngươi. Tứ ca đây là đem ngươi giáp tâm bất chính quái tại trên người ta. Có cơ hội, ta sẽ đích thân cho tứ ca nói. Ngươi bây giờ muốn làm chính là để cho mình trở nên có lòng dạ, đem chuyện này quên mất, xem như chưa từng xảy ra một dạng. Về phần ngươi nói ngươi sợ hoàng lịch được đại vị liền hại ngươi việc này, về sau cũng không cần sách, ngươi muốn đối thủ của ngươi có cái nhất rõ ràng hiểu rõ. Hắn hoàng lịch nếu là bởi vì một điểm thủ cũ liền giết ngươi vị này thân ca ca, đó chỉ có thể nói hắn là cái người hồ đồ, cũng nói ngươi đã đầy đủ ưu tú đến hắn sợ tình trạng. Thậm chí, chỉ là đầy đủ ưu tú đến hắn kiên kỵ còn chưa đủ, còn phải là ngươi quỷ không đủ nhanh. Nhưng ngươi là so ngươi bắt thúc còn có thể buông xuống tư thái người, cho nên, hắn hoàng lịch coi như tương lai làm hoàng đế, cũng là sẽ không giết ngươi cái này anh ruột. Lão bát nói đến đây liền vỗ vỗ hoàng thì bà bay, cười nói, cho nên, không muốn quá lo lắng, nói cho cùng, đây thật ra là bắt thúc cùng ngươi phụ hoàng tranh đấu không có kết thúc mà thôi, không phải nhằm vào ngươi. Hoàng thì hé miệng gật đầu, một mặt cảm động, bắt thúc, ta ngu xuẩn như vậy, không nghĩ tới ngươi sẽ còn an ủi chất nhi, vẫn như cũ đau lòng chất nhi không biết nên nói cái gì cho phải. Lão bát nhếch miệng mỉm cười, không tiếp tục nói ra bản thân trong lòng nói, nhưng trong lòng của hắn là vui sướng, hắn rất nguyện ý trông thấy hoàng thị bình thường lại nghe lời. Hoàng lịch nơi này tại trở về sau, bởi vì mới ăn đồ vật, cũng không có lập tức đi ngủ, mà là để Na Lạp Mẫn Huyền, Niên Y Liễu Nhu, Phú Sát Ngọc Nghiên đều về gian phòng của mình, chính hắn thì tại thư phòng tiếp tục xem sách. Bất quá, hoàng lịch tại nhìn không biết bao lâu sau, bởi vì cảm thấy con mắt ế ẩm sưng, lại nhìn thời gian mới ở đợi sau 9 giờ tối, liền ra cửa, bởi vì thấy Phú Sát Ngọc Nghiên gian phòng vẫn sáng, liền tiến Phú Sát Ngọc Nghiên gian phòng. Đi theo sau Hoàng Lịch Hải Đường tự giác đứng tại ngoài cửa, không cùng tiến đến, chỉ khẽ thở dài một cái. Biểu muội còn chưa ngủ. Hoàng Lịch tiến đến tại miễn Phú Sát Ngọc Nghiên lễ sau liền hỏi một câu. Phú Sát Ngọc Nghiên hé miệng ôn nhu trả lời, ngủ không được. Là nhớ nhà sao? Không phải. Hoàng Lịch vì thế ngoài ý muốn nhìn về phía nàng, vậy thì vì cái gì? Là bởi vì nô tỳ trông thấy biểu ca một mực tại đọc sách, thấy có chút lâu. Nô tỳ mặc dù thưởng thức biểu ca như thế chăm học tốt đọc sách, nhưng cũng bởi vậy càng ngày càng đau lòng biểu ca. Càng như vậy thì càng ngủ không được, trước đó mỗi một muộn cũng là dạng này, đều là trông thấy biểu ca ngủ mới ngủ đến lấy. Phú Sát Ngọc Nghiên rất tự nhiên lên tiếng chính mình nguyên nhân. Hoàng Lịch có chút ngơ ngẩn. Phú Sát Ngọc Nghiên chẳng biết lúc nào, dùng thủy tinh chén, thịnh một chén ấm nước sôi tại Hoàng Lịch trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Biểu ca uống nước." Biết biểu ca ban đêm sẽ không uống trà, cho nên liền cho biểu ca pha một chén ấm nước sôi. "Ngươi thế mà chuẩn bị ấm nước sôi?" Hoàng Lịch có chút ngoài ý muốn bưng lên ly thủy tinh đến, lại vừa bạn có chút khác, cũng liền uống một ngụm. Phú Sát Ngọc Nghiên cười nói, "Nô tỳ thấy biểu ca thường uống ấm nước sôi, cũng liền nghĩ đến thử một lần, không nghĩ tới uống vào, liền thật thích, cũng liền phòng lấy." Hoàng Lịch cười cười, biểu mọi lưu tâm. Phú Sát Ngọc Nghiên đột nhiên lại nghiêm túc địa chủ động đối Hoàng Lịch mở miệng nói, "Đều nói suy nghĩ nhiều tổn thương thì ảnh hưởng giấc ngủ, biểu ca mặc dù lòng mang thiên hạ, chí hướng cao xa, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, ấm nước sôi tuy không có giống trà một dạng phân chấn tinh thần, nhưng nghĩ đến biểu ca có thể là bởi vì suy nghĩ nặng mới ban đêm không dám uống trà, di nương sẽ đau lòng." Nói, Phú Sát Ngọc Nghiên liền cúi đầu, nhỏ bé yếu ớt văn răng nói, "Chính là biểu muội mình cũng sẽ đau lòng." Hoàng Lịch gật đầu, biểu muội nói là, "Ta ghi nhớ, sẽ thiếu suy nghĩ." Tuy nói như thế, Hoàng Lịch ngược lại là bởi vì Phú Sát Ngọc Nghiên cẩn thận quan tâm, nghĩ đến Phú Sát Ngọc Nghiên tương lai. Hắn biết, Phú Sát Ngọc Nghiên hiện tại mặc dù đối cảnh so không lên Na Lạc Mẫn Huyên cùng Niên Y Liễu Nhu, mà cần tại các nàng trước mặt thu liễm tài năng, nhưng nàng chỉ chờ tới lúc hắn khi hoàng đế, Nữu Cố Lộc Thị làm thái hậu, đối cảnh sau lưng của nàng liền biết đến bây giờ Na Lạc Mẫn Huyên đều không chống đỡ được nàng tình trạng. Khi đó, Phú Sát Ngọc Nghiên nương tựa theo mình cẩn thận quan tâm trí tính, lại thêm thái hậu cháu gái bối cảnh, điểm cuối chỉ sợ thấp nhất cũng sẽ là một hoàng quý phi. Chỉ là hắn trong trí nhớ, cái này Phú Sát Ngọc Nghiên không có thể sống đến Càn Long đăng cơ, cứ việc nàng tại Càn Long đăng cơ trước, cho Càn Long sinh mấy cái con cái, rõ ràng cũng rất thụ Càn Long yêu thích. Vừa nghĩ tới này, Hoàng Lịch ngược lại là hy vọng Phú Sát Ngọc Nghiên một thế này có thể sống được lâu một chút, chớ cùng trong lịch sử Càn Long nguyên phối hoàng hậu một dạng phải đi trước. Hoàng Lịch cho nên đứng dậy, cố ý ngáp một cái, có chút buồn ngủ, "Ta trở về ngủ, biểu muội cũng sớm đi nghỉ đi." "Dạ." Phú Sát Ngọc Nghiên lên tiếng. Hoàng Lịch tại quay người lúc nhìn thấy Phú Sát Ngọc Nghiên còn tại nhìn lên hắn, liền quay đầu cười hỏi, "Biểu muội còn đang suy nghĩ cái gì?" "Nô tỳ không dám nói." "Có cái gì không dám nói?" "Biểu ca kia nghe đừng nóng giận." "Ta không tức giận, ngươi nói." "Nô tỳ suy nghĩ, cùng biểu ca ngài cùng một chỗ ngủ, hẳn là sẽ rất dễ chịu đi. Nếu không, chỉ dẫn ma ma dạy cho chúng ta lúc, sẽ không nói, hầu hạ ra ngủ là phúc phần của chúng ta, Hải Đường tỷ cũng sẽ không ở mỗi đêm cùng biểu ca ngủ sau đều rất vui vẻ." Phú Sát Ngọc Nghiên nâng lên tuyết nhuận khuôn mặt nhỏ, đầy mắt hồn nhiên mà hỏi thăm. Chương 129, Lao thập tứ công nhân vì Hoàng Lịch ra mặt. Chương 129, Lao thập tứ công nhân vì Hoàng Lịch ra mặt. Kinh sư đêm đông, bởi vì thường có tuyết nguyên nhân, cũng không làm sao đen nhánh. Nhất là tại có ánh trăng trời, để người phảng phất cảm thấy đã là nắng sớm, ánh sáng mặt trời sắp dâng lên. Dẫm lên kéo kẹt tuyết âm thanh, Hoàng Lịch cười về hậu điện. Hải Đường theo ở phía sau. Bởi vì tầm mắt không ám nguyên nhân, nàng không có nhìn đường dưới chân, chỉ đem dư quang liếc nhìn Na Lạp Mẫn Huyên gian phòng. Đột nhiên, nàng phát hiện, Na Lạp Mẫn Huyên vậy mà cũng không ngủ, còn chính đem mặt hướng Hoàng Lịch, thần sắc hồi hộp. Chỉ là tắt đèn, nếu như không phải nhờ ánh trăng, còn nhìn không thấy. Cái này khiến Hải Đường lần nữa âm thầm thở dài, sau đó vừa bất đắc dĩ cười cười. "Hải Đường." Hoàng Lịch lúc này gọi Hải Đường một tiếng. Hải Đường lấy lại tinh thần, "Thứ gia xin phân phó. Về sau mỗi ngày, các nàng buổi sáng học xong trở về sau, tại ta trở về trước đó thỉnh thoảng, ngươi mang theo các nàng trong sân chạy bộ, đem ta dạy cho ngươi thái cực quyền dạy cho các nàng. Đừng để các nàng lao đợi trong phòng, thêm ra hít thở không khí. Dựa theo ta dạy qua ngươi, cho các nàng cũng làm một phần thể đo cùng khỏe mạnh hồ sơ, vì tránh các nàng bởi vì một chút không thoải mái địa phương bởi vì xấu hổ mở miệng mà không nói, ngươi phải định kỳ chủ động kiểm tra hỏi thăm, sau đó nói cho ta." "Dạ." Ngày kế tiếp, ngày mới hơi sáng lúc, Hoàng Lịch liền bị ung chính bên người thái giám gọi đi, nói là muốn mời hoàng đế hoàng hậu cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Rõ ràng, 40 có năm ung chính, đang thưởng thức trẻ tuổi sắc đẹp thỉnh thoảng, cũng rất lưu luyến loại này vợ con cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm thường ngày. Bất quá, nhàn rỗi thời gian dễ tán. Thời gian nháy mắt liền tới ung chính 2 năm tháng riêng. Hoàng Lịch làm thành viên hoàng thất, đương nhiên phải đi theo ung chính bọn người cùng một chỗ tế tổ. Hoàng gia tế tổ tự nhiên so bình thường quan lại bách tính nhà càng thêm rườm rà náo nhiệt, uy cách cũng càng cao. Hôm nay, Hoàng Lịch nhìn xem đầy giấy đoàn dòng phục, đỏ đồ trang trí trên nóc, tại mình trước mặt, một hồi quỳ một hồi đứng dậy cúi đầu, cũng là hơi cảm thấy nghiêm túc trang trọng. Chỉ là, ung chính 2 năm tháng riêng cùng ung chính 5 đầu tháng riêng khác biệt. Năm nay tế tổ lúc, thiếu lao cựu đồng ý đường, Hoàng Sương. Hoàng Thích bởi vì không phải bị nhốt nguyên nhân, tại tế tổ lúc, vẫn là có thể từ trịnh gia trang trở về. Nhưng thiếu lao cựu cùng Hoàng Sương, vẫn là để một chút thành viên hoàng thất khó tránh khỏi hơi nhớ nhung hai người, thậm chí có vật tổn thương nó loại cảm giác. Lao Tam giận chỉ bởi vì phi thường ghen ghét lao thập tam nguyên nhân, dưới loại tình huống này, cũng liền càng ngày càng không cao hứng. Tại tế tổ kết thúc, chúng thành viên hoàng thất xuất cung lúc, hắn liền cố ý ngay trước Hoàng Lịch trở thành viên hoàng thất mặt, nói móc lên lão thập tam đến. Hổ dữ còn không ăn thì còn, nhưng có người so hổ dữ a. Dạng này vô tình cay nghiệt người, một khi quyền cao chức trọng, sẽ có chúng ta kết cục tốt sao? Nhưng giận chỉ không có ngay trước mặt lão thập tam nói. Hắn biết, nếu là hắn ngay trước mặt lão thập tam nói, lão thập tam khẳng định sẽ còn đem hắn đánh cho đến chết. Mà ung chính không phải Khang Hy, chắc chắn sẽ không lại thiên bị hắn. Cho nên, giận chỉ là tại nhìn thấy lão thập tam bị ung chính lôi kéo cánh tay sớm rời đi sau, mới mở miệng tại một đám không có việc gì thành viên hoàng thất trước mặt nói. Những này thành viên hoàng thất bên trong, phần lớn là văn bối, cho dù không phải văn bối, cũng là hắn ngang hàng bên trong đệ đệ, cũng liền không tiện đem hắn thế nào. Bất quá, Hoàng Lịch cũng không tốt bởi vậy liền thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao, Ung Chính nói qua, Lao Thập Tam cái này tuổi trẻ thúc thúc bối, mới là hắn tương lai đối kháng thân sĩ quần thể dựa vào, hắn cần chiếm được Lao Thập Tam hảo cảm. Đồng thời, hắn cũng cần để cái khác hiểu chuyện thành viên hoàng thất biết, hắn là sẽ vì bọn hắn ra mặt, sẽ tiếp lý nội bộ hoàng tộc mâu thuẫn, đối nội bộ hoàng tộc châm ngòi thổi gió người sẽ không ngồi nhìn không hỏi. Trên thực tế, dẫn chỉ dạng này ở sau lưng nói móc Lao Thập Tam, không chút nào cho Lao Thập Tam lưu mặt mũi, cứ việc để một chút bất mãn tân chính, đồng tình Lao cựu thành viên hoàng thất phụ họa, nhưng cũng đích xác để ở đây rất nhiều hiểu chuyện hoàng tử không khỏi xem thường. Ngay cả Lao Thập Tứ đều có chút nhìn không dưới đi, ở nơi đó cười lạnh. Lao Thập cái này người ngay thẳng, cũng nhận không được muốn há mồm, còn hướng dẫn chỉ đi đến. Nhưng Lao Bát kéo hắn lại. Hoàng Lịch thì tại lúc này ngược lại thành cái thứ nhất tới khuyên giận chỉ người, mà chắp tay nói: "Tam bá, xin thứ cho chất nhi mạ muội, Thập Tam thúc cũng là vì đại cục, vì Hoàng Xương Đường ca tương lai, mới không thể không hướng phụ hoàng thỉnh chỉ nhốt Hoàng Xương Đường ca, vì để Hoàng Xương Đường ca tỉnh lại, ngài liền đừng nói, Thập Tam thúc cũng là không có cách nào." Dù sao, như phụ hoàng chỉ dụ lời nói, Hoàng Xương Đường ca ngay cả lĩnh thị vệ nội đại thần cũng dám đánh. Ngài đau lòng Hoàng Xương Đường ca, chất nhi lý giải, nhưng ngài cũng phải thông cảm Thập Tam thúc ca. Lao Tam giận chỉ không nghĩ tới Hoàng Lịch lại trước mặt nhiều người như vậy, vì Lao Thập Tam nói chuyện mà không phù hợp hắn, còn nói gần nói xa, nói hắn sẽ không vì mình Thập Tam đệ suy nghĩ, không để ý đại cục, rất có tự trách mình độ lượng nhỏ hẹp ý tứ. Mà thường cùng sĩ Lâm Văn Nhân pha trộn Lao Tam, đã cùng rất nhiều cổ hủ nho sĩ một dạng, đặc biệt so đo trong sinh hoạt nho ra luân lý quy củ. Bằng không, hắn cũng sẽ không đối Lao Thập Tam đánh hắn cái này không quan hệ chính sách quan trọng lộ tuyến mâu thuẫn chi tranh việc nhỏ, ghi hận đến bây giờ. Cùng rất nhiều nho sĩ ma bệnh một dạng, Lao Tam cảm thấy mình làm hứng trưởng, mình vi chế, đối Lao Thập Tam vong mẫu bất kính thất lễ, Lao Thập Tam không thể so đo. Nhưng Lão Thập Tam ẩu đả mình người ca ca này thì là không thể tha thứ đại nghịch bất đạo cử chỉ, mình nhất định phải so đo. Hiện tại, Hoàng Lịch làm một văn bối, đột nhiên đến vì Lão Thập Tam nói chuyện, mà khuyên căn hắn, cũng làm cho Lão Tam giận chỉ nộ khí giống lũ ống như đột nhiên bỏ xuống tới. Lão Tam cũng liền đối Hoàng Lịch cười lạnh nói, Hoàng Lịch, mặc dù ngươi là tiên đế coi trọng nhất hoàng tôn, nhưng cũng không có bao che Lão Thập Tam tất yếu. Đừng quên, ta là ngươi Tam Bá, hắn chỉ là ngươi Thập Tam thúc. Lão Tam nói liền phất tay áo đi. Hoàng Lịch lập tại nguyên chỗ cười cười, tiếp lấy trong lòng cũng không khỏi thầm than. Cái này Lao Tam đối Lao Thập Tam là thật hận à, nhằm vào lên Lao Thập Tam đến, ngay cả mình cái này được sủng ái nhất hoàng tử mặt mũi cũng không cho. Nhưng Hoàng Lịch cũng không muốn cứ như vậy mất mặt mũi. Dù sao, nhiều như vậy hoàng thất dòng họ ở đây, hắn đã muốn thò đầu ra, liền không thể để người cảm thấy hắn vì Lao Thập Tam ra không được cái này đâu. Như thế, uy tín của hắn cũng sẽ thụ tổn hại. Vì thế, Hoàng Lịch băn khoăn lấy bốn phía, đồng thời con mắt quay tít một vòng, liền nghĩ đến biện pháp. Hắn thấy Lao Thập Tứ cùng Lao Thập trên mặt nhất là khinh thường, liền đi tới Lao Thập Tứ nơi này. Hắn tự nhiên sẽ không đi Lao Thập nơi đó. Bởi vì Lão Thập trừ thân phận cao quý, tại làm sự tình phương diện là thật so không lên Lão Thập Tứ. Thập Tứ thúc, bây giờ xem ra ta quang động một mép quên Tam Bá còn không được, phải dựa vào ngài vì Thập Tam thúc nói hai câu, đồng thời giết một giết ta bên trong hoàng thất loại này bất lương tập tụ. Hoàng Lịch quên lên Lão Thập Tứ đến. Lão Thập Tứ không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng, hắn đối Lão Thập Tam cũng không bao nhiêu tình cảm, tự nhiên không có quá muốn vì Lão Thập Tam đi đắc tội Lão Tam. Ngài nếu như muốn tương lai còn có thể diệt dùng gạ, liền giúp chất nhi thò đầu ra. Hoàng Lịch đành phải ném ra ngoài mồi nhử, cho hắn tiếp tục bánh vẽ. Hắn biết Lão Thập Tứ mộng tưởng chính là tiêu diệt dục gạ. Hậu thế có nghiên cứu thanh sử học giả coi Lão Thập Tứ là năm cùng Khang Hy ở giữa tấu chương lui tới làm qua thống kê phân tích, phát hiện Lão Thập Tứ tại mật tấu bên trong cùng Khang Hy thương lượng nhiều nhất sự tình chính là như thế nào bình định dục gạ. Hoàng Lịch cũng không rõ ràng Lão Thập Tứ đối dục gạ lớn bao nhiêu cửu hận. Dù sao có loại thuyết pháp là Lão Thập Tứ rất nhiều cận thần thiếu niên, cũng chính là phát tiểu kiêm chiến hữu, rất nhiều đều bỏ mình tại dục gạ chi thủ. Lão Thập Tứ người này đối với mình thân ca ca nhóm không có gì tình cảm, nhưng đối đi theo mình xuất sinh nhập tử chiến hữu lại rất giảng tình cảm, thậm chí không tiếp vì chính mình chiến hữu chống cự Long Khoa đa những quan hệ này hộ không hàng. Chỉ là cuối cùng Ung Chính một khi ngược lại là không có bình định dùng gạ, ngược lại tại cản Long Triều bình dùng gạ. Mà khi Hoàng Lịch lấy trợ Lão Thập Tứ bình dùng gạ làm mồi nhử tới khuyên Lão Thập Tứ lúc, Lão Thập Tứ lung thú cũng liền ha ha cười lạnh, căn bản không có khả năng. Hoàng Thượng Tứ ca tâm tư liền không có tại diện dùng gạ bên trên, nhưng chất nhi tương lai nếu có cơ hội này, tự sẽ nguyện ý bình dùng gạ. Hoàng Lịch trả lời. Lão Thập Tứ thở dài nói, chờ ngươi tương lai có cơ hội này, ta chỉ sợ đã lao. Ngài lao không có quan hệ, chỉ cần ngài tại lao trước đó, vì ta đại thanh bồi dưỡng một nhóm lớn lợi hại tướng quân, liền vẫn có thể thông qua ngài cố gắng bình định dùng gạ. Chỉ cần ngài nguyện ý hiện tại vì chất nhi chống đỡ cái này đeo, chất nhi tiếp xuống tất đề nghị để phụ hoàng xử lý một chỗ bồi dưỡng ta đại thanh tướng tài cao đẳng võ học, để ngài tổng quản nên trường học. Phụ hoàng mặc dù kiêng kỵ ngài mang binh, cũng không chủ trương tại Tây Bắc tương lai đại quy mô dụng binh, nhưng hắn khẳng định không phản đối ngài vì ta đại thanh lưu lại một nhóm tướng tài, bởi vì có thể vào học đều là tôn thất quý. Vẹn vẹn một sư sinh quan hệ, ngài thu mua không được, phụ hoàng khẳng định yên tâm. Như thế, cho dù đại thanh không thể thông qua tay của ngài lại đối ngoại mở mang bờ cõi, nhưng nếu có thể thông qua ngài học sinh tay mở mang bờ cõi, cũng là vinh quang à. Thập tứ thúc, ngài coi như vì đại thanh tương lai, vì chất nhi thò đầu ra đi, mà lại, ngài không ra cái này đầu, đắc tội một số người, phụ hoàng cũng không tốt triệt để yên tâm để ngài bồi dưỡng tôn thất vân quý chi võ công à. Hoàng Lịch nói. Tam ca. Lao Thập Tứ bị thuyết phục. Lại hắn lập tức bước nhanh đi tới, tại Đông Hoa môn bên ngoài, ngăn lại Lao Tam. Đi theo thành viên hoàng thất thấy này nhao nhao ngừng chân nhìn lại. Lao Thập thấy này cũng dừng bước hỏi Lao Thập tứ, chuyện gì? Hoàng Lịch lời nói mới rồi không có nói sai, ngươi xác thực không nên ở sau lưng nói như vậy Lao Thập Tam. Lao Thập Tam là không có cách nào, là bởi vì ái tử mới nhốt Hoàng Sương, ngươi lại tại nơi này đổi trắng thay đen, Hoàng Lịch quên ngươi hai câu, ngươi ngược lại châm chọc khiêu khích, ngươi có làm bá phụ dáng vẻ sao? Vẫn là càng già càng hồ đồ. Lao Thập tứ một khi quyết định vì Hoàng Lịch ra mặt, kia liền sẽ không đối Lao Tam quá khách khí. Bởi vì, cùng nào đó phim truyền hình bên trong Khang Hy nói Lao Thập tứ lòng dạ hẹp hòi khác biệt chính là, chân chính Lao Thập tứ cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, mà là kiêu ngạo lại nhanh mồm nhanh miệng. Lao Thập tứ xưa nay đối với mình các ca ca đều trừng mắt, không chỉ là ung chính, bao quát Lao Tam. Cho nên, Lao Tam trước kia mặc dù lôi kéo qua hắn, hắn cũng biểu hiện phi thường lãnh đạm. Cho dù là Lao Bát, hắn cũng chỉ là mặt ngoài cung kính, nội tâm cũng không nhìn chúng. Tại Lao Thập tứ trong lòng, ca ca của hắn nhóm đều so không lên hắn, đều là rác rưởi. Cho nên, hắn thường thường thông qua tấu chương cùng Khang Hy trực tiếp đối thoại, không thế nào cùng hắn các ca ca thương lượng, bao quát đoạt đích sự tình, hắn cũng rất ít cùng Lao Bát thương lượng. Chính như là, hắn đối Long Khoa Đà cũng càng thêm không lưu mặt mũi một dạng. Cho nên, Lao Thập tứ mới mở miệng liền chất vấn lên Lao Tam đến. Cái này khiến yêu nhất giảng cứu tư lịch bảy kiêu ngạo Lao Tam rất là chịu không được, lúc này mặt tựa như phát sốt một dạng, cảm thấy mình tôn nghiêm thụ cực lớn kiêu chiến. Lao Tam lúc này chỉ vào Lao Thập tứ, giữ tợn nghiêm mặt, đưa tay chỉ hắn, quát, "Lao Thập tứ, ta nhịn ngươi thật lâu. Ngươi cái phế vật vô dụng, tiên đế da trắng sinh loại, có tin ta hay không thu thập ngươi?" Lao Thập tứ tức giận nhất người khác mắng hắn phế vật. Kiêu ngạo hắn, lúc này một thanh nắm chặt Lao Tam vào áo, nghiến răng lạnh giọng hỏi, "Kia liền đánh một trận." "Tốt." Lao Tam trả lời một câu. Lao Thập tứ liền bỏ qua Lao Tam, đem áo choàng và áo vào trong dây lưng, nửa thân thể không xuống đến, nhìn xem Lao Tam, "Lao Tam, luận bài binh bố trận, ngươi không bằng ta, đơn đả độc đấu, ta cũng không so ngươi kém." Lao Bát lúc này đi đến, dừng tay, "Các ngươi làm cái gì vậy? Bắt ca ngươi đi ra, đừng ở chỗ này sắp xếp gọn tâm, hôm nay không đánh hắn một trận, hắn còn tưởng rằng ta cũng dễ ức hiếp." Lao Thập tứ đối Lao Bát một câu, trước hết hướng Lao Tam lao đến, tại chỗ đem Lao Tam quẳng chó đất cức, sau đó bình bắt lớn năm đấm, liền như mưa rơi hướng Lao Tam trên mặt rơi xuống. Lao Tam nhiều lần muốn phản kích đều không thể thành công, chỉ lấy tay lung tung tại đối phương trên mặt bắt mấy lần, cuối cùng thực tế là bị đánh cho chịu không được, không khỏi vô vô Lao Thập tứ cánh tay, đừng đánh, Thập tứ đệ, ta sai, Tam ca sai à?" Hoàng Lịch nơi này cười thầm. Chương 130, Lao Thập Tam khen Hoàng Lịch tốt chất nhi. Chương 130, Lao Thập Tam khen Hoàng Lịch tốt chất nhi. Thật sự là hoang đường, mất mặt. Lớn tháng riêng, các ngươi cũng đều là có con trai có con gái người, thế mà tại Đông Hoa môn bên ngoài ẩu đả. Dưỡng Tâm Điện, Ung Chính nhìn xem mặt mũi bầm dập Lao Tam, cùng thoáng có chút bị cào nát ra Lao Thập tứ, mặt lạnh lấy nói. Lao Thập tứ khinh thường nói, dù sao lại không có trong cung ẩu đả. Ung Chính nghiêm nghị nói, cái kia cũng không nên. Huống chi, các ngươi cũng đều là thành viên hoàng thất, ngươi Lao Thập tứ vẫn là đệ đệ, không cùng ca ca của mình động thủ đạo lý. Sách của ngươi đều đọc chó trong bụng đi sao? Ta không có dạng này ca ca. Sau lưng phiến âm phong lân quang, bụng dạ hẹp hỏi, tốt xấu đều phân không rõ ràng, hiển nhiên tiểu nhân một cái. Lao Thập tứ trực tiếp về đối Ung Chính. Lao Tam ở một bên bụng mặt, trừng mắt như điện nhìn về phía Lao Thập tứ, ngươi lặp lại lần nữa. Nói liền nói, ngươi liền không xứng làm ca, cùng những cái kia sĩ Lâm Văn Nhân học đầy mình nam đạo nữ sướng, cho nên phụ hoàng cho tới bây giờ liền không có cân nhắc để ngươi tiếp đại vị. Lao Thập tứ lần nữa không khách khí chút nào nói. Ba. Ung Chính trực tiếp đem một tấu chương hướng Lao Thập tứ ném qua, lại hướng Lao Thập tứ nổi giận quát nói, tuân quận vương giận trình, ngươi không thể đối với mình ca ca, ta đại thanh thành thân vương nói như thế. Lao Thập tứ đầu đều không có lệnh một hạ, đảm nhiệm từ tấu chương đánh vào mình đồ trang trí trên nóc bên trên. Chỉ là, khi hắn trông thấy Ung Chính thật đỏ mặt lúc, ý thức được Ung Chính đã chỉ xưng hắn tức vị cùng danh tự lúc, mới nằm dạp trên mặt đất, thần biết tội. Ung Chính nơi này tiêu chút khí, cũng liền chống lạnh nói, truyền chỉ, giận trình vô lễ, đoạt tư cách nhận lương đồng, phạt nửa năm đồng lộc. Lao Tam nơi này há to miệng. Liền cái này, đối với Lao Tam mà nói, hắn cảm thấy Lao Thập tứ dù nói thế nào, cũng nên bị nốt, cho dù không bị nốt, cũng nên phế tất bị. Bởi vì Lao Thập tứ đánh mình nha, còn đem mình đánh rất thảm. Nhưng Ung Chính lúc này đã chủ động đỡ dậy hắn đến, "Tam ca, Thập tứ đệ đem ngài đánh như thế hung ác, chấm thay mặt Thập tứ đệ hướng ngài tạ lỗi, ngài đại nhân có lượng lớn, xem ở chấm trên mặt, chớ cùng Thập tứ đệ so đo." Lao Tam đành phải gật đầu, hoàng thượng nói là. Bất quá, Lao Tam trong lòng lại rất không thoải mái, hắn không hy vọng Ung Chính chỉ là trên miệng thay Lao Thập tứ xin lỗi, mà hẳn là đem Lao Thập tứ phế tất bị nốt. Nhưng hắn không dám công khai yêu cầu, hắn biết đối phương đến cùng mới thật sự là thân huynh đệ, cho nên Ung Chính vẫn là thiên vị mình thân đệ đệ. Lao Tam chỉ có thể ở trong lòng nhiều ghi hận lên một cái người. Tiếp lấy, Ung Chính liền còn nói, "Nhưng Tam ca, ngươi cũng không nên tại lúc ấy chủ động xúi dục muốn đánh Thập tứ đệ, thậm chí mắng Thập tứ đệ, chấm vì bày ra công bằng, cũng phải hạ chỉ phạt ngươi 3 tháng bổng lộc, ngài không có ý kiến đi?" Lao Tam lần nữa mở to mắt, trong lòng biệt khuất không được. Hắn thấy, này bằng với hắn trắng tại Lao Thập tứ nơi này ăn phải cái lô bốn. Nhưng Lao Tam biết, mình vị này tứ đệ tính cách là càng khách khí với ngươi liền càng kìm nén giấu, mình càng là hẳn là trung thực phối hợp. Cho nên, hắn cũng liền đành phải gật đầu, không có ý kiến, hoàng thượng phán công bằng, thần lúc ấy cũng đúng là xúc động, nên phạt. Tam ca có thể biết đại thể liền tốt. Ung Chính cười nói một câu. Sau đó, Ung Chính liền để Lao Tam cùng Lao Thập tứ lui xuống. Hừ. Hai người rời đi Dưỡng Tâm Điện lúc, Lao Thập tứ còn trước hừ một tiếng, liền phất tay áo rời đi. Lao Tam hít vào một hơi thật sâu, cắn răng thấp giọng nói hai chữ, ta nhẫn. Hừ. Không một hồi, lại truyền tới một cương mới thanh âm. Lúc đầu, Lão Thập Tam lúc này đang tới Dưỡng Tâm Điện, vừa vặn gặp phải Lão Tam. Nhưng Lão Thập Tam chỉ là hừ một tiếng, không tiếp tục đánh Lão Tam. Vừa đến, hắn tinh tình hiện tại thu liễm rất nhiều. Thứ hai, hắn đã biết Hoàng Lịch đã khuyên Lão Thập Tứ vì hắn ra đầu. Thứ ba, nơi này là Hoàng gia vườn thượng nguyện, Dưỡng Tâm Điện phụ cận, hắn đến cho ung chính mặt mũi. Cho nên, Lão Thập Tam liền không có lại đối Lão Tam động thủ. Lão Tam ngược lại là tại nhìn thấy Lão Thập Tam sau, trong lòng càng thêm bị đè nén, chỉ bộ mặt bước nhanh rời đi, hắn sợ Lão Thập Tam trào phúng hắn. Lão Thập Tam thì tại nhìn thấy Lão Thập Tứ sau, hướng Lão Thập Tứ chủ động chắp tay ôm quyền, "Thập Tứ đệ, tạ." Lão Thập Tứ khoát tay, "Muốn cảm ơn thì cảm ơn Hoàng Lịch đi, ta cũng không có muốn vì ngươi ra mặt." Lão Thập Tứ nói sau liền một mặt kiêu ngạo mà đi. Chỉ là tại đi sau, chính hắn lại kìm lòng không được liệt lên miệng đến. Lão Thập Tam nơi này cũng tại nhàn nhạt gật đầu sau, cười cười, sau đó liền tiến Dưỡng Tâm Điện. Lão Thập Tam tại tiến Dưỡng Tâm Điện sau, ngược lại là trước trông thấy Hoàng Lịch. Chất nhi cho Thập Tam thúc thỉnh an. Lúc đầu, Hoàng Lịch tại Lão Tam cùng Lão Thập Tứ tới gặp Ung Chính lúc, trước hết tới gặp Ung Chính, còn đem sự kiện tiền căn hậu quả cáo chi cho Ung Chính, mà Ung Chính thì để hắn trốn ở bên trong. Cho nên, Hoàng Lịch vừa rồi đem Ung Chính giáo huấn Lão Thập Tứ cùng nói với Lão Tam, đều nghe đi vào. Hiện tại, Hoàng Lịch vừa ra, cũng bởi vì Ung Chính đi tiểu tiện, cũng liền đơn độc nhìn thấy Lão Thập Tam. Lão Thập Tam đỡ dậy Hoàng Lịch, còn vỗ Hoàng Lịch bả vai, một mặt ngưng trọng nói, ngươi cho Thập Tam thúc xả được cơn giận nha. Thật sự là ta tốt chất nhi. Chất nhi cũng là không nghĩ trong hoàng thất có người quá cản rỡ quá không có quý củ. Đương nhiên, chất nhi nội tâm cũng đích sắc càng nghiêng nghiêng Thập Tam thúc, bởi vì Thập Tam thúc là chất nhi lão sư, vẫn là chất nhi tương lai dựa vào. Hoàng Lịch cười trả lời. Lão Thập Tam cảm động điểm gật đầu, hỏi Hoàng Lịch, thứ ca đâu? Tìm ta có chuyện gì? Ung Chính lúc này đi tới, lại trực tiếp ngồi tại trên bàn, đeo lên mở mịt, đem một con chó ôm vào trong ngực sau, liền cầm lên một tấu chương đến. Giá lương thực đè xuống. Lão Tam bọn hắn giá cao chữ hàng gạo toàn bộ đện ở trong tay. Lão Thập Tam cười trả lời. Sau đó, Lão Thập Tam liền đem một phần đến từ trực lệ địa khu mật tấu đưa cho Ung Chính. Ung Chính tiếp nhận mật tấu, sau đó liền đứng dậy, đi đến một tràng khóa trước ngăn tủ, một bên dùng trên thân chìa khóa mở ra khóa, một bên nói với Lão Thập Tam, ngươi liền không thể tại chấm trước mặt xương thành thân vương một tiếng tam ca. Không có mắng hắn quốc tặc tính khách khí. Lão Thập Tam thẳng thắn nói. Đứng ở chỗ này Hoàng Lịch không khỏi hé miệng cười một tiếng. Bây giờ là tháng riêng ngày hội, hắn không cần lên lớp, cũng liền nhưng tại Dưỡng Tâm Điện chờ lâu một hồi. Thập Tam đệ, chớ không biết nói thế nào ngươi, tam ca tại văn trị bên trên vẫn là có cống hiến. Ung Chính nói một câu. Lão Thập Tam nói, điểm kia cống hiến đối xã tắc có cái chi dùng. Đến vài câu văn nhân ủng hộ, còn không bằng cho ăn no mấy cái bách tính đáng tin cậy. Hắn Lão Tam liền yêu cả chút hư đầu bà nao đồ vật. Năm đó, phụ hoàng chính là rất không nhìn chúng hắn nghiên cứu không thiết thực tác phong. Giá lương thực làm sao ép? Ung Chính xuất ra mật ấu, chỉ một chút mình vị trí đối diện, ra hiệu Lão Thập Tam ngồi xuống. Lão Thập Tam ngồi xuống, ta đem ta cũng sớm nội gạo, toàn bộ lấy giá thị trường bán. Hộ bộ bên này, ta cũng chầm chậm đến gốc, phái mình dưới kỳ binh sĩ nhìn bọn hắn chầm chậm phát lương, lại nói cho bọn hắn phát hiện một con sâu mọt, liền thưởng bạc 100 lượng. Ung Chính nghe xong cười nói, vậy ngươi không phải thua thiệt. Ta lỗ hay không lỗ không quan trọng, trọng yếu chính là hắn Lão Tam một điểm quốc nạn tài cũng đừng nghĩ phát. Lão Thập Tam cuộn lại chân đến nói, Ung Chính không có rồi hay nói chuyện này, chỉ đem mấy phần hắn chuẩn bị tấu chương đưa cho Lão Thập Tam, cái này mấy phần Tây Bắc đến mật tấu, ngươi xem một chút, nói một chút ngươi ý kiến, quân vụ bên trên, ngươi so ta mình một chút, không muốn che giấu. Ừm. Lão Thập Tam lên tiếng. Ung Chính tiếp lấy liền nhìn về phía Hoàng Lịch, tiểu tử ngươi, làm sao làm được để ngươi thập tứ thúc vì ngươi làm ra mặt? Lão Thập Tam cũng bởi vậy nhìn Hoàng Lịch một chút. Hoàng Lịch chắp tay cúi đầu nói, nhi thần chỉ là hứa hẹn tương lai sẽ lực quên A Mã tương lai thiết một chỗ chuyên môn bồi dưỡng tướng tài cao đẳng võ học, từ thập tứ thúc chuyên môn kiểm tra tuyển bồi dưỡng bất kỳ tử đệ mà biểu hiện chắc tuyệt tử đệ trở thành tương lai đại thành tướng tài. Liên cái này, Ung Chính hỏi. Hoàng Lịch trả lời, nhi thần còn nói sẽ tại tương lai thực hiện thập tứ thúc nghĩ bình định dùng gà một tưởng. Ung Chính nghe xong trầm mặc. Qua một hồi, Ung Chính mới nhìn hướng Hoàng Lịch, ngươi có biết hay không, ngươi ý nghĩ này đến phí bao nhiêu bạc, có cái gọi Tôn gia thành Hàn Lâm quan, liền vì thế đau nhức phê qua Tây Bắc dụng binh đối dân sinh tạo thành tổn hại. Biết. Nhưng là, hoàng phụ khi còn sống nói qua, ta đại thanh không thể cho phép có cùng ta đại thanh năm đó một dạng quan ngoại kình địch tồn tại. Càng không cho phép có so ta đại thanh năm đó còn cường hãn kình địch tồn tại. Lại nói, bất kỳ tử đệ chiến tử xa trường, tổng so đợi ở bên trong nuôi chim nghe hí, vòng tham gia vào chính sự mạnh. Hoàng Lịch ngôn từ thành khẩn nói cái nhìn của mình. Đạo lý như vậy, Ung Chính tự nhiên minh bạch, cũng liền nhìn về phía Lão Thập Tam, Thập Tam đệ, ngươi thấy thế nào? Thân đệ cảm thấy, cũng nên cho thập tứ đệ một chút việc làm, đừng để hắn một ngày nhàn rỗi không chuyện gì. Bằng không, còn tiếp tục như vậy, Hoàng Lịch liền thật muốn xúi dục đến hắn đi sông càng lớn họa. Hiện tại, hắn đã đắc tội Lão Tam, nghe nói hắn cũng đem bắt ca đắc tội, có thể để hắn làm chút chính sự. Lão Thập Tam nói đến đây liền nở nụ cười, mà nhìn về phía Hoàng Lịch. Hoàng Lịch cũng âm thầm cười một tiếng, hắn biết Lão Thập Tam là đang giúp hắn. Vậy liền để hắn Lão Thập Tứ tiên khảo tuyển một nhóm bồi dưỡng nhìn xem, đến thời điểm Thập Tam đệ, ngươi cũng kiểm định một chút, cho ta đại thành tuyển một nhóm tương lai có thể tại biên cương một mình chống đỡ một mặt hẳn giống. Chân phân biệt nội chính chi tài vẫn được, phân biệt tướng tài ngược lại là khó. Ung Chính trả lời. Lão Thập Tam đứng dậy hành lễ, thần đệ tuân chỉ. Ung Chính ép ép tay, ra hiệu Lão Thập Tam ngồi trở về. Hoàng Lịch nơi này nghe xong cao hứng phi thường, lại ở sau đó liền đem tin tức này cáo chi cho Lão Thập Tứ. Lão Thập Tứ cũng rất là hưng phấn, cũng được, tiên đế cùng ngạch nương đều không tại, ta sống tác dụng duy nhất chính là có thể vì ta đại thanh bồi dưỡng một vài đệ tử. Thập tứ thúc, ngài nghĩ như vậy là đúng, ngài giá trị là tại tương lai mà không phải hiện tại. Ngài liền nhìn đi, nói không chính xác tương lai có thể lên ta đại thanh lang yên các đều là ngài học trò, mà khi đó ngài nếu là làm thiết mạo tử vương, tuyệt đối không ai dám nói một chữ không. Hoàng Lịch cũng thừa cơ cho lão thập tứ tiếp tục vẽ lên bánh đến. Hắn biết lão thập tứ tính cách kiêu ngạo nghiêm khắc, trong mắt vò không được hạt cát, còn thích có nói cái gì liền nói cái gì, không thể nghi ngờ càng thích hợp làm lão sư mà không phải đi làm quan chỉ biết tại vô hình ở giữa đắc tội với người. Đương nhiên, hắn nói lão thập tứ giá trị tại tương lai, cũng là nói lão thập tứ là đang cho hắn tương lai đặt nền móng. Chính như ung chính đối với hắn lời nói, hắn tại tôn thất dựa vào vẫn là lão thập đằng sau thúc thúc bối, giống lão tam những này, bất quá là mộ bên trong xương khô, không có cái gì giá trị. Luôn luôn tự cao tự đại lão thập tứ điểm gật đầu, không có hoài nghi Hoàng Lịch đối với hắn tán dương. Rất nhanh, thời gian liền đến ung chính 2 năm tháng 2. Bởi vì Lý Duy Quân không có bị bạch tội thành công, thuế thân nhập vào thuế đất đã chính thức tại Bắc Trực Lệ thực hành. Ung chính cũng tại Hoàng Lịch đề nghị sau, tại Long Sĩ đầu ngày hôm đó, chính thức hạ chỉ, thiết đại thanh võ bị học đường, lại thực hành ghi danh chế, từ lao thập tam, lao thập tứ cùng lao thập lục kiểm tra đối báo danh vừa độ tuổi bắt kỳ tử đệ. Sở dĩ lại có lao thập lục gia nhập, là bởi vì Hoàng Lịch lấy thao pháo cùng hậu cần hạch toán không thể sơ sẩy làm lý do, đề nghị cũng khảo giáo ghi danh người toán học tiêu chuẩn. Mà lao thập lục chính là khảo giáo ghi danh người toán học tiêu chuẩn. Thư đồng Phúc Bành tại Hoàng Lịch theo đề nghị cũng ghi danh cái này chỗ học đường. Hoàng Lịch còn lấy đưa Phúc Bành vì danh, tại báo danh một ngày này đến cái này học đường. Đường phụ, vị kia hạ song khanh đã tìm tới, quả như ngài biết rõ, nàng biết một tay chữ nhỏ vô cùng tốt, có cái cứu cứu tại tư thủ, mà lại nàng bởi vì phụ thân bệnh nặng, mẫu thân chết sớm, mà trong tộc thúc bá không chịu tiếp tế, cho nên do nó cứu cứu nuôi. Hiện tại, phụ thân hắn đã đồng ý từ hắn cứu cứu mang theo nàng này đến ta Bình quận vương phủ, hắn cứu cứu đến đảm nhiệm tây tịch, nàng tạm lấy ra mẫu cháu gái thân phận gửi nuôi trong phủ. Phúc Bành cũng tại cùng Hoàng Lịch cùng đi võ bị học đường lúc, đối với hắn lên tiếng hắn vừa biết liên quan tới hạ song khanh tình huống. Hoàng Lịch nghe xong gật đầu, biết. Hậu sinh Ô Nhã Triệu Huệ, gia phụ hủy tên Phật Yêu, hiện chức nội vụ phủ làng trung, thêm đô thống chức vụ và quân hàm, quản lý Nhật Hà đóng quân khai hoàng kỳ đình huấn luyện. Ngay tại lúc này, Hoàng Lịch chỉ nghe thấy chỗ ghi danh một thiếu niên chính đáp trả võ bị học đường một bút thiếp thức vấn đề. Hoàng Lịch không khỏi nhìn trôi qua, chỉ thấy thiếu niên này ước chừng 16-17 tuổi, nhưng đã có chút khôi ngô thẳng tắp. Chương 131, Hoàng Lịch đế vương giáo dục. Chương 131, Hoàng Lịch đế vương giáo dục. Hoàng Lịch không đi qua chào hỏi, chỉ nhìn đối phương một chút. Bởi vì hiện tại điểm báo huệ còn chưa trở thành quá lớn, hắn cũng còn không phải hoàng đế. Nếu là hắn, hiện tại lại đột nhiên đi tiếp xúc đối phương, ngược lại sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Hoàng Lịch tại đưa Phúc Bành tiến võ bị học đường sau, liền đi thấy Lao Thập Tứ, cùng Lao Thập Tứ cùng một chỗ tại võ bị học đường dạo qua một vòng. Trông thấy Lao Thập Tứ rất nghiêm túc so vạch lên các loại sa bàn cùng địa đồ, nghe hắn dự định như thế nào bồi dưỡng tướng tài dự định, Hoàng Lịch không thể không thừa nhận, Lao Thập Tứ đối bồi dưỡng tướng tài là thật sự có hứng thú. Tại đi dạo một vòng võ bị học đường sau, Hoàng Lịch liền về cung. Ung chính an bài cho hắn việc học đảm nhiệm vụ quá nặng, cho nên hắn ở bên ngoài không thể trì hoãn quá lâu. Nhưng Hoàng Lịch tại hồi cung lúc, lại trông thấy Lao Bát cùng Lao Tam, Lao Thập đang từ Đông Hoa môn rời đi, hướng phía Bắc Quang Lộc tự phương hướng mà đi, lại còn vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng Lịch không có để bọn hắn chú ý tới mình, trước hết trốn vào Đông Hoa môn bên trong. Nhưng hắn vẫn không khỏi có chút hiếu kỳ Lao Bát cùng Lao Tam, Lao Thập đến cùng đang nói cái gì. Cái này không khỏi không làm cho hắn cảnh giác, bởi vì Lao Bát luôn luôn rất ít cùng Lao Tam đi được gần. Lao Thập cũng rất ít cùng Lao Tam đi được gần. Lẫn nhau ở giữa, tại trước kia cũng từng có mâu thuẫn. Đó là bởi vì năm đó, vẫn là Đại A Ca cùng Nhị A Ca vì tranh vị nhân vật chủ yếu lúc, Lão Tam thuộc về Nhị A Ca trận doanh, Lão Bát thuộc về Đại A Ca trận doanh. Lão Tam tố giác Đại A Ca vu cổ chi sự, trực tiếp thúc đẩy Đại A Ca bị nốt. Mà Lão Bát bởi vì dưỡng mẫu là Đại A Ca chi mẫu, cho nên Đại A Ca tại thất thế sau lựa chọn vị Lão Bát 43, có thể nói Lão Bát kế thừa chính là Đại A Ca thế lực. Nhưng bây giờ Lão Bát đích xác tại lôi kéo Lão Tam, cũng tại lôi kéo Lão Ngũ, nhất là Lão Tam. Bởi vì lần này Lão Tam đối Lão Thập Tam biểu đạt bất mãn sự tình, để Lão Bát phát hiện Lão Tam đối hiện trạng cũng hẳn là cực kỳ bất mãn. Huống chi hắn còn nghe nói Lão Tam, Lão Ngũ mua bán gạo tích đưa thất bại, thua thiệt không ít chuyện tiền, cũng cùng ung chính, Lao Thập Tam từ đó cản trở có quan hệ. Cho nên, Lao Bát cũng liền nắm lấy cơ hội, cùng Lao Tam tiếp xúc một chút. Hôm nay, Lao Bát thậm chí còn mang theo Lao Thập đến cùng Lao Tam tiếp xúc, mà chuẩn bị nói chuyện, hắn Lao Bát vẫn muốn tổ chức nghị chính vương đại thần hội nghị sự tình. Đối với Lao Bát mà nói, ung chính suy yếu hắn vây cánh, không ngừng tổn thương quyền quý quan lại quyền lợi hành vi, đã đến hắn không thể không có chỗ phản kích thời điểm. Mà lại, hắn chờ chính là càng ngày càng nhiều quyền quý quan lại đối ung chính bất mãn cơ hội, mà xúi dục càng nhiều quyền quý quan lại liên hợp lại đối ung chính, cái này hoàng đế khởi xướng phản kích. Lão Bát chủ yếu xúi dục quyền quý quan lại chính là huynh đệ của hắn con cháu nhóm, tiếp theo thì là Mãn Châu Vân Thích đại thần, hợp xương chính là Vương Công đại thần. Những này Vương Công đại thần hoặc là kỳ chủ hoặc là thế tập bản lĩnh, là toàn bộ bát kỳ quý tộc thượng tầng thế lực, cũng nắm giữ một số binh quyền. Nếu như dựa theo phương Tây đối phong kiến định nghĩa tiêu chuẩn, vậy những này Vương Công đại thần rất nhiều chính là chân chính trên ý nghĩa phong kiến lãnh chúa. Bất kỳ người mãn cùng nô bộc cùng những này người mãn nô bộc sản nghiệp đều là bọn hắn tài sản riêng. Chỉ là hoàng đế là trong đó lớn nhất phong kiến lãnh chúa, nắm giữ thượng tam kỳ cùng thượng tam kỳ nô bộc mà thôi. Cho nên tại thanh triều lập quốc chi sơ, hoàng đế hoàng quyền sẽ còn bị vương công đại thần nhóm chỗ tạo thành nghị chính vương đại thần hội nghị có hạn chế, thậm chí lập hoàng đế bản thân liền là nghị chính vương đại thần hội nghị quyết định. Thuận trị có thể lấy vẹn vẹn 6 tuổi thân phận trở thành thanh triều nhập quan thứ nhất đảm nhiệm hoàng đế, cũng là bởi vì nghị chính vương đại thần hội nghị quyết định, lúc ấy nắm giữ thực quyền vương công đại thần nhóm lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Hiện tại lão bát cũng lập mưu thông qua nghị chính vương đại thần hội nghị hạn chế ung chính, thậm chí áp chế ung chính quyền lực. Nhưng phía trước đề cập qua, Khang Hy vì tăng cường hoàng quyền, suy yếu các kỳ chủ kỳ quyền, đem mình nhi tử cưỡng ép đưa về đến hạ ngũ kỳ làm lãnh chúa, lại thông qua các loại thủ đoạn, tại thời gian mấy chục năm bên trong, để hắn nhi tử nhóm trở thành có nhiều thực quyền nhất kỳ phân lãnh chúa. Mà Khang Hy thì thông qua phụ tử tầng này quan hệ, tăng cường đối các kỳ trưởng khống, đạt tới tăng cường hoàng quyền mục đích. Cho nên lão bát hiện tại muốn như vậy làm, đầu tiên muốn lôi kéo chính là huynh đệ của hắn con cháu nhóm. Dù sao huynh đệ của hắn con cháu nhóm mới là hiện tại đại kỳ chủ, mà lao tam làm so ung chính còn lớn tuổi huynh trưởng, nắm giữ kỳ quyền là rất lớn, nhất là tại lao đại, lao nhị đều trước sau bị nhốt lại rút khỏi kỳ phân tá lĩnh sau, lao tam cơ hồ liền có thể nói là kỳ phân tá lĩnh thực lực lớn nhất hoàng thất quý tộc. Cho nên lao bát không có khả năng không tại cái này thời điểm lôi kéo lao tam. Lao tam cũng đích xác đối hiện trạng bất mãn, thậm chí đối ung chính cũng đích xác có chút bất mãn, nhất là tại hắn bị lao thập tứ đánh sau, cũng liền vẫn là tại ngoài sáng bên trên tiếp nhận lao bát lôi kéo. Sở dĩ nói là bên ngoài, đó là bởi vì lao tam thuộc về rất biết che giấu mình ý tưởng chân thật người, lại đặc biệt khéo đưa đẩy, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không rõ ràng nó chân chính thái độ là cái gì, khả năng chính hắn cũng không biết. Bởi vì trong lịch sử, hắn đã phối hợp qua lão nhị, cũng phối hợp qua lão thập tứ, còn giấu tài qua, đồng thời lại để cho một bang văn nhân vì chính mình gào to qua, tại nung chính bên trên cũng tích cực phát biểu qua ý kiến. Nhưng hắn cũng làm qua rất nhiều chuyện ngu xuẩn, so như lão thập tam mẹ đẻ tang kỳ tạo tóc, lấy loại phương thức này đắc tội lúc ấy chính được thánh sủng lão thập tam, có thể nói được không bù mất. Cho nên không ai nói rõ được cái này lão tam là như thế nào tâm tư, hiện tại cũng chỉ có thể nói hắn là tại ngoài sáng bên trên tiếp nhận lao bát lôi kéo. Tam ca, lấy tiểu đệ nhìn, cái này nghị chính vương đại thần hội nghị là nhất định phải mở, nếu là lại không mở, ta đại thanh muốn xong. Tại nhắc tới mở nghị chính vương đại thần hội nghị lúc, lão bát trước cường điệu một chút mở nghị chính vương đại thần hội nghị tầm quan trọng. Lão tam đi theo gật đầu, chính sách quan trọng về nghị chính vương đại thần hội nghị quyết nghị là tổ chế, hoàng thượng cũng không thể ngăn cản nghị chính vương đại thần hội nghị tổ chức. Nhưng là một khi mở nghị chính vương đại thần hội nghị, liền mang ý nghĩa muốn cùng đường kim hoàng thượng võ đài phủ định hoàng thượng một chút quyết sách. Không biết bát đệ đến cùng muốn thông qua nghị chính vương đại thần hội nghị để hoàng thượng tiếp nhận những sự tình kia. Lão tam nói đến đây liền ngừng chân quay người nhìn về phía lão bát. Lão bát lúc này cười cười, tiểu đệ cũng muốn không muốn khuyên chư huynh đệ con cháu nhóm cùng tiểu đệ cùng một chỗ yêu cầu tứ ca mở nghị chính vương đại thần hội nghị, thực tế là tứ ca gần nhất biểu hiện quá chuyên quyền độc đoán, mà đối một số việc cách làm cũng đích xác không cân nhắc đại cục, còn làm trái tổ huấn. Cho nên tiểu đệ có chút bất đắc dĩ, mà tiểu đệ cho rằng lúc này khi nghị chuyện khẩn yếu có 3 chuyện, đầu tiên là Lạt Ma dẹp sơn đảm bạ khúc thừa tế điện sự tình, đến phái một vị thiên hoàng quý tộc đi tế điện mới được, lại chỉ có thập đệ nhất phù hợp. Dù sao thân phận của hắn tôn quý nhất, nhưng tứ ca một mực không đáp ứng. Thứ hai là hoàng thị không tức sự tình, hoàng thị chính là lúc này nhiều tuổi nhất hoàng tử, lại một mực không tước, thực tế là có tổn thương lễ giáo, sẽ khiến thiên hạ người chỉ trích, bất lợi cho thánh đức bản thân, tại đại thanh xã tắc cá ổn cũng bất lợi. Nhưng tứ ca đối với chuyện này biểu hiện quá tùy hứng, bởi vì người yêu ghét liền không cho trưởng tử phong tước, vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Thứ ba là thuế thân nhập vào thuế đất sự tình, thuế thân nhập vào thuế đất tổn hại chính là thân sĩ chi lợi, ta đại thanh căn cơ một nửa tại bát kỳ tử đệ, một nửa thì tại người hán thân sĩ. Tứ ca đem dạng này đắc tội thân sĩ quốc sách phổ biến xuống dưới, không thể nghi ngờ sẽ mất đi người hán thân sĩ duy trì, như thế ta người mãn còn như thế nào thống trị nhân số hơn xa chúng ta thiên hạ người hán. Tam ca cảm thấy cái này ba đầu chính sách quan trọng phải chăng nên nắm chặt quyết nghị. Lão bát nói sau liền nhìn về phía lao tam. Lao tam nghe xong không có lập tức tỏ thái độ, mà là nhìn về phía cũng ở nơi đây lao thập đệ đối này thấy thế nào. Ta cảm thấy bát ca nói đúng. Lao thập chỉ muốn cũng không nghĩ về một câu như vậy. Lao bát ở một bên nhếch miệng mỉm cười. Lao tam cũng cười nhạt một tiếng, mà ở sau đó liền hỏi lão bát, nhưng cho dù ta đồng ý tổ chức nghị chính vương đại thần hội nghị, bát đệ ắt có niềm tin sẽ để cho hoàng thượng thỏa hiệp sao? Tiểu đệ tự nhiên là có nắm chắc, mới dám đối tam ca mở cái miệng này. Tiểu đệ không dám giấu tam ca, hiện tại ngũ ca còn có đường huynh mãn đô hộ tô nỗ, đường đệ bảo thái, đối lần trước tứ ca chém giết ngạc luân đại cùng a nhi tùng a sự tình đều rất có oán hận chi ngôn, cũng hướng tiểu đệ biểu thị chỉ cần tam ca không có ý kiến, bọn hắn liền biết cùng một chỗ chủ trương mở thảo luận chính sự đại thần hội nghị, yêu cầu tứ ca làm ra cải biến. Duy chỉ tứ ca đơn giản chính là lao thập tam, lao thập lục, cộng thêm cái lao thập tứ cùng hoàng lịch, mà thất ca, thập nhị đệ xưa nay là không nghe thấy mọi việc, cửu đệ bị nốt, hoàng tích không chỉ không thể bảo kinh. Mà lại, vũ ca cũng nói, chỉ cần tam ca đồng ý, hắn cũng sẽ đi theo duy trì. Cho nên, chỉ cần tam ca cũng duy trì tiểu đệ trở ở nghị chính vương đại thần trong hội nghị, yêu cầu tứ ca phái thập đệ đi nên là mà, cho hoàng thị tước vị kỳ phân, rút thuế thân nhập vào thuế đất chi chính, xử trí lý duy quân. Vậy chúng ta bên này liền biết có tam ca, tiểu đệ, thập đệ, còn có ngũ ca, đường huynh mãn đô hộ tô nỗ, đường đệ bảo thái bảy kỳ chủ duy trì, kia tứ ca cùng lao thập tam, lao thập lục, lao thập tứ, hoàng lịch cũng liền nằm cái kỳ chủ mà thôi. Lão bát nói như vậy sau, lão tam gật đầu, vậy được. Tiếp lấy lão tam liền đối lao bát chắp tay nói, liền mời bát đệ đưa thiếp mời tập trương nghị chính vương đại thần liên danh hướng hoàng thượng tấu, mở nghị chính vương đại thần hội nghị. tiểu đệ nguyện vì đại thanh xã tắc chi tương lai 43. Máu chảy đầu rơi, không chối tử. Lão bát trả lời một câu. Hiện tại, lão tam lựa chọn duy trì hắn, để hắn lần cảm giác phân chấn, tại trở về thời điểm, cả người bởi vậy đều tinh thần sáng láng. Đối với hắn mà nói, lão tam một chạm tại hắn bên này, liền mang ý nghĩa, đến thời điểm tại nghị chính vương đại thần trong hội nghị, là 7 cái kỳ chủ, kỳ phân lãnh chúa tên gọi tắt, đối 5 cái kỳ chủ. Có thể nói ưu thế tại ta. Cho nên, lão bát hiện tại rất có lòng tin. Hắn phảng phất đã thấy, ung chính tại nghị chính vương đại thần trong hội nghị, không thể làm gì khác hơn đồng ý để lao thập gia kinh, thậm chí cho hoàng thị tất bị, còn phế thuế thân nhập vào thuế đất tân chính dáng vẻ. Khi đó, thứ ca sẽ cỡ nào tức hồn hiện nha. Lão bát khó nén hưng phấn ngẩng lên đầu nhìn xem cao cao phụ tường cười cười. Thậm chí, lão bát cũng rất tò mò, hoàng lịch đến thời điểm, trông thấy ung chính bị mình những này nghị chính vương đại thần áp chế lúc, sẽ là phản ứng gì? Hắn nghĩ, hoàng lịch khẳng định sẽ rất giận buồn bực, cũng rất chấn kinh, thậm chí oán hận bọn hắn những này nghị chính vương đại thần thế mà lại lựa chọn nâng đỡ hoàng thị, không nâng đỡ hắn. Hắn vì thế đều có chút chờ mong đến thời điểm tại nghị chính vương đại thần trong hội nghị, trông thấy hoàng lịch cũng kinh ngạc không thôi dáng vẻ. Cái này khiến hắn có loại trưởng khống triều cục khoái cảm. Hắn đột nhiên cảm thấy, có thời điểm không thị phi thỏa đáng hoàng đế mới có thể thao túng thiên hạ, mà chỉ cần giỏi về tiếp lý âm dương, lôi kéo khắp nơi, cho dù không phải thiên tử cũng có thể trở thành không miệng thiên tử, thậm chí vẫn là chân chính thiên hạ chi chủ. Lão bát cho nên đều có chút muốn tại hoàng lịch tương lai phát hiện mình sau khi thất bại, nhờ vào đó an ủi hắn, để hoàng lịch học hắn, đi con đường của hắn. Hắn tự nhận là tại cảm tính bên trên, vẫn là càng thượng thức hoàng lịch. Hắn cảm thấy hoàng lịch hoàn toàn mới thật sự là có thể kế thừa hắn trí tuệ người, mà ung chính để lao thập tam giáo hoàng lịch, không để hắn giáo, không thể nghi ngờ là cái sai lầm. Thập tam thúc, ngài nói, bát thúc cùng tam bá còn có thập thúc, cùng một chỗ sẽ hay không có chút mưu đồ bí mật. Hoàng lịch hồi cung sau đem hắn trông thấy một màn, cáo chi cho muốn cho hắn lên lớp lao thập tam, vì thế còn hỏi lên lao thập tam đến. Lao thập tam vân đạm phong khinh trả lời nói, bọn hắn mưu đồ bí mật, nhiều nhất chính là kéo người cùng một chỗ mở nghị chính vương đại thần hội nghị, một ngươi phụ hoàng làm chút nội bộ, không có gì có thể sợ. Hoàng lịch ngươi ghi nhớ, không có dồn vào tử địa sau đó dũng cảm. Cũng đừng nghĩ lấy đi để người khác chiều theo ngươi, quyền lực này trận xưa nay không là ai càng đến lòng người liền ai thắng, so chính là ai dám liều mạng, có thể kéo bao nhiêu người vì ngươi liều mạng. Ngươi bắt thúc đoán chừng vẫn là tưởng tượng trước đó tranh vị một dạng, kéo đầu người, cùng một chỗ bức ngươi phụ hoàng nội bộ, tựa như năm đó muốn để tiên đế lập hắn làm chữ một dạng, nhưng hắn chỉ sợ vẫn là không có dám lật bàn bản sự. Lao thập tam nói liền nở nụ cười, tựa hồ nhớ tới trước kia từng màn. Hoàng lịch điểm gật đầu, lại hỏi, kia thập tam thúc cảm thấy bọn hắn sẽ để cho phụ hoàng tại chuyện gì bên trên nội bộ? Đơn giản là lúc này tân chính, còn có thể chính là gần nhất liên quan tới lao thập sự tình. Lao thập tam khinh thường cười trả lời. Thập thúc. Hoàng lịch nhìn về phía lao thập tam. Không sai. Bát ca ý tứ, muốn để lao thập ra vừa đi Mông Cổ tế điện Lạt Ma, trấn an Mông Cổ chư bộ, đồng thời để thân tín của hắn đi cùng, không thể nghi ngờ là nghị xúi dục Mông Cổ bất kỳ ủng hộ thân phận tôn quý thập ca, tiến tới cũng liền ủng hộ hắn. Nhưng ngươi phụ hoàng không có đáp ứng, bởi vì ngươi phụ hoàng là muốn cho lao thập nhị cùng lao thập thất đi. Lao thập tam nói sau, Hoàng lịch liền nghĩ đến trong lịch sử người Mông Cổ sùng kính Lạt Ma tại ung chính năm đầu bởi vì vào kinh tế bái Khang Hy mà trở lại sau liền tạ thế sự tình. Cũng bởi vậy, Lao Thập đồng ý tại ung chính 2 năm, bị ung chính hạ chỉ mệnh nó tê ấn sách ban thưởng điện Lạt Ma. Nhưng Lao Thập mượn cơ ốm không được, chợt tại tiến lên đến Trương gia khẩu phụ cận lúc, xương có chỉ triệu còn, mà ngưng lại Trương gia khẩu. Cuối cùng, Lao Thập bởi vậy bị Lao Bát nghị giam cầm tội, mà ung chính cũng giáo huấn Lao Bát, nói nó là cho hắn lưu lại khắc khe khắc minh đệ không đẹp chi danh. Cái này khiến Hoàng lịch ý thức được. Trong lịch sử, Lao Thập đồng ý tại trong chuyện này, ngay từ đầu hẳn là còn không có phát giác được lao bát dụ ý, mà đợi đến hắn đi Trương gia khẩu phụ cận lúc, trông thấy đi theo người hành vi, khả năng đã có phát giác, mà không muốn mang lấy mượn Mông Cổ bát kỳ ủng hộ, đối kháng trung ương triều đình lao thập, cũng không có lại xuất quan đi Mông Cổ. Thậm chí, lao thập về sau tại Trương gia khẩu, tại mượn cơ ống cho ung chính viết tấu chương, lấy ung chính tân quân vì mở đầu, mà bởi vậy bị ung chính khiển trách vì bất kính, đoán chừng cũng là cố ý tuổi gần 40 lao thập lại qua loa, cũng không đến nỗi tại loại sự tình này phạm sai lầm, mà lại coi như hắn qua loa, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, cũng không nên tại cái này thời điểm phạm, mà là trước đó dâng tấu chương thời điểm nên phạm. Hoàng lịch nghĩ như thế, cảm thấy Doãn Khả có thể là có người chỉ điểm hắn, cũng có thể là chính hắn có linh ngộ, mà thành công bảo vệ ở mình, tránh tại tương lai rơi vào thảm hại hơn hạ chẳng. Hoàng lịch nghĩ đến, Lao Thập đồng ý trong lịch sử đều có thể bị người ảnh hưởng, mà cự tuyệt phối hợp Lao Bát, mình có lẽ cũng có thể sớm ngăn cản Lao Thập bị Lao Bát lợi dụng, mà trở thành Lao Bát đối kháng tân chính quân cờ. Cho nên, Hoàng lịch cũng liền nói với Lao Thập Tam, Thập Tam thúc, ngài nói, chất nhi muốn hay không đi quên nhủ Thập thúc, để hắn cự tuyệt đi tế điện Lạt Ma. Chương 132, Nghị Chính Vương đại thần trong hội nghị phản bội. Chương 132, Nghị Chính Vương đại thần trong hội nghị phản bội. Thập thúc luôn luôn vô ý tranh quyền, chỉ là bát thúc giỏi về lôi kéo lòng người, cũng liền luôn luôn thân cận bát thúc. Cho nên, nếu như chất nhi có thể khuyên nhủ thập thúc, bát thúc thật muốn liên hợp rất nhiều kỳ chủ muốn tổ chức Nghị Chính Vương đại thần hội nghị, cũng có thể đầu tiên tại cái này một đề tài thảo luận bên trên, liền không thể để bọn hắn ép buộc phụ hoàng đồng ý để thập thúc đi bên ngoài. Mà chất nhi cũng có thể kéo một phát thập thúc, miễn cho hắn bị người lợi dụng, dạng này, đối chính bát thúc tương lai cũng có chỗ tốt. Bất kể như thế nào, bát thúc bức bách phụ hoàng đồng ý phái thập thúc đi bên ngoài, là sẽ làm sâu sắc phụ hoàng cùng bát thúc ở giữa mâu thuẫn. Mà tới thời điểm, phụ hoàng cũng không cần lại bị ép nhảy vào bát thúc vì hắn đào xong trong hố. Hoàng lịch nói như vậy sau, Lão Thập Tam cười lắc đầu, ngươi có phần này tâm là tốt, nhưng không cần uổng phí sức lực, lấy ngươi thập thuốc đầu óc, coi như ngươi bắt thuốc xui khiến hắn đi trực tiếp mang mông cổ bắt kỳ khởi binh tạo phản, hắn cũng sẽ không ý thức được ngươi bắt thuốc là đang lợi dụng hắn. Hoàng Lịch vừa nghĩ tới trong lịch sử Lão Thập đồng ý đối với chuyện này biểu hiện, ngược lại là không có Lão Thập Tam khinh thị như vậy Lão Thập, mà trả lời, cũng là chưa hẳn, người đều là sẽ biến, thập thuốc kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cũng không đến nỗi không có chút nào biến hóa. Chất nhi vẫn là muốn đi thử một chút, dù sao cũng tổn thất không là cái gì. Hoàng Lịch thành khẩn nhìn xem Lão Thập Tam trả lời. Lão Thập Tam gật đầu, ngươi có thể đi thử xem, nếu quả thật có thể để cho chính thập ca cự tuyệt, tứ ca cũng không cần phải làm khó hắn, mà thêm một đầu khắc khe, khe khắc minh đệ tội, nhưng cái này chỉ sợ rất khó. Thập ca luôn luôn chỉ nghe bát ca, thuộc về loại kia bị bát ca bán, hắn đều cam tâm tình mọi người. Lão Thập Tam lần nữa cường điệu một lần, Lão Thập có bao nhiêu nghe lão bát. Cái này rõ ràng đã trở thành hắn đối Lão Thập vốn có nhận biết. Hoàng Lịch cũng khó có thể cải biến Lão Thập Tam trong lòng loại này vốn có nhận biết, chỉ cười nói, chất nhi ngược lại là cảm thấy không nhất định, nói không chính xác thập thuốc lần này liền không nghe bát thuốc, chỉ cần cho hắn biết hắn làm như vậy cũng là vì bát thuốc tốt. Cũng không biết là ai cho ngươi tự tin, nhưng nếu là ngươi không có thuyết phục được ngươi thập thuốc, nhưng không cho tức giận. Vì ngươi thập thuốc tức giận, cũng không phải cái gì có lợi sự tình. Lão Thập Tam cười cười, liền đưa tay điểm một cái Hoàng Lịch cái trán. Hoàng Lịch cũng cười cười, hắn hiểu được Lão Thập Tam nói bóng gió là, nếu như hắn cùng một cái kẻ ngu đưa khí, sẽ được không bù mất. Tiếp xuống, Hoàng Lịch lại đem tính toán của mình nói với Ung Chính một lần. Ung Chính nghe xong cũng cười một cái nói, ngươi nguyện ý thử một lần cũng tốt, nhưng ngươi thập thuốc tính tình, kia xưa nay là ngươi bắt thuốc nói cái gì chính là cái đó người, ngay cả ngươi hoàng phụ năm đó đều không thể ngăn cản hắn vì ngươi bắt thuốc đi theo làm tùy tùng làm việc, cho nên ngươi phải làm cho tốt thuyết phục không được bị hắn giáo huấn dừng lại chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thuyết phục cũng tốt. Dạng này, ngươi bắt thuốc thật muốn tụ tập ngươi tam bá bọn hắn mở nghị chính vương đại thần hội nghị, chỉ cần ngươi thập thuốc không chủ động nói ra yêu cầu tế là ma, chấm cũng liền có thể tiếp tục cự tuyệt. Nhưng nếu là ngươi thập thuốc chủ động yêu cầu, chấm thật đúng là không tiện cự tuyệt, một là không có lý do, hai là mông cổ bên kia cũng sẽ oán trách chấm tận lực không chịu phái một vị thân phận tôn quý hoàng thất quý tộc đến, ba là ngươi thập thuốc cũng là nghị chính vương đại thần một trong, vẫn là nắm giữ Mãn Châu chính hoàng kỳ đô thống nhất trước nghị chính vương đại thần. Chấm trước mắt cũng còn không có lý do chiếm ngươi thập thuốc Mãn Châu chính hoàng kỳ đô thống nhất trước. Ung Chính nói đến đây liền lại lắc đầu cười cười. Hắn cười chính hắn thế mà thật đối Hoàng Lịch đi thuyết phục Lão Thập sự tình còn có ảo tưởng có thể tại tương lai, không cần để tại Nhật Hà phó đô thống Phật Tiêu cưỡng ép quyên can Lão Thập xuất quan phương thức, đến ngăn cản Lão Thập đi Mông Cổ, thậm chí cướp đi Lão Thập trong tay chính hoàng kỳ đô thống nhất trước. Nhưng Ung Chính có thể đoán được, nếu là hắn dùng loại phương thức này, lấy Lão Thập cưỡng tính tình, khẳng định sẽ đại náo, vậy mình liền phải nốt Lão Thập không thể, như thế không thể nghi ngờ sẽ tăng lên tôn thất vân quý nội bộ mâu thuẫn. Dù sao Lão Thập xuất thân cực kỳ cao quý, gần với cựu thái tử giận nhưng. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu không phải cái này Lão Thập không hiếu động, Ung Chính cũng không đến nỗi ảo tưởng Hoàng Lịch thật có thể thuyết phục Lão Thập. Thậm chí, hắn còn muốn mình đi quên Lão Thập đâu, hắn cũng không phải không nỡ cho chỗ tốt lôi kéo mình đệ người. Người hắn nữ tử sinh Lão Thập lục đều có thể bởi vì cùng hắn đi được gần, lấy không cái thiết mạo tử vương, chỉ cần Lão Thập có thể bị lôi kéo, hắn là sẽ không móc. Nhưng hắn biết, Lão Thập đối với hắn không có hảo cảm, hắn đi quên, còn không bằng để Hoàng Lịch đi quên có hy vọng. Bằng không, hắn cũng không đến nỗi, đến bây giờ cũng còn không có đi cho Lão Thập làm việc. Hoàng Lịch cũng chính là bởi vì biết quên động Lão Thập ý nghĩa rất lớn, lợi cho Ung Chính lấy càng nhỏ hơn đại giới, gạt bỏ Lão Bát uy hiếp, mà tránh tại tập quyền đồng thời, thương tới đến thống trị cơ sở bản thân, mới quyết định đi thử xem. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, trong lịch sử Lão Thập tại trong chuyện này biểu hiện đích xác vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cho dù là cùng Lão Thập sớm chiều ở chung Lão Bát mình cũng không nghĩ tới. Cho nên, trong lịch sử, Lão Bát mới có thể tức hồn hển tại Tổng Lý Vương Đại Thần Hội nghị bên trong, chủ trương nhốt Lão Thập, rút nó tá lĩnh, biểu hiện được phi thường nghiêm khắc, mà bị Ung Chính trách cứ nó cố ý để hắn cái này hoàng đế rơi cái thiện trách huynh đệ không đẹp chi danh. Hôm sau, Hoàng Lịch ngay tại hướng Ung Chính mời nửa ngày nghỉ sau, mang theo mới con mồi đi Lão Thập phụ thượng. Lão Thập gần đây phi thường si mê câu cá, cơ hội cùng kinh sư Vương Công đại thần nhóm so toàn bộ. Bởi vì Hoàng Lịch cho hắn xạ hương con mồi, để hắn câu cá thành tích biên độ lớn tăng lên, thay đổi hắn ngày xưa chỉ có thể nhìn mình bắt ca lớn thắng đặc biệt thắng cục diện. Thập ngũ đệ, ngươi cái này câu cá kỹ năng kém xa à, ngay cả ngươi thập ca ta hiện tại một nửa trình độ cũng còn không tới, còn phải luyện nhiều. Lão Thập tại một ngày này liền chủ động mời Lão Thập Ngũ Giận Vu đến chính mình phụ thượng cùng mình so câu cá, kết quả không có bất ngờ, Lão Thập lần nữa lại thắng, mà có chút cao hứng hắn, cũng vô Lão Thập Ngũ bà bay, nói. Lão Thập Ngũ Giận Vu nhàn nhạt cười cười, hắn làm giận lộc cùng mẫu ca ca, biết hiện tại mình càng thích hợp dựa vào giận lộc quan hệ, cùng Ung Chính thân cận hơn một chút, cũng không muốn cùng Lão Thập nhiều lui tới. Nếu không phải, Lão Thập không biết từ nơi nào nghe nói hắn câu cá năng lực không sai, mà cưỡng ép muốn cùng hắn so câu cá, hắn là thật sẽ không đến. Cho nên, Giận Vu hiện tại cũng không tốt cùng Lão Thập nhiều tranh, mà phải vì lần này thua so thi đấu bù lý do, hẹn một lần lại so, chỉ đàng hoàng nhận thua, rời đi đôn quận vương phủ. Lão Thập tại Lão Thập Ngũ rời đi sau, câu cá hứng thú chưa giảm, liền lại câu. Thập đệ, ngươi không thể một ngày chỉ biết câu cá, cũng nên đa số ta đại thanh làm chút sự tình, dạng này cũng đối nổi chính ngươi cao quý xuất thân. Lão Bát chẳng biết lúc nào tới gặp Lão Thập lúc, cũng là bởi vì thấy Lão Thập lại tại câu cá, cũng nhận không được quên lên Lão Thập đến. Lão Thập trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng cảm giác được Lão Bát cũng là vì đại thanh xã tắc quyền hắn, cũng liền giải thích nói, Bát ca ngươi nói đúng, nhưng ta cũng không biết có thể làm chuyện gì, câu cá chí ít so uống rượu đánh bạc mạnh đi, ngươi liền đừng nhọc lòng ta. Ngươi là đệ đệ ta, ta sao có thể không nhọc lòng đâu? Lão Bát cười nói một câu. Lão Thập nghe xong ngược lại là có chút cảm động, mà cũng mỉm cười. Tiếp lấy, Lão Bát liền đem một cái tay khoác lên Lão Thập trên vai, đi tế điện Lạt Ma việc này, ngươi nhưng nhất định phải đi, đến thời điểm nghị chính vương đại thần trong hội nghị, muốn chủ động tỉnh cầu đi, chuyện này không khó, nhưng đối ta đại thành đến nói rất trọng yếu, không có người nào so người càng phù hợp. Lão Thập không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, yên tâm đi, Bát ca. Đến thời điểm, ta khẳng định chủ động yêu cầu mình đi Mông Cổ. Như vậy cũng tốt, ta trước về, ngươi không cần đưa. Lão Bát sau đó liền xoay người rời đi. Lão Thập nơi này thì nghiêm túc nhìn về phía nhà mình vương phủ hồ nhỏ mặt nước, mà bởi vì chờ tốt một hồi, đều không gặp phao chìm xuống, cũng liền không khỏi đưa tay sờ sờ mình viên viên đầu to, cậu nhi, làm sao còn không có căn câu, những này cá học tinh không thành, hoàng lịch cho con mồi lắc lư không được bọn hắn hay sao? Ra. Lúc này, Lão Thập bên người thái giám nghe tham gia đi đến. Lão Thập thấy này mắng, cậu nhi, không nhìn thấy ta đang câu cá sao? Tứ bối lặc cầu kiến, nói là cho ngài đưa con mồi. Nghe tham gia trả lời, hoàng lịch đưa tới mới con mồi. Lão Thập lúc này liền đứng dậy, bận điệu phân phó nói, mau mời tới. Chất nhi cho thập thúc thỉnh an. Không bao lâu, hoàng lịch liền mang theo thái giám Lý Ngọc chờ đi đến, hướng Lão Thập đâm cái ngàn. Miễn, miễn. Lão Thập liên thanh nói liền bước nhanh tiến đến hoàng lịch bên người đến, ngươi mang đến mới con mồi đâu? Hoàng lịch để Lý Ngọc cầm tới, cười nói, chất nhi cầm một chút hương liệu cải tiến một chút, rào hoạt nhất nước sâu cá cũng ngăn cản không được trong này dụ hoặc. Có đúng không? Vậy ta phải thử một chút. Lão Thập nói liền để vội vàng dùng mới con mồi đánh ổ mà không bao lâu, Lão Thập liền kéo lên một con cá lớn đến, cái này khiến hắn cao hứng mặt tròn đều mập một vòng. Tiếp lấy, Lão Thập lại liên tục kéo lên mấy đầu cá lớn. Lão Thập vì thế vui vô cùng nói với Hoàng Lịch, Hoàng Lịch, ngươi cái này mới con mồi coi như không tệ, ta cảm giác ta có thể dựa vào cái này mới con mồi, để kinh sư không có một cái vương công đại thần dám cùng ta so. Hoàng Lịch chỉ cười nói thập thúc cao hứng liền tốt, lại nói cũng là bởi vì thập thúc thích câu cá, mà tại có mới con mồi, chuyên môn xin phép nghỉ đến. Vì thế, Lão Thập còn chủ động lưu lại Hoàng Lịch ăn cơm, còn chủ động hỏi Hoàng Lịch, nói đi, tìm thập thúc đến vì chuyện gì? Hoàng Lịch hơi sững sờ, hắn phát hiện cái này Lão Thập thật cũng không đần như vậy, cơ bản nhất thưởng thức vẫn là hiểu, biết vô sự không đăng tam bảo điện đạo lý. Thế là, Hoàng Lịch cũng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Lão Thập, thập thúc, bọn hắn đều nói ngài muốn xuất quan đi tế điện Lạt Ma, liên lạc Mông Cổ Bát Kỳ cùng quan ngoại chư bộ, chuẩn bị tạo phản, bức bách phụ hoàng Minh Sắc Tam ca vì thái tử, có phải là thật hay không? Hoàng Lịch lựa chọn trực tiếp đem Ung Chính lo lắng sự tình nói ra. Lão Thập nghe kinh ngạc đến ngây người không có tám phần gan, hắn lại đại khái nhân vật, tại tham dự mấy chục năm đoạt đích chi tranh sau, cũng biết, dạng này sự tình có phải là nói đùa. Người nghe ai nói? Lão Thập hỏi. Hoàng Lịch cười nói, rất nhiều người đều nói như vậy, dù sao Lạt Ma là Mông Cổ chư bộ tôn sùng, mà thập thúc thân phận ngài cao quý, đi tế điện Lạt Ma lúc, tái tranh thủ mới Lạt Ma duy trì, chẳng phải là liền có thể thành đại sự như vậy. Ta nơi nào có ý nghĩ này? Bất quá là Bát ca để ta đi, nói là vì đại thanh. Lão Thập lập tức phủ nhận. Hoàng Lịch nói, đó chính là Bát thúc có ý tưởng này. Kia không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bát ca không phải là người như thế. Lão Thập vội vàng khoát tay. Hoàng Lịch thì nói, thập thúc, vô luận Bát thúc có phải hay không nghĩ như vậy, vậy ngài đều không nên đi à? Dạng này, ngài liền tránh Bát thúc thật bị người hiểu lầm nha, ngài như thật muốn đi, khi đó, chẳng những hại ngài, cũng sẽ hại Bát thúc à? Loạn hơn ta đại thanh giang sơn a. Lão Thập nghiêm túc tự hỏi. Nghĩ một hồi sau, Lão Thập cũng điểm gật đầu, ngươi nói đúng, vì đại thanh, vì Bát ca, ta không nên đi mới lạ. Không sai, mặc dù là đại thanh, là hẳn là có hoàng thân tôn thất đi tế điện Lạt Ma, dùng Lạt Ma khống chế Mông Cổ chư bộ, nhưng ngài không thích hợp đi nha. Nếu thật là muốn để Mông Cổ chư bộ cảm thấy hoàng thất chúng ta đối Lạt Ma coi trọng, hoàn toàn có thể phái hai vị hoàng thất quý tộc đi mà, như thế đủ để bù đắp được phái ngài một người đi. Hoàng Lịch quên lên Lão Thập đến. Lão Thập vỗ đầu gối nói, cũng đúng a. Kia đến thời điểm, nếu như phụ hoàng hỏi thập thúc có đi hay không, thập thúc tốt nhất cự tuyệt, không phải đối Bát thúc, thập thúc chính ngài còn có đại thành đều không tốt. Hoàng Lịch nói. Lão Thập gật đầu. Hoàng Lịch nơi này mới vừa cùng Lão Thập nói xong không lâu, Lão Bát giận tự liền liên hợp Lão Tam giận chỉ chờ liên hợp dân sớ, yêu cầu lập tức tổ chức nghị chính vương đại thần hội nghị. Ung Chính vì thế nhìn xem Lão Bát bọn người, các ngươi thật muốn mở nghị chính vương đại thần hội nghị? Tứ ca, chúng ta đây là theo tổ chế làm việc, còn mời tứ ca cho phép. Lão Bát vì thế chắp tay trả lời. Ung Chính trầm mặt, thầm nghĩ mình vừa đăng cơ không tới 3 năm, còn không có triệt để cướp đi kỳ quyền, vì tránh tại phổ biến tân chính đồng thời, Bát Kỳ nội bộ đại loạn, cũng liền đành phải gật đầu. Tốt, chấm đáp ứng các ngươi, mở liền mở. Thế là, tại Ung Chính 2 năm mùng 1 tháng 3 ngày, Ung Chính tại Càn Thanh môn bên trong tổ chức nghị chính vương đại thần hội nghị. Hoàng Lịch làm kỳ chủ một trong, cũng có mặt trận này hội nghị. Tại trong hội nghị, Lão Bát trước đối Ung Chính nổi lên nói, tứ ca, thần đệ cùng mấy vương hầu đại thần nghị nghị, cho rằng tế điện Lạt Ma sự tình nên phái thập đệ đi. Ung Chính vì thế hỏi, đều có những cái nào nghị chính vương đại thần vì thế chủ trương a? Lúc này, Mãn Đô Hộ, Tô Nỗ, Bảo Thái đứng dậy, chúng thần vì thế chủ trương. Ung Chính đối ba người này đứng ra không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ ngoài ý muốn chính là Lão Thập không có đứng ra. Ung Chính hỏi hướng Lão Thập, thập đệ, chính ngươi đâu? Lão Thập trả lời, ta không nguyện ý. Lão Bát rất là kinh ngạc, nhìn về phía Lão Thập, thập đệ, chính ngươi không phải cũng nói muốn đi sao? Lão Thập làm ra một mặt thống khổ trạng, mà đưa tay sờ lấy đằng sau, Bát ca, ta tối hôm qua đau bụng, đi ngoài nhiều lần, hôm nay cũng còn không sạch sẽ, ta khó chịu, ta đoán chừng đi không được. Hoàng thượng tử ca, ta lại muốn đi ngoài, còn mời cho phép. Lao thập tựa hồ bởi vì lần thứ nhất cự tuyệt lão bát, mà không muốn tiếp tục đối mặt lão bát, cũng liền tại lúc này tìm muốn rời đi lấy cớ. Ung Chính thấy này cố ý nhíu mày, ngươi đã không thoải mái, vì sao không trước đó thượng tấu nói rõ, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tại trước điện thất lễ, nghị chính vương đại thần hội nghị trong mắt ngươi như trò đùa sao, giống ngươi như vậy sơ sẩy thô lỗ, làm sao quản được kỳ bộ, chớ quyết định, thôi ngươi chính hoàng kỳ đô thống chức vụ, cho thập ngũ đệ quản. Tùy tiện, để ta đi ngoài là được. Lao thập tay mò lấy cái mông, cao mày trả lời. Ung Chính thấy này lập tức phất phất tay. Thế là, Lao thập liền một mặt khó chịu đi ra ngoài, lại tại ra cản thanh một lúc, đặc biệt hướng đứng tại kỳ chủ vị trí cuối hoàng lịch chớp chớp mắt. Mà Ung Chính nơi này cũng nhẫn không được khỏe miệng lặng lẽ khẽ nhếch, lại cũng liếc nhìn hoàng lịch, hướng hoàng lịch âm thầm gật đầu. Hoàng lịch lúc này ngược lại là không có chú ý tới Ung Chính tại nhìn hắn. Hắn chính nhìn về phía Lao Bát, đã thấy Lao Bát mặt đen như mực. Chương 133, hoàng lịch để Lao Bát bại hoàn toàn. Chương 133, hoàng lịch để Lao Bát bại hoàn toàn. Lao Bát cũng không nghĩ tới Lao thập đồng ý sẽ lâm trận lật lọng. Cái này khiến Lao Bát không khỏi cũng tại lúc này liếc nhìn hoàng lịch. Hắn vô ý thức hoài nghi, là hoàng lịch thuyết phục đồng ý không thể nào là Ung Chính cùng Lao thập tam. Bởi vì đồng ý cùng hai người này quan hệ không thế nào tốt, ngược lại là hoàng lịch có trước đó vì đồng ý trả nợ nghĩa cử, để đồng ý đối hoàng lịch hảo cảm tăng gấp bội. Hoàng lịch thấy Lao Bát nhìn về phía hắn, chỉ thần sắc nghiêm túc, sửa lại một chút mình ống tay áo. Mãn Đô hộ, Bảo Thái, Tô Nô những này đứng tại Lao Bát bên này người cũng đều một mặt chấn kinh, đồng thời lại nhìn về phía Lao Bát, một mặt hoang mang. Ngoài ý muốn tới quá nhanh, bọn hắn nhất thời cũng có chút hoang mang lo sợ. Lao Bát ổn định lại tâm thần, hắn biết hắn còn không có triệt để thua, Lao thập đột nhiên rời đi, chỉ là nghĩ đối với việc này bỏ quyền, không có nghĩa là sẽ không ở chuyện khác bên trên đứng tại phía bên mình. Ung Chính nơi này mở miệng nói, đã thập đệ không chịu đi tế điện Lạt Ma, liền bẹ cánh người đi, chớ ý để thập nhị đệ cùng thập thất đệ đi tế điện Lạt Ma kiêm phụ được, các ngươi nghĩ như thế nào? Thập nhị ca là quận vương, thập thất đệ cũng là quận vương, thập nhị ca vẫn là Tô Ma Lạt Cô nuôi dưỡng lớn, tại thập ca không đi tình huống dưới, phái hai cái quận vương đi, đủ cho Lạt Ma cùng Mông Cổ trừ bộ thể diện. Thần đệ coi là cử động lần này rất là thỏa đáng. Lao thập tam giận tường lúc này ra khỏi hàng mở miệng. Ung Chính điểm gật đầu, lại tại lúc này nhìn về phía Lao Bát, bát đệ nghĩ sao? Lao Bát hít vào một hơi thật sâu, chắp tay nói, thần đệ cũng cho rằng dạng này vô cùng tốt. Hắn biết, hắn không thể không đồng ý dù sao, Lao thập đã không nguyện ý đi, để ai đi đối với hắn mà nói đều giống nhau. Nếu là hắn lại không đồng ý, còn nói Lao thập nhị cùng Lao thập thất không đủ tư cách, kia Ung Chính liền biết để hắn cái này liêm thân vương đi. Nhưng chính hắn là không nguyện ý rời kinh. Như thế nguy hiểm quá lớn, bởi vì hắn một khi rời kinh, trong kinh thế cục liền biết càng thêm không do hắn đem khống. Cho nên, Lao Bát tại liên quan tới phái ai đi tế điện Lạt Ma việc này bên trên lựa chọn nhận thua. Mà Lao Bát cùng Lão thập tam đều đồng ý, cái khác nghị chính vương đại thần tự nhiên đều không có ý kiến, Ung Chính thấy này cũng liền đạo, vậy liền để thập nhị đệ cùng thập thất đệ đi. Như thế, Lao Bát cũng chỉ đến bắt đầu cái thứ hai để tài thảo luận, mà tại lúc này lại nói, tứ ca, thần đệ chờ còn có một chuyện, muốn tại nghị chính vương đại thần trong hội nghị, xin chỉ thị công luận. Chuyện gì? Ung Chính một mặt nghiêm túc. Lao Bát chắp tay nói, chính là hoàng thị khi phong tức sự tình. Ung Chính nghe xong bờ môi khẽ nhăn một cái. Hoàng lịch cũng tại lúc này băn khoăn chúng kỳ chủ một chút. Hắn phát hiện, không ít kỳ chủ đều vẻ mặt thành thật hướng Ung Chính nhìn lại. Rất rõ ràng, những này kỳ chủ đều rất hiếu kỳ, vì sao Ung Chính cho mình trưởng tử phong tước việc này sẽ như thế keo kiệt, lại để Lao Bát thông qua nghị chính vương đại thần hội nghị tới yêu cầu hoàng đế cho trưởng tử phong tước. Cái này lan truyền ra ngoài, còn tưởng rằng làm cha không bằng làm thúc thúc khoan hậu từ ái đâu. Nhưng Ung Chính đích thật là có lo nghĩ của mình. Hắn là hy vọng thông qua ép một chút hoàng thị phương thức, để hoàng thị có chỗ tình ngộ. Đồng thời, Ung Chính cũng là nghĩ dùng loại này biểu thị, hắn đối danh khí xử trí, không theo thân sơ xa gần, mà là chỉ cần có tài duy đức. Cụ thể một chút chính là, hắn cái này hoàng đế nguyện ý cho ngươi, ngươi mới có thể có, không nguyện ý cho ngươi, ngươi cho dù có tư cách này cũng không cần. Hiện tại, Lão Bát muốn tại nghị chính vương đại thần trong hội nghị, chủ động giúp hoàng thị muốn tước vị, xem như đối hoàng quyền một loại tiến công. Trọng yếu không phải hoàng thị có nên hay không được đến tước vị, mà là hoàng quyền có nên hay không hướng bất kỳ quý tộc nội bộ. Từ hoàng thị việc này đẩy mà còn chi, đó chính là bất kỳ quý tộc nhà mình trưởng tử, có thể hay không vô điều kiện kế thừa tước vị. Cái này cùng Ung Chính trước đó trực tiếp để Lao thập lục giận lộc kế thừa Trang Thân Vương tước vị, không để Trang Thân Vương đệ đệ kia một chi kế thừa, mà dùng hoàng quyền can thiệp tôn thất tước vị quý tộc kế thừa sự tình, dẫn đầu cướp bắt kỳ quý tộc quyền lợi một dạng. Hiện tại Lao Bát chờ cũng bắt đầu dùng chuyện này hướng hoàng quyền khởi xướng phản kích. Tứ ca hiện tại đã là hoàng đế, hoàng thì là trên thực tế hoàng trưởng tử, còn đã thành cưới, vô luận như thế nào đều nên phong tước, danh khí không cần tại chính sử, như thế nào an thiên hạ. Cho nên thân đệ chờ cho rằng làm cho hoàng thì phong tước. Lao Bát lúc này trình bày lên lý do đến. Ung Chính giận quá thành cười, hoàng thì có cái tốt thúc thúc nha. Tứ ca hiểu lầm, thân đệ đối tất cả chất nhi đều là đối xử như nhau, bao quát hôm nay ở đây hoàng lịch cũng không có trình diện hoàng thích, chỉ là hoàng thì bây giờ xác thực không nên không tước. Tứ ca là minh duệ chi quân, là có thể trải nghiệm thần đệ khổ tâm. Lão Bát nói sau lại lần nữa chắc tay, thần sắc kiên định, bình tĩnh tỉnh táo. Ung Chính thì nâng lên một đôi băng lãnh mặt, nhìn về phía Lão Bát cùng đám người, mà không tha hoài nghi nói, hoàng thì khinh quân bất cẩn, tâm thuật bất chính, tốt chạy cạnh tại quyền yếu chi môn, lại vui châm ngòi tô son chất phấn, tập tính ngang bướng đường hoàng không dưới hoàng xương. Châm không học tiên đế, đêm này nghiệt tử cấm tại trong phòng, đã là buông thả không túc, mà làm trái nghiêm phụ chi đạo, há có thể còn cho tước vị, từ nó kiêu căng. Thần đệ coi là tứ ca nói là, hoàng thì còn cần lại trưởng thành, liền so như năm nay tháng riêng đông hoa môn bên ngoài sự tình, hoàng lịch liền dám đứng ra khuyên tôn thất trưởng bối, có tiếp lý vương công hòa thuận chi tâm, hoàng thì lúc ấy cũng ở tại chỗ, nhưng hắn liền còn không có điều hòa chư vương công tâm, có thể thấy được vẫn là thiếu đảm đương. Tứ ca trước không phong nó tước, chờ mong nó tỉnh ngộ, chính là từ ái biểu hiện. Lao thập tam lúc này phát biểu cái nhìn của mình. Lao thập lục cũng nói theo, hoàng thì trung hiếu chi tâm là có, nhưng chính là từ nhỏ bị gian nhân mê hoặc đến hám lợi đen lòng, cũng liền ngược lại phù ở hình thức, vui với truy đuổi hư danh, tứ ca không cho nó tước vị, không thể nghi ngờ là đúng bệnh hút thuốc, hy vọng hắn có thể thật tâm làm việc, thành khẩn làm người, mà mới có thể có đến tước vị. Ung chính gật đầu. Nhưng ta không cho rằng hoàng thì có những này không đủ, phản cảm thấy hắn khoan hậu có độ lượng rộng rãi, sự tình quân lấy thành, hiểu phân tức, biết tiến thối, hiếu lễ có tiết, về phần lần trước chưa thể như hoàng lịch một dạng, chủ động ra vì ngươi thập tam đệ nói chuyện, mà khuyên nhủ tam ca, cũng bất quá là thấy hoàng lịch đã xuất tới quên, mà không muốn cùng nhà mình huynh đệ tranh hùng mà thôi. Đây là hiện giả khiêm nhượng chi đức. Lão bát rất là nghiêm túc khẳng định lên hoàng thì đến. Hoàng lịch nơi này nghe xong cũng không cấm cười lạnh, hắn cũng không tin hoàng thì cho là thực sẽ nghĩ như vậy. Mãn đô hộ lúc này cũng đi theo phụ họa, thân đệ trong ấn tượng, hoàng thì xác thực chưa hề nói những khuyết điểm này, ngược lại càng nhiều cảm thấy hắn đối xử mọi người khoan hậu, lễ kính trường bối, có thể nói là một cái nhân hiếu thật thà cần hảo hải tử. Hắn dù không phải hoàng thượng chính cung hoàng hậu sở sinh, nhưng cũng là năm đó chắc phúc tấn bây giờ tề phi sở sinh, không phong tước, thực tế không thể nào nói nổi. Chính là nơi này, hoàng thì tuổi tác đã không nhỏ, vẫn là hoàng trưởng tử, so hắn tiểu nhân đều phong tước, hắn không phong tước, lễ chế liền thủng rông kêu to. Muốn nói hoàng thì có gì chỗ thiếu sót, so hắn kém quá nhiều tiên đế hoàng tôn cũng không ít phong tước, không đến mức hoàng thượng muốn chỉ chịu hậu đái chất tử không chịu khoan dung thân tử. Bảo thái lúc này đi theo nói. Phanh. Ung chính nghe đến đó, đột nhiên vô bàn đứng dậy, nhìn xem bảo thái, nghe ngươi ý tứ, là chấm cô ý tại làm đoàn chính mình trưởng tử. Hoàng thượng chính tứ ca minh bạch. Bảo thái không khách khí chút nào về đối một câu. Ung chính hô hấp tăng thêm, tiếp lấy lại cười lạnh không thôi, xem ra, tiên đế dung túng ra gương ngạnh người, không chỉ một cái ngạc luân đại, còn có không ít, thậm chí không ít hôm nay ngay tại cái này cản thanh môn. Hoàng thượng tứ ca thật muốn cảm thấy thần đệ cũng như ngạc luân đại một dạng đại nghịch bất đạo, đều có thể hiện tại sẽ hạ chỉ cũng chu sát thần đệ. Bảo thái dứt khoát quỳ xuống, đem mũ miệng lấy xuống, mà dập đầu trên mặt đất trả lời. Đừng tưởng rằng chấm không dám. Ngươi bảo thái tại quốc tang trong lúc đó nghe hí làm vui sự tình, đã có người bẩm báo cho chấm. Ung chính chỉ vào bảo thái nổi giận quát. Hoàng lịch ngồi ở phía sau, âm thầm thở dài, nghĩ thầm ung chính đến cùng là không có ổn định tính nết, mà tự mình hạ chẳng cùng bảo thái trực tiếp đối chọi gay gắt. Mà hoàng lịch cũng không thể không thừa nhận, ung chính nói cũng có đạo lý, bảo thái cái này bị Khang Hy sủng lớn chất tử, thậm chí bị Khang Hy yêu cầu trực tiếp cũng gọi hắn phụ hoàng mà để bảo thái đem hắn coi là cha ruột ung chính đường đệ, cũng là để Khang Hy dung túng ra không ít tính năng bướng, để nó cảm thấy đối hoàng đế không có cái gì. Trên thực tế, bảo thái cũng đích thật là cho rằng như vậy, năm đó vì lao bắt tranh vị, hắn liền theo mã tề cùng một chỗ đối qua Khang Hy, tại kiêu căng phương diện không kém hơn lão cựu cùng lao thập tứ. Theo hoàng lịch, khả năng từ tiểu nhân kinh lịch để bảo thái trong tiềm thức liền chưa từng cảm thấy mình là Khang Hy chất tử, mà thật đem mình làm Khang Hy nhi tử cùng ung chính lao bắt bọn người thân huynh đệ. Tô Nô lúc này cũng đi theo giúp bảo thái cùng lao bắt bận điệu. Hoàng thượng dứt bỏ hoàng thì tất cả không đủ lại không nói, thật muốn nói hắn không xứng đáng đến tước vị, vậy ngài mình chẳng lẽ không có sai sao? Tô Nô lời này để ung chính đem mặt tấm càng chặt hơn, cũng càng ngày càng mắt như hàn băng nhìn xem Tô Nô, nghe ngươi ý tứ này chấm không cho hoàng thì tước vị, chấm ngay cả hoàng đế cũng không xứng làm đi. Thần không có. Tô Nỗ trả lời một câu. Tô Nỗ, ngươi lớn mật. Lao thập lục lúc này nhẫn không được đứng dậy, trừng mắt nhìn về phía Tô Nỗ, đem hai quyền đầu bóp rất gấp, rất có tại nghị chính vương đại thần trong hội nghị đánh Tô Nỗ ý tứ. Cũng may, Lao thập tam đưa tay giữ chặt Lao thập lục, mà không để Lao thập lục xúc động dẫn đến phái trung gian đối với hắn vị này thập lục đệ sinh ra ấn tượng xấu, mà cảm thấy mình vị này thập lục đệ xúc động dễ giận. Mà Tô Nỗ chỉ là ha ha cười lạnh, hắn không sợ Lao thập lục đánh hắn, Lao thập lục nếu là đánh hắn, hắn liền biết dứt khoát tại nghị chính vương đại thần trong hội nghị nói, Lao thập lục không xưng kế thừa trang thân vương tước vị. Lão bát nơi này biết muốn để ung chính nhượng bộ thỏa hiệp, quan mãn đô hộ, bảo thái, Tô Nô đứng tại phía bên mình còn chưa đủ, còn phải Lao tam, Lao ngũ đứng tại phía bên mình. Thế là, lão bát lúc này chủ động chắp tay nói, tứ ca bất giận, Tô Nô đường mình cho dù nôn ngựa không làm, nhưng hoàng thì khi phong tước việc này, đích thật là ta nghị chính vương đại thần phần lớn cầm chủ trương, có thể nói ta bắt kỷ quý tộc chi công luận, không chỉ là chúng ta, tam ca cùng ngũ ca cũng cho là như vậy. Có đúng không? Ung chính cười lạnh, lại nhìn về phía Lao Tam cùng Lao Ngũ. Lao Bát lúc này cũng nhìn về phía Lao Tam cùng Lao Ngũ. Đối này, Lao Bát trong lòng đã có chút phấn khởi, hắn liền đợi đến Lao Tam tỏ thái độ, duy trì hắn, mà cho Ung chính một cái to lớn ngoài ý muốn. Sau đó, hắn liền có thể trông thấy Ung chính kia sinh khí nhưng lại không thể làm gì biệt khuất bộ dáng. Cứ việc, Lao Thập hiện tại đã rời đi, tương đương với bỏ quyền, nhưng chỉ cần Lao Tam, Lao Ngũ đứng tại hắn bên này, hắn vẫn như cũ có phần thắng, vẫn có thể thắng. Lao Tam lúc này đứng đi qua, mà chắp tay nói, thiên hạ chi thân, lớn nhất không ai qua được phụ tử. Hiểu rõ nhất hoàng thì vẫn là hoàng thượng nếu không cho hắn phong tước, ai cũng không thể xem bảo, cho dù hôm nay đều làm cho hoàng thượng muốn cho hoàng thì tước vị, kia chính hoàng thì cũng không làm vi phạm cha nguyện mà thụ tước. Không phải, thành người nào? Lao Tam lời này, để Lao Bát quá sợ hãi. Ung chính lại là tỉnh táo rất nhiều, phản phất sớm có đoán trước một dạng, mà bình tĩnh nhìn về phía Lao Ngũ, ngũ đệ đâu? Tam ca nói đúng. Quân thần phụ tử, không thể loạn. Lao Ngũ cười cười nói. Chương 134, ung chính xử trí tôn thất, hoàng lịch đến trọng thưởng. Chương 134, ung chính xử trí tôn thất, hoàng lịch đến trọng thưởng. Ngồi ở hạt chót, cùng dẫn hiệu, dẫn đao các kỳ chủ một dạng, chỉ coi nhật tử đảng xem kịch hoàng lịch, thấy này cũng nhịn không được. Hắn liền biết, Lao Tam không có khả năng vô ích đảm nhiệm từ Lao Bát thúc đẩy, mà sẽ rất dễ dàng bởi vì một chút nguyên nhân khác, lựa chọn bán Lao Bát. Chỉ cần ung chính cho bảng giá đủ cao. Đối với Lao Tam mà nói, bán một chút Lao Bát, cũng coi như không là cái gì. Dù sao, Lão Tam thuộc về việc nhỏ bên trên tính toán chí ly, đại sự bên trên phi thường linh hoạt người. Bất quá, Hoàng Lịch vậy mà không biết ung chính cho Lão Tam mở bảng giá là cái gì. Hắn thấy, rất khả năng chính là Lão Bát mình bây giờ vị trí, cũng có khả năng tăng thêm một chút cái khác chủ tính, so như tương lai để Lão Bát rơi đài sau, có thể để hắn nhiều chia cắt một chút Lão Bát tá lĩnh cái gì. Mặc dù, Khang Hy tại thế thời điểm, cho mình nhi tử nhóm đều phân gia sản cũng chính là tá lĩnh cùng nô bộ tá lĩnh. Nhưng cái này, không có nghĩa là ung chính cái này tân hoàng đế, không thể làm hai lần phân phối. Bởi vì Lão Tam phản bội, Lão Ngũ cũng đi theo phản bội, sau đó tiếp tục cường điệu lên quân quân thần thần phụ phụ tử tử đến, có thể nói tại lễ pháp vận dụng lên cũng là phi thường linh hoạt, không có học bẹn. Nhưng Lão Bát nơi này đã sát mặt âm trầm như hàn băng. Lão Thập đột nhiên lật lọng, từ sau lưng của hắn đâm hắn một đao, đã đủ để hắn phẫn nộ. Lão Tam cũng làm như vậy, cái này khiến Lão Bát đối nhà mình huynh đệ đạo đức gọ phờ lìn, quả thực thất vọng tới cực điểm. Vì thế Lão Bát không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ hận mình cựu đệ không tại. Bằng không hắn cũng không đến nỗi một người tại triều đình này phía trên đối với mấy cái này bực mình sự tình. Đồng thời, Lão Bát cũng phi thường phiền muộn. Hắn phiền muộn chính là, hắn bị những này vương công đại thần chỉnh thể lợi ích 43, mà dẫn đầu yêu cầu ung chính mở nghị chính vương đại thần hội nghị. Kết quả, mình tam ca thế mà đâm lưng mình ngũ ca cũng bị đến phi thường lưu loát, còn có mình thập đệ, cũng không biết bị hoàng lịch khuyên như thế nào, thà rằng tại nghị chính vương đại thần trong hội nghị mất mặt xấu hổ, cũng không còn cùng hắn kể vai chiến đấu. Mà để Lão Bát càng thêm phẫn nộ chính là, Lão Thất, Lão Thập Nhị, Bình Quận Vương những người này, thế mà đến bây giờ đều còn tại giảng ngu, giống như việc này không có quan hệ gì với bọn họ mở dạng, nhất là mình thập nhị đệ. Cái này thời điểm, thế mà đang đánh chớp mắt. Đây chính là nghị chính vương đại thần hội nghị. Làm tương hoàng kỳ đô thống Lao Thập Nhị, thế mà đối với mình thảo luận chính sự chi quyền không thèm quan tâm, hoàn toàn không đem mình làm nghị chính vương đại thần. Lão Bát vì thế nhắm mắt thở dài. Hắn không thể không thừa nhận, mình tứ ca có thể lần lượt thành công thôn tính bọn hắn bắt kỳ quý tộc quyền lực, ngay tại ở mình bắt kỳ trong quý tộc có thật nhiều người đang chủ động từ bỏ quyền lực, tại đối chính trị thờ ơ. Mà tại hắn trong ấn tượng, Lao Thập Nhị chính là đại biểu trong đó, từ mình tứ ca kế vị lúc cứ như vậy bại nát. Bởi vì lúc ấy nắm giữ chính bạch kỳ cùng chính hoàng kỳ hai kỳ đô thống quyền Lao Thập Nhị, không nói vì hắn mình tranh thủ một chút đại vị, mấu chốt ngay cả một cái thiết mạo tử cũng không vì mình tranh, trước hết đầu hàng phối hợp, lựa chọn cấp tốc tiếp nhận ung chính là hoàng đế sự thật. Kết quả, chỉ dựa vào ung chính lương tâm phát hiện, được một cái quận vương mà thôi. Mà Lao Bát không hiểu Lao Thập Nhị, kỳ thật, Lao Thập Nhị cũng không hiểu Lao Bát. Hắn thấy, tranh những này thật không có ý tứ, người sống trăm năm, cuối cùng là vừa chết, còn không bằng nhàn nhã qua thật là không có một ngày, chỉ cần mình không muốn làm hoàng đế, người nào khi hoàng đế đều giống nhau. Lao Thập Nhị thậm chí trong lòng còn có oán trách Lão Bát, oán trách hắn ở không đi gây sự, phải mở cái gì nhiều năm chưa mở nghị chính vương đại thần hội nghị, để hắn không thể không sáng sớm bị liên lụy, nghe nhà mình huynh đệ nhóm cãi nhau. Giống như Khang Hy triều, để Khang Hy tại Nam thư phòng trực tiếp quyết định hết thảy quân chính việc lớn không tốt sao? Mấu chốt là, nhà mình huynh đệ nội bộ mâu thuẫn bởi vậy càng cả càng lớn, chỉnh hắn đều lo lắng về sau làm như thế nào đi đối mặt nhà mình huynh đệ ở giữa mâu thuẫn, còn có thể hay không vui sướng đi các huynh đệ nhà ăn trực. Cho nên, Lão Thập Nhị rất thưởng thức Lao Thập vừa rồi giả bệnh cự tuyệt, cũng bởi vì đoán được đây khả năng là hoàng lịch công lao, mà đồng dạng ở trong lòng yên lặng vì hoàng lịch điểm khen. Tam ca, ngũ ca, các ngươi vì sao muốn đột nhiên nói như vậy? Các ngươi không phải duy trì bát ca sao? Mãn Đô Hộ, Bảo Thái, Tô Nô ba vị này Lao Bát đáng tin lúc này cũng có chút kinh hãi, cá tính cường thế Bảo Thái thậm chí tại lúc này nhẫn không được bận hỏi lên Lao Tam cùng Lao Ngũ đến. Lao Tam ngược lại bởi vì Bảo Thái như thế cùng hắn nói chuyện có chút không vui. Bảo Thái, chuyện của ta còn vòng không tới ngươi đến quản. Bảo Thái tại chỗ bị nghẹn lại, mà đành phải quay đầu hướng ung chính trực tiếp gián ôn. Hoàng thượng tứ ca, mặc dù tam ca cùng ngũ ca đột nhiên lật lọng, nhưng cái này không có nghĩa là hoàng thị liền thật không nên phong tước. Ngài như còn muốn bắt kỳ trừ vương đại thần thậm chí hán mông đại thần đều ủng hộ ngươi, nên ngay bắt ca phong hoàng thị tước vị, bởi vì đây là thiên hạ công luận. Chỉ có các ngươi số ít mấy cái vương đại thần chủ trương, như thế nào được xưng tụng công luận? Lại nói, có thể đại biểu thiên hạ người chính là chấm, chỉ có chấm mới có tư cách nói công luận. Ung chính lạnh giọng trả lời. Bảo Thái liếc mắt nhìn Lao Bát, thấy Lao Bát một mực trầm mặc, đành phải mình tiếp tục hỏi ung chính. Hoàng thượng tứ ca, ngài thật muốn bức bắt kỳ quý tộc cùng ngài cá chết lưới rách sao? Ung chính cười lạnh, nghe ngươi ý tứ này, chấm không nghe các ngươi, bọn hắn muốn phản. Chỉ ít, rất nhiều trung thần, hội ninh vì tổ tông xã tắc chết, cũng sẽ không để tổ tông xã tắc vong tại tân quân chi thủ. Bảo Thái trầm giọng trả lời. Hoàng lịch ở phía sau thấy này không khỏi khe khẽ thở dài. Thái tân giác la Bảo Thái. Ung chính nơi này cũng đột nhiên quát chói tai một tiếng. Đừng tưởng rằng tiên đế buông thả ngươi, chấm cũng sẽ buông thả ngươi, còn có, ngươi cũng ít cầm những lời này hù dọa chấm. Chấm cái gì hù dọa lời nói chưa từng nghe qua, còn có thể bị ngươi dọa cho chạy gan. Chấm cho các ngươi cơ hội, các ngươi hiện tại liền có thể đi hiệu triệu các ngươi người tới một lần thành quân chắc. Ung chính chỉ vào Bảo Thái, bộ mặt tức giận. Lão Bát lúc này thấy Bảo Thái như thế cứng rắn ung chính, ngược lại là có chút thưởng thức, nhưng cùng lúc trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Hắn khó chịu duy trì hắn người vẫn là quá ít. Nhất thời, Lão Bát không khỏi nhìn về phía Lao Thất cùng Lao Thập Nhị, "Thất ca, Thập Nhị đệ, chẳng lẽ các ngươi còn không bằng Đường đệ Bảo Thái sao?" Tây Bắc Đường Bảo đến. Lúc này, bên ngoài truyền đến lĩnh thị vệ nội đại thần Mã Nhĩ tái thanh âm. Ung Chính lập tức nhìn lại. Lão Bát cũng không nói thêm. Lao Thất cũng liền nhắm lại muốn nói chuyện giải thích miệng. Lao Thập Nhị thì còn tiếp tục đánh lấy trò mắt. Bẩm vạn tuế ra, Tây Bắc đại thắng. Niên canh liêu tấu, nhạc trung kỳ bộ binh đến Thanh Hải, bắt được A Nhị bố thản, Ôn bố cùng đồng bọn, thành công quân đã tới xào huyện giặc, La Bạc Tàng đàn tân liền trốn, bắt được mẹ nó A Nhị thái khách chuân, Thanh Hải loạn tặc đã bình. Khi Mã Nhị tái tấu sau lại đem gấp đưa đường báo đưa đến Ung Chính trong tay lúc, ở đây nghị chính vương đại thần nhóm đều phần chấn không thôi. Ngay cả một mực ngủ gật Lao Thập Nhị đều mở mắt ra. Lao Thất cũng tại lúc này không khỏi chủ động đối với hắn nói, cuối cùng là bình a. Đúng vậy a, có thể qua sống yên ổn thời gian. Lao Thập Nhị cười trả lời một câu. Ung Chính lúc này cũng tại nhìn đường báo sau, vui vẻ ra mặt, Tây Bắc Thanh Hải trận này phản loạn cuối cùng mình, đại quân có thể rút về một nhóm. Nói, Ung Chính nhìn về phía Lao Thất cùng Lao Thập Nhị, "Thất đệ, Thập Nhị đệ, Lao Bát vừa rồi hỏi các ngươi về hắn một chút, nói một chút cái nhìn của các ngươi." Thân đệ cái nhìn tự nhiên cùng hoàng thượng tứ ca ngài là một dạng, ngài nói hắn không nên phong tước, vậy hắn khẳng định không nên phong tước. Lao Thất cười nói trả lời một câu. Lao Thập Nhị cũng đi theo gật đầu, "Đúng vậy à, hoàng thị bản tính, chúng ta cũng có nghe thấy, bình thường là như tứ ca lời nói, khinh suất chút, quá sớm phong tước đích xác không tốt." "Đúng vậy à, hoàng thị còn cần lịch luyện, không so hoàng tích, hoàng lịch những này minh bạch, ngay cả tiên đế đều tán dương qua người, quá sớm phong tước đích xác không tốt." "Không sai, đây đối với hoàng thị là chuyện tốt, là làm phụ hoàng lương khổ chăm chỉ." Cái khác phái trung gian nghị chính vương đại thần đều đi theo phụ họa. "Không có cách nào. Niên canh Liêu thống lĩnh đại binh đã đại thắng, mà những này đại binh lấy Hán quân lục doanh làm chủ. Những này Hán quân lục doanh trong nội tâm tự nhiên không nhận cái gì bất kỳ thân vương bối lạc, càng không nhận cái gì thân sĩ, chỉ nhận tiền. Mà đại thanh có thể nhất điều động tài lực chính là hoàng đế bản thân. Cho nên, hiện tại Thanh Hải bình định, liền mang ý nghĩa hoàng đế có sinh lực quân, mà không sợ bất kỳ trong quý tộc loạn, có thể cấp tốc liên hợp lục doanh binh, diệt trừ đối lập. Tương đương hoàng đế đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tự nhiên, phái trung gian chỉ muốn khi Nhật Tử đảng nghị chính vương đại thần, cũng liền không tốt lại trầm mặc, cũng phải có cái thái độ. Dù sao tại hoàng đế có thực lực tuyệt đối thời điểm, trầm mặc cũng sẽ bị hoàng đế coi là một loại không ủng hộ thái độ của mình. Ung Chính thấy Lao Thất, Lao Thập Nhị trở phái trung gian cũng không dám lại trúng lập, cũng rất là hài lòng. Mà Hoàng Lịch cũng không nhịn được cảm thán, niên canh liêu cái này tấu là tới thật kịp thời, để Ung Chính càng thêm có lực lượng áp chế thảo luận chính sự chư vương đại thần. Mãn Đô Hộ, Bảo Thái, Tô Nỗ, các ngươi cũng còn muốn kiên trì cho hoàng thị phong tước sao? Ung Chính lúc này lại hỏi một mực không nói gì Mãn Đô Hộ, Bảo Thái, Tô Nỗ ba người đến. Mãn Đô Hộ lúc này mở miệng, "Thần hồ đồ, đối lễ pháp nhận biết không sâu, hoàng thị có làm hay không phong tước, tại quân phụ, không tại chúng thần." Mãn Đô Hộ sau đó liền quỳ xuống, "Thần mời hoàng thượng trị tội." Ung Chính thỏa mãn điểm gật đầu. Bảo Thái cùng Tô Nỗ ngược lại là một mực không nói gì. Ung Chính cũng một mực nhìn lấy hai người. "Hoàng thượng tứ ca, thần vẫn là câu nói kia, ngài như cảm thấy thần không đúng, thần nguyện thụ đảm nhiệm gì trừng phạt." Bảo Thái ngược lại là vẫn như cũ không chịu thỏa hiệp. Tô Nỗ cũng nói theo, "Thần cũng thế. Truyền chỉ, Bảo Thái quốc tang trong lúc đó không giữ đạo hiếu lễ, phế tước bị nốt, nó tước vị đổi do nó Điệt Quảng Ninh kế thừa. Truyền chỉ, Tô Nỗ kết bè, ly gián tông trì, nói bừa phạm pháp, mê hoặc chúng tâm, ra lệnh phế tước vị, phát hướng sơn tây hữu vệ ở lại, nó thuộc hạ tá lĩnh, ra lệnh rút về, đều cho hoàng lịch. Dừng lưu y phủ tá lĩnh, các người đến kia về sau, nếu không yên tĩnh tự thủ, vẫn sự tình luồn túi, sai người vãng lai kinh sư, định đem các ngươi minh chính quốc pháp." Ung Chính lúc này tại chỗ hạ đạt mới chỉ lệnh. Hai người đều gọi chỉ. Hoàng lịch đối này âm thầm tán thưởng. Tán thưởng Ung Chính vẫn là sẽ đánh kích đối lập, đem Bảo Thái người phế tước vị, nhưng cùng lúc lại bảo vệ lưu lại dụ thân vương tước vị cùng tá linh cho nó chết tử. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho cái khác kỳ chủ bảng chi nhóm, tước gì chủ tông phạm tội, thậm chí sẽ chủ động bị trần, dù sao hoàng đế lại bởi vậy đem tước vị cho đến bảng chi trên đầu. Đây là Dương Nưu. Bất kỳ đảm nhiệm gì quý tộc cũng không thể đối kháng được loại này Dương Nưu. Hắn không thể không thừa nhận, Ung Chính tại đối nội quyền lực đấu tranh là thật sự có thiên phú, luôn luôn chỉnh ra thần lai chí bút, bao quát trước đó để cho mình tin được huynh đệ đi kế thừa trang thân vương tước vị, cùng đằng sau đem mình nhi tử nhận làm con thừa tự ra ngoài, khiến cho mất đi chữa vị tư cách trở. Có thời điểm hoàng đế giết người đoạt quyền cũng không cần đau, mà đối Tô Nỗ, Ung Chính cũng giống như vậy xử trí. Nhưng muốn so Bảo Thái ác hơn một chút, dứt khoát đem Tô Nỗ nhất tộc tá lĩnh đều rút. Mình cũng bởi vậy nhặt cái đại tiện nghi, cũng không tính trắng khuyên lão thập một trận. Mà Ung Chính đối Tô Nỗ ác hơn, đơn giản là Tô Nỗ quan hệ càng xa, lại càng làm hắn hơn tức giận, cũng liền trực tiếp rút nó tá lĩnh, chỉ là không trừng trị nó huynh đệ con cháu. Ung Chính làm như vậy, cố ý là muốn khiến cho huynh đệ con cháu minh bạch, muốn một lần nữa trở thành kỳ chủ, còn phải đối hoàng đế biểu hiện ra càng lớn thành ý so như hắn chính hoàng lịch, hiện tại cũng bởi vì thay Ung Chính làm tốt một sự kiện, mà được đến Tô Nỗ tá lĩnh, thành càng lớn kỳ chủ. Ung Chính tại xử trí Bảo Thái cùng Tô Nỗ sau, mới hỏi hướng Lão Bát, "Lão Bát, ngươi còn phải lại kiên trì chính ngươi chủ trương sao?" Lão Bát lúc này ngẩng đầu lên, cười thảm, "Hoàng thượng tứ ca, ngươi thắng." Chương 135, Tấn Hy Quý Phi chương 135, Tấn Hy Quý Phi hoàng lịch chú ý tới, Ung Chính đã không hô Lão Bát vì bát đệ, mà là đổi tên nó là Lão Bát. Mà Lão Bát cũng tại lúc này chủ động tại tứ ca phía trước thêm hoàng thượng hai chữ. Mà Lão Bát tại nói như vậy sau, liền đối Ung Chính lại nói, "Không sai, lần này nghị chính vương đại thần hội nghị ta thua, nhưng là thần đệ vẫn phải nói cách làm của ngài là không đúng, là tại xấu ta đại thành căn cơ. sĩ vì tứ dân đứng đầu, ngài không thể vì người uy quyền nhật trọng mà khác gọi thân sĩ chi lợi, phổ biến thuế thân nhập vào thuế đất, còn bù đắp thâm hụt, sai sử gia nô mở ngân trang cùng dân tranh lợi, mà không chịu cắt giảm chi phí. Lão Bát nói đến đây, liền kích động hỏi Ung Chính, ngài biết nhà giàu ở sau lưng là thế nào mắng ngài sao? Bọn hắn nói ngươi cay nghiệt tiêu tình cảm, tụ tập như cướp. Bọn hắn trừ ở sau lưng mắng, chẳng lẽ còn dám tạo phản? Ung Chính phong dong rất nhiều, ngồi xuống lại, còn hỏi lại Lão Bát một câu. Lão Bát lúc này không phản bắt được, một lúc lâu sau, mới không hiểu hỏi Ung Chính, hoàng thượng tứ ca, ngươi thật không quan tâm cảm thụ của bọn hắn sao? Chấm chỉ để ý đại thanh xã tắc. Ung Chính lạnh giọng trả lời. Lão Bát đột nhiên trầm giọng nói, đã chỉ để ý đại thanh xã tắc, ngài nên nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, cắt giảm lục doanh, giảm mất thuế dựa vào địa phương nhà giàu, mà không phải một mực khắc gọn nhà giàu. Dù sao, ta đại thanh là dựa vào người Hán địa chủ nhà giàu ủng hộ mới lấy đứng bước gót chân, một khi mất đi nó ủng hộ, như lại có phản thanh phục minh người, ai thay triều đình trấn áp? Lão Bát nói sau liền hỏi Ung Chính đến. Hoàng Lịch đối này khe khẽ thở dài. Hắn biết, Ung Chính cùng Lão Bát mâu thuẫn cuối cùng vẫn là muốn quy kết đến lộ tuyến chi tranh bên trên. Lão Bát mặc dù càng muốn đoàn kết người Hán địa chủ nhà giàu, nhưng muốn bởi vì vẫn là chỉ nguyện đem Ái Tân Giác La gia sản thành chinh phục giả đối đãi, mà cho rằng Ái Tân Giác La nhà cần cùng người Hán địa chủ nhà giàu hợp tác, mới có thể một mực đặt ở người Hán bách tính trên đầu hút máu. Ung Chính đem mình làm Trung Quốc hoàng đế, nghĩ đã dựa vào người Hán địa chủ nhà giàu chế hành Bát Kỳ quý tộc, cũng nghĩ thông qua Bát Kỳ quý tộc chế hành người Hán địa chủ nhà giàu, tiến tới thực hiện người hoàng quyền tiến một bước quyết trường, mà lại thông qua mình càng tập trung hoàng quyền, để quốc khố hàng năm cao hơn, quốc lực càng mạnh, tiện thể thông qua để cao sức sản xuất cùng cải tiến quan hệ sản xuất, hòa hoãn một chút giai cấp cùng dân tộc mâu thuẫn. Cứ việc, mục đích của hai người đều nói là vì đại thanh xã tắc có thể kéo dài càng lâu, nhưng khu hoạch tâm đừng ở tại. Lão Bát là trông cậy vào tiếp tục cùng người Hán địa chủ nhà giàu hợp tác, những này địa chủ nhà giàu bên trong tự nhiên lấy người Hán thân sĩ làm chủ, đương nhiên cũng có người Hán bên trong võ tướng. Ung Chính là không còn trông cậy vào người Hán địa chủ nhà giàu, chỉ để ý mình triều đình có thể cầm được ra bao nhiêu bạc cùng lương thực đi duy trì quốc vận, chỉ tin tưởng đại thanh có thể hay không quốc vận lâu dài, căn bản vẫn là ở chỗ triều đình thống trị lực mạnh bao nhiêu. Cho nên Ung Chính là đem người Hán địa chủ nhà giàu cùng người Hán bách tính khi ngang nhau bóc lột đối tượng, chỉ là đối Hán thần người càng thêm trọng dụng. Lão Bát là muốn đối hai cái này có chỗ phân chia, tiếp tục để người Hán địa chủ nhà giàu thay đại thanh duy trì cơ sở thống trị trật tự, mình những ngày Bát Kỳ quý tộc chỉ duy trì cơ bản sức chiến đấu là được. Hoàng Lịch tự nhiên càng muốn duy trì Ung Chính, bởi vì lịch sử đã chứng minh triều đình lười biếng ngược quyền, để địa chủ nhà giàu, tức để địa phương bà la môn nhóm quản cơ sở bách tính, liền biết làm cho cả quốc gia cơ sở mất đi tổ chức lực, mất đi sức sản xuất tiến bộ lực lượng, từ đó sẽ lần nữa lâm vào bị mới ngoại địch tùy tiện xâm lấn tuần hoàn. Lão Bát mặc dù đem mình vẫn như cũ xem như một chinh phục giả, nhưng rõ ràng về mặt tư tưởng đã là địa chủ tư tưởng, cũng rất nhiều người Hán địa chủ nhà giàu một dạng, không muốn thay đổi, không nghĩ vất vả, chỉ muốn lợi dụng nhân tính, thực hiện thống trị trật tự vững chắc. Nhưng Ung Chính làm trung niên đăng cơ có chí hướng lại quyền lực muốn cực nặng đế vương, là không sợ vất vả, không sợ cải biến. Ung Chính cũng không biết mình có bao nhiêu năm đế tộ. Hắn chỉ muốn tại có hạn thời điểm, nhiều làm mấy món đại sự kinh thiên động địa, từ trên căn bản hòa hoãn một chút trong nước mâu thuẫn. Vô luận là giai cấp mâu thuẫn vẫn là dân tộc mâu thuẫn, mà không phải trông cậy vào người Hán địa chủ nhà giàu nhóm đi chủ động hòa hoãn. Bởi vì Ung Chính mặc dù khinh thường tại lợi dụng nhân tính, nhưng hắn cũng là biết nhân tính. Hắn thậm chí đều không trông cậy vào người Mãn có thể vì đại thanh tương lai làm ra bản thân cố gắng, mà đi chủ động hòa hoãn mâu thuẫn, huống chi là trông cậy vào người Hán địa chủ nhà giàu đâu. Cho nên, Ung Chính chỉ ở lúc này đợi lạnh lùng nói, một đám dựa vào bán nước cầu vinh được đến phú quý nhị thần về sau, đã năm đó không dám dùng đao thương vì chính mình kiếm đến tôn nghiêm, liền đừng hy vọng mình nên tiến đến quân chủ, sẽ đem bọn hắn khi người nhìn. Hoàng Lịch không khỏi hai mắt mở to, nhìn về phía Ung Chính. Hắn không nghĩ tới, lúc đầu Ung Chính cũng đã bắt đầu đem đầu hàng đại thanh người Hán đại địa chủ đại quan Liêu coi là nhị thần, mà tràn ngập xem thường. Nhưng cũng liền ở đây đều là Mãn Châu nghị chính vương đại thần, không có Hán thần, không phải, Hán thần nếu là nghe thấy lời này, thật đúng là không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá, Hoàng Lịch cảm thấy, những này nhị thần về sau, cho dù biết, cũng tỷ lệ lớn là sẽ nhìn xuống. Bởi vì, về sau Càn Long vì tăng cường lệ giáo, trực tiếp biên nhị thần truyền đến nhục nhã năm đó hàng thanh Hán thần nhóm tổ tiên lúc, đều không gặp bọn hắn công khai biểu đạt cái gì bất mãn. Tóm lại, tại Minh triều lúc chính là đại địa chủ đại quan Liêu một chút Hán thần nhóm, tại Thanh triều nhập quan sau, là thật khí khái không lớn bằng Minh triều thời kỳ. Chỉ có cực kỳ cá biệt sẽ thỉnh thoảng khiêu khích một chút. Mà Ung Chính nói như vậy, ở đây nghị chính vương đại thần nhóm ngược lại là không có cái gì biểu lộ, cá biệt còn tại gật đầu phụ họa. Ngay cả Lão Bát mình cũng nhất thời nghẹn lời, sắc mặt xanh xám. Cho nên thuế thân nhập vào thuế đất sự tình, Cửu Khanh đã che nghị, chấm cũng đã quyết định, liền không cần bàn lại, cái khác đã phổ biến chi quốc sách, cũng giống như vậy. Chấm cũng ở đây lại nói một lần, tại quốc sách phổ biến về sau, lại bàn về quốc sách phổ biến chi có thể người, lấy vọng nghị tội luận xử. Lão Bát mấp máy miệng, lại hỏi Ung Chính, hoàng thượng tứ ca đã nói như vậy, là thật không sợ ân quy về bên dưới, oán quy về bên trên, làm chính ngài lưu lại tiếng xấu thiên cổ sao? Hoàng Lịch đối này, âm thầm gật đầu, trong lòng cũng tán đồng Lão Bát lời này hỏi rất đúng. Bởi vì, thuế thân nhập vào thuế đất một khi phổ biến, khẳng định sẽ để cho địa chủ nhà giàu nhóm đối tá điền thêm thuê, sẽ còn đem thêm mớn nguyên nhân đổ cho hoàng đế muốn thuế thân nhập vào thuế đất, có thể dùng bách tính oán hận hoàng đế. Đồng thời, địa chủ nhóm vì giữ gìn đất đai kinh tế ổn định, đa số chắc chắn sẽ không đem địa tô thêm quá ác, mà thích hợp mình gánh chịu một chút thuế thân nhập vào thuế đất sau gia tăng thuế phụ chi phí, thậm chí gánh chịu đại bộ phận, để bày tỏ bày ra cho tá điền lưu con đường sống. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho tá điền dân chúng cảm tạ địa chủ. Cứ như vậy, thuế thân nhập vào thuế đất cái này quốc sách phổ biến, liền biết để tá điền bách tính càng thêm cảm ơn địa chủ, mà càng oán hoàng đế ung chính. Hoàng gia ngân trang lãi tức thấp huệ dân cũng giống như vậy, địa chủ nhà giàu tại bởi vậy cũng không thể không đi theo giảm lợi tức, thậm chí giảm đến so hoàng gia ngân trang còn thấp sau, tự sẽ nói hoàng đế mới là đoạt lợi vô cùng tàn nhẫn nhất, bọn hắn mới thật sự là trợ dân vượt qua nạn đói vào mùa xuân thiên thai đại thiện nhân. Như thế, ung chính càng là cải cách, liền biết càng là thu hút rất nhiều kêu ca. Dù sao, cơ sở dư luận quyền là địa chủ thân sĩ tại khống chế, bách tính cũng không có khả năng đối cao cao tại thượng hoàng đế có thêm giải. Huống chi, ung chính vẫn là người mãn hoàng đế, đối với hán dân bách tính mà nói, sẽ hạ ý thức không nguyện ý tin tưởng người mãn hoàng đế sẽ cho bọn hắn mang đến chuyện tốt. Cho nên, hoàng lịch mới có thể tán đồng lao bắt nói, mà thừa nhận dạng này cải cách cuối cùng đều sẽ để ân quy về bên dưới, hoán quy về bên trên, cũng thừa nhận lao bắt lời này, là thật tại vì ung chính người lợi ích cân nhắc. Ung chính rõ ràng cũng nghe ra lão bắt trong lời nói thiện ý, mà thần sắc cũng hòa hoãn chút, ngươi cái này liền không cần quản, chấm vẫn là câu nói kia, vì đại thanh sát ác, chấm cái gì đều không để ý, đừng nói bách tính mắng chấm, chính là bọn hắn có cá biệt thụ mê hoặc muốn khởi binh tạo phản, chấm cũng không sợ, chấm chính là như vậy hắn tử. Chỉ là bách tính làm tặc, chấm còn có thể hiểu nó ngu muội. Nếu là y quan làm tặc, mà thành danh giáo tội nhân, chấm cũng sẽ không nhân nhượng. Ung chính tiếp lấy lại khí phách nói hai câu. Hoàng lịch ở một bên nghe không khỏi âm thầm liễu lơi. Thầm nghĩ cái này người Hán thân sĩ địa chủ nhóm gặp được ung chính cái này cái gì còn không sợ hoàng đế là thật thảm. Bởi vì, ung chính là nói rõ muốn đem bọn hắn vào chỗ chết ức hiếp, đã muốn đoạt bọn hắn lợi, còn muốn buộc bọn hắn tiếp tục duy trì địa phương trật tự, ngăn cản bách tính tạo phản làm tặc, không phải liền biết nhận so làm tặc bách tính càng nặng xử lý. Có thể nói, tại đại thanh khi thân sĩ địa chủ, thật không phải một kiện chuyện hạnh phúc. Nhưng hoàng lịch đối này, cũng không có muốn cùng những này người Hán thân sĩ địa chủ trung tình ý nghĩ. Bởi vì đại thanh có thể nhập quan, góc độ nào đó đi lên nói, cũng là người Hán thân sĩ tự mình lựa chọn. Dù sao cũng không thể là người Hán bách tính lựa chọn a. Phải biết, người Hán khởi nghĩa bách tính thế nhưng là một mực kiên trì đến Khang Hy triều đều tại phản song. Quý Đông 13 nhà chính là đầu hàng thanh triều người Hán đại địa chủ làm chủ soái phụ trách tiêu diệt. Mà lại, tổng không đến mức tổng nhân khẩu kém xa người Hán tổng số mãn thanh quân sự quý tộc, thật thực lực bạo tạc đến, chỉ dựa vào mình liền có thể thôn tính toàn bộ Hán ra non sông đi. Trên thực tế, cũng bởi vậy, trong lịch sử thanh triều hoàng đế, từ Thuận Trị bắt đầu, trong lòng liền không có coi trọng người Hán sĩ phu, hoàn toàn không thế nào cho người Hán thân sĩ thể diện. Khang Hy lúc ngược lại là hơi cho một điểm, đó là bởi vì tam phiên chi loạn, để Khang Hy không thể không hòa hoãn một chút cùng người Hán sĩ phu quan hệ. Lão bắt cắn chặt răng, tại lúc này cũng chỉ có thể tại lúc này quỳ xuống nói, thần đệ đã không có lời nào để nói, có vọng nghị quốc chính, phỉ báng sinh sự chỗ, còn mời hoàng thượng tứ ca giáng tội. Niệm tính ngươi phụ chính chi công, tội của ngươi tạm thời gửi hạ, ngược lại là cái này nghị chính vương đại thần hội nghị, lấy chấm nhìn, không có mở tất yếu, rất dễ dàng liền biến thành kết đảng loạn chính công kết hội. Về sau, không phải trong thân chỉ, không được tự tiện chủ động mời mở nghị chính vương đại thần hội nghị. Người vi phạm, lấy kết đảng luận. Ung chính nghiêm nghị nói sau liền phủi tay áo rời đi. Cung tiễn hoàng thượng. Hoàng lịch đi theo chúng nghị chính vương đại thần hội nghị hành lễ hô một tiếng, sau đó liền đứng dậy rời đi càn thanh môn. Hắn đứng tại vị trí cuối, tự nhiên rời đi nhanh. Bất quá, hoàng lịch lúc rời đi, vẫn là nhận không được nhìn lão bát một chút. Lão bát lúc này thần sắc phi thường mệt mỏi. Hoàng lịch thấy này, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó liền quay đầu rời đi. Hắn có thể chắc chắn, lão bát như thế khiêu chiến ung chính hoàng quyền uy nghiêm, hạ chẳng là tốt không tới đi đâu. Hoàng lịch rời đi sau không bao lâu, ung chính liền phái người đem hắn chuyển trôi qua. Ung chính vừa thấy được hoàng lịch liền hỏi hắn, ngươi bắt thúc nói, dạng này thay đổi đi, sẽ ân quy về bên dưới, hoán quy về bên trên, ngươi cảm thấy, bách tính lại bởi vậy đại quy mô tạo phản làm loạn sao? Hoàng lịch biết ung chính hỏi như vậy mình, không phải chính hắn không có lực lượng đi đối mặt cải cách hậu quả, mà là cố ý khảo tra mình có hay không đang học lâu như vậy lời bạn, đối trị quốc nhận biết có càng lớn tiến bộ. Nhi thần cho rằng sẽ không. Hoàng lịch cũng liền không chút do dự cho ra ung chính muốn biết đáp án. Nói như thế nào? Ung chính nhìn hắn một cái, khoe miệng tấm lên mỉm cười. Địa chủ nhà giàu chỉ cần phân rõ lợi hại, liền sẽ không cho phép bách tính bởi vì có đoán liền tạo phản. Bọn hắn nếu là cho phép bách tính bởi vì có đoán liền tạo phản, nơi nào còn có hôm nay ta đại thanh? Bọn hắn thậm chí còn sẽ không cho phép bách tính có đoán. Chỉ là có thể sẽ có đọc sách một chút văn nhân, căn cứ vào lương tri hoặc là đối với mình hiện trạng bất mãn, mà muốn biểu đạt ra oán hận chi ngôn. Cho nên bát thúc nói đoán quy về bên trên, khả năng cuối cùng biểu hiện ra ngoài chính là cá biệt văn nhân sẽ tại trong bút ký phát tiết một chút lời oán giận, nhiều nhất đi xúi dục một chút quan lại đối kháng triều đình, mà tuyệt đối sẽ không đi có thật nhiều địa chủ nhà giàu đi cho phép bách tính đoán hận triều đình, duy trì bách tính làm loạn hành vi. Lấy nhi thần ngu kiến, người Hán địa chủ nhà giàu nhóm còn không đến mức bởi vì một chút địa tô lợi tức tổn thất, liền muốn để bách tính có thể chỉ trích triều đình, đem mình làm thiên hạ chủ nhân, mà cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Hoàng lịch đem mình từ Khang Hy, Chu Thức nơi đó học được tri thức, căn cứ chính mình đối ung chính hiểu rõ, mà nói ra. Rất tốt, Chu Thức không có phí công dạy ngươi. Ung chính phá lệ thỏa mãn điểm gật đầu, tiếp lấy lại hỏi hoàng lịch, ngươi bắt thúc nói cắt giảm lục doanh, nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm thấy thế nào? Cắt giảm lục doanh, chỉ dựa vào bất kỳ là thủ không được như thế đại quốc thổ, khi đó chỉ có thể vứt bỏ thổ. Cũng không thể ngay cả quan ngoại quê quán cũng chủ động vứt bỏ đi, như thế, nếu là quan ngoại quê quán tái xuất một bất kỳ làm sao? Nhi thần ngu kiến, lục doanh Hán quân muốn tiếp tục bảo trì sức chiến đấu, dùng để áp chế Mông Cổ, về giấu chờ quan ngoại thế lực. Bất kỳ binh thì chủ yếu phụ trách giám sát Hán quân, cùng đối nội áp chế người Hán thân sĩ nhà giàu, cho nên không thể tùy tiện đại quy mô chuyển đi thủ bên cạnh, vẫn là cần ở lại tại quan nội các nơi yếu địa, phối hợp tác chiến quan phủ đi quyền áp chế địa phương quan trước. Chúng ta Đại Thanh hoàng thất, đến cùng không phải tiền mình Chu gia, chỉ dựa vào văn thần thái giám, gắn bó không được thống trị. Hoàng Lịch trình bày cái nhìn của mình sau, ung chính ngay tại lúc này phân phó nói, chuyển Trương Đình Ngọc. Không bao lâu, Trương Đình Ngọc đi tới ngự tiền. Ung chính thì tại lúc này đứng dậy đi đến Trương Đình Ngọc trước mặt nói, Hoành thần, viết chỉ, mệnh Văn Hoa Điện đại học sĩ Tung Trúc, vì chính sứ. Lễ bộ hữu thị lang tam thái, vì phó sứ. Tấn Hi Phi vì quý phi.